các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, một giọt khuynh thành. Trong nhà tù sa mạc trên hòn đảo Cổ Lộ Gia Đồ, Á Giới, được coi là nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Trong truyền thuyết, chưa từng có người nào có thể chạy thoát khỏi nơi này. Đêm khuya yên tĩnh, gió lạnh trộn lẫn với cát bụi thổi qua, nhiệt độ trong sa mạc đã đạt tới dưới âm 5 độ. Không có người nào phát hiện, nương theo ánh trăng tăm tối, một cô gái mặc một thân quần áo trắng tinh, khéo léo linh hoạt luồn qua một sợi dây dài tới 3.28m, lặng yên không một tiếng động tiến vào nhà tù được xưng là lồng giam tội ác này. Thiếu nữ tên là Hồ Khê, năm ấy mới 19 tuổi đã trở thành kim bài sát thủ trong thế giới ám hắc, vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Độc dược do cô điều chế, một giọt có thể hủy diệt cả một thành phố, ngân châm trong tay cô, lật tay một cái sẽ chết người, chỉ còn lại xương và thịt. Trong mắt người thường là tường đồng vách sắt, nhưng với cô bất quá chỉ hơi gặp khó khăn khi kiểm soát trò chơi mà thôi. Một giờ sau, Hồ Khê xuyên qua bức tường laser dày như dệt võng, rốt cuộc đi tới trước cửa nhà giam không đáng để vào trong mắt. Hồ Khê, quả nhiên em đã tới cứu anh. Sau khi cửa nhà tù mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi vui mừng lao tới ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được thân thể người đàn ông đang hơi run rẩy trong vòng tay siết chặt, đáy lọng lạnh lẽo của Hồ Khê nổi lên một tia mềm mại. Kinh nghiệm từ thuở nhỏ đã khiến tâm tính Hồ Khê trở nên cứng rắn lạnh lùng, duy nhất chỉ có người đàn ông này, Lãnh Diệp, rất khác biệt với cô. Hai người trở thành đối tác ở trong cùng một tổ chức huấn luyện, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa. Mặc dù giữa họ không phải là tình yêu, nhưng tình nghĩa lại càng sâu đậm hơn cả tình yêu. Hồ Khê nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng nói mềm mại, chúng ta là đối tác, anh gặp nguy hiểm, sao em có thể không tới cứu anh được? Hồ Khê, Hồ Khê. Giọng nói của Lãnh Diệp khàn khàn run rẩy, bàn tay ôm cô càng chặt thêm, anh thật sự hy vọng có thể cả đời bên em, đáng tiếc. Hồ Khê đang muốn hỏi đáng tiếc cái gì, đột nhiên cô có cảm giác đau nhói ở bụng. Cô đột nhiên đẩy Lãnh Diệp ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, khó có thể tin nhìn con dao cắm ở trên bụng mình, lại nhìn về phía Lãnh Diệp, vì sao? Trong ánh sáng lờ mờ, sắc mặt Lãnh Diệp trở nên dữ tợn, khoe miệng hiện lên nụ cười điên cuồng. Hồ Khê, đều tại em. Tại em không chịu yêu anh, không chịu tiếp nhận anh trở thành người đàn ông của em. Nếu anh không thể đến với em, vậy không bằng nghe theo lệnh tổ chức giết em. Hồ Khê chấn động cả người, nhìn người đàn ông trong mắt tràn ngập đau đớn cùng với phẫn nộ. Cô thật sự không yêu Lãnh Diệp, cũng cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Trong mắt cô, Lãnh Diệp chỉ là người anh, là đối tác tốt nhất. Nhưng, tình bạn gắn bó giữa hai người chẳng lẽ đều là giả hay sao? Không yêu, vì thế nên phải giết chết. Hơn nữa, vì sao tổ chức muốn diệt trừ cô? Hồ Khê cảm thấy một cảm giác tê dại lan ra từ miệng vết thương khiến cô khó thở, con dao găm chắc chắn đã được bôi thuốc độc. Hơn nữa là kịch độc huyết phong hầu. Tổ chức, vì sao muốn giết em? Trên trán Hồ Khê rơi xuống từng giọt mồ hôi trong suốt, khiến cho khuôn mặt tái nhợt của cô càng thêm xinh đẹp mê người. Em tự thấy mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tổ chức, rốt cuộc vì sao? Muốn trách chỉ trách mệnh em không tốt. Lãnh Diệp tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Hồ Khê. Hiện giờ, Hồ Khê mang tới cho hắn một loại cảm giác ảo tưởng vô hại, khiến trái tim thèm muốn của hắn bắt đầu dao động. Thần sư gia bố nhị tiên đoán em có được lực lượng nguyền rủa, một ngày nào đó sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho tổ chức, thậm chí hủy diệt thế giới. Tổ chức hết lần này tới lần khác cho em cơ hội, để em cống hiến lực lượng thần bí này, nhưng em lại không chịu đi vào khuôn khổ. Hừ hừ, em nói tổ chức sao có thể sẽ tha cho em sống sót? Toàn thân Hồ Khê run rẩy, cả người giống như tê dại. Chỉ bởi vì một lời tiên đoán, vì thế nên phải giết cô. Và Lãnh Diệp luôn miệng nói yêu cô, bản thân cô đã từng cứu anh bao nhiêu lần khi thực hiện nhiệm vụ. Hiện giờ cũng không phải bởi vì lợi ích gì lớn, anh tàn nhẫn đưa cô vào chỗ chết. Thế gian này, quả nhiên ngoại trừ bản thân mình ra, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hồ Khê đột nhiên đẩy Lãnh Diệp ra, điên cuồng cười ha hả, bởi vì sợ tôi hủy diệt tổ chức và thế giới nên phải giết tôi. Vậy thì, các ngươi hãy trợn to mắt chó nhìn xem cho rõ ràng, sau khi ta chết đi, sẽ mang tới tai họa như thế nào cho tổ chức đi. Vừa dứt lời, Hồ Khê đột nhiên rút dao găm trong bụng ra, đâm mạnh vào trái tim mình. Lãnh Diệp vốn bị sốc bởi hành động của cô, nhưng phát hiện ra cuối cùng cô chỉ là tự sát, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ừ, Hồ Khê, em vĩnh viễn đều không biết tốt xấu như vậy, nếu em sớm theo anh. Lãnh Diệp còn chưa nói xong, đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng nổ kịch liệt, ngay sau đó hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vì bị xé toạc ra, thậm chí một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, tay chân nháy mắt đã bị chia năm xẻ bảy, dập tắt sinh mạng. Ầm 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 bốn. Toàn bộ nhà ngục vang lên một loạt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hóa thành cát bụi. Không người nào biết, trong cơ thể Hồ Khê có một không gian lưu trữ, thân thể của cô là vật dẫn không gian, một khi Hồ Khê chết đi, không gian này sẽ lập tức nổ mạnh, trong bán kính 10 km đều sẽ bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, trong không gian lưu trữ của Hồ Khê tự chế ra kịch độc khuynh thành, cùng với tiếng nổ mạnh vô thanh vô tức hòa lẫn vào trong không khí, khuyết tán ra toàn bộ thế giới. Cái gọi là khuynh thành, một giọt có thể ngay lập tức phá hủy tất cả mọi sinh vật một thành, đây mới chân chính là sự hủy diệt của lời nguyền. H2 chương 2, tư chất thượng giai lô đỉnh H2. Không gian xé rách, ngân hàng lịch chuyển. nơi này là Yến Kinh thành tiếng tăm lừng lây thao thiết quán, sở hữu thanh sắc khuyển mã đều bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Kim sắc nhà giam trung, quần áo đơn bạc gầy yếu thiếu nữ run bần bật, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt vây xem hắn các nam nhân. Nghe nói là cái tư chất thượng giai lô đỉnh, chính là này Phó Tư Dung cũng quá vô pháp đập vào mắt. Trong lồng thiếu nữ làn da vàng như nến, dáng người thon gầy cứng nhắc, hai mắt ảm đạm vô thần, thấy thế nào đều là cái vô diện nữ. Một bàn tay thô lỗ mà vói vào lồng sắt, nắm khởi thiếu nữ đầu tóc, bức bách nàng đem mặt lộ ra. Thiếu nữ phát ra một tiếng thống khổ mà thét chói tai, tê thanh khóc kêu lên, các ngươi là người nào? Vì cái gì đem ta nhốt ở lồng sắt? Các nam nhân nghe vậy cười ha ha lên, thanh âm này nhưng thật ra không tồi, ở trên giường kêu lên nhất định thực tiêu hồn. Trong đó một cái trên mặt mang theo đau sẹo, diện mạo âm lệ nam nhân đột nhiên cong hạ thân, một phen tún qua thiếu nữ, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà sẽ rớt trên người nàng quần áo, thô ráp tay còn ở lỏa lộ non mịn trên da thịt hung hăng nhéo một phen. Tấm tắc, tuy rằng lớn lên xấu chút, nhưng này thân da thịt nhưng thật ra da thịt non mịn. Lao tử thích. Một người khác cười nói, tưởng lão nhị, nhà ngươi chính là đã có không ít lô đỉnh, liền không cần cùng chúng ta đoạn. Chính là. Thao thiết quán lên giá là 1.000 nguyên tinh đi, đợi lát nữa ta nguyện ý ra 1.000 năm. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chung quanh này đó nam nhân nhìn nàng tựa như ở đánh giá một kiện hàng hóa, ánh mắt cùng động tác càng là tràn ngập bốn cùng thô bạo. Nàng sợ tới mức kinh thanh hét lên, ta là Nạp Lan phủ tiểu thư, không phải nô lệ, các ngươi mau thả ta. Ở đây các nam nhân đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó cười ha ha lên. Cái này không biết xấu hổ nữ nô cư nhiên dám nói chính mình là Nạp Lan phủ tiểu thư, Nạp Lan y sứ nữ nhi các tú mỹ đoan trang, thiên phú nghiêm nghị, ngươi cái này tiện tỷ lớn lên xấu không nói, vẫn là cái kinh mạch tắc nghẽn phế vật. Cư nhiên dám giả mạo Nạp Lan phủ tiểu thư, đừng cười chết người. Nói lại có người túm nàng tóc đem nàng xách lên tới, biên xé nàng quần áo vừa cười nói, làm ta trước tới kiểm tra một chút nàng có phải hay không hoàn bích, lại quyết định một hồi đấu giá hội thượng ra giá cả, nàng muốn chỉ là cái tàn hoa bại liễu, chúng ta dùng nhiều tiền mua trở về, chẳng phải là chỉ tiện nghi thao thiết quán. Mọi người lần thứ hai vừa bãi cười to, không hề có con tin nghi kia nam nhân hành động. Thao thiết quán trung bán đấu giá đồ vật cái gì cần có đều có, nhưng là có xa xỉ tinh phẩm liền tự nhiên có không đáng giá tiền gạch ngói. Tinh phẩm tự nhiên phải hào hào khán hộ, phi bán đấu giá thành công không được đụng chạm. Đến nỗi gạch ngói sao, giống nhau đều sẽ không tiến hành chính quy bán đấu giá, có hứng thú khách nhân có thể tùy ý tương xem, chẳng sợ chạm vào hỏng rồi, cũng bất quá là bồi điểm tiền là đủ rồi. Đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Ta thật là Nạp Lan phủ tiểu thư. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nước mắt, chính là mặc kệ nàng như thế nào dễ rủa xé tê, này đó cầm thú lại vẫn là muốn xé nát nàng quần áo, trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Áo ngoài bị xé nát, váy cũng bị xả đầy đất. Lộ ra thiếu nữ có chút vàng như nến non mịn da thịt. Bên hai toàn là nam nhân nhóm tàn nhẫn dâm tà cười to, liền phảng phất dã thu răng nanh, đem thiếu nữ tín nhiệm cùng tự tôn hết thảy phá hủy. Kim sắc nhà giam cầm tù nàng, làm nàng không đường nhưng trốn. Cùng với chịu khuất nhục như vậy, bị coi như nô lệ bán đi, nàng tình nguyện chết. A a a bốn. Thiếu nữ đột nhiên hung hăng đem đầu đánh vào lồng sắt thiết khóa lại. Tức khắc, máu tươi văng khắp nơi, thiết khóa len ken rung động. Chương 3, đến từ địa ngục Tu La. Trong phòng có trong nháy mắt tĩnh lặng. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nàng đã chết. Có người mở ra nhà giam đem nàng kéo ra tới xem xét hơi thở kinh hô. Xú đàn bà, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật là đen đủi. Trong đó một người hung hăng một chân đá vào thiếu nữ trên người, tức giận phỉ nhổ nói, đáng tiếc hôm nay chỉ có này một cái lô đỉnh, bạch bạch hỏng rồi lao tử hào hứng thú. Tưởng lão nhị ngồi sụp xuống, vuốt thiếu nữ hoặc nộn làn da âm chắc chắc nói, liền tính không thể đương lô đỉnh, này thân da thịt non mịn lột xuống dưới làm mặt da người cổ cũng là không tồi. Lời còn chưa dứt, tưởng lão nhị sờ ở thiếu nữ trên người tay đột nhiên cứng lại. Vẫn đục hai mắt đối thượng một đôi đen nhánh giống như địa ngục vượt sâu mắt phượng, trong lúc nhất thời hoành tím lập lòe, hàn mang lạnh thấu xương. Nàng không chết. Có người kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, đại gia nghe được tưởng lão nhị phát ra một tiếng thê lương thảm gào, a a, tay của ta. Chỉ thấy tưởng lão nhị kia nguyên bản ở xúc vô thiếu nữ tay mềm mại buông xuống, khuỷu tay dưới mềm nếu không có xương, lại là toàn bộ xương cốt đều dập nát. Mọi người trong lúc nhất thời đều cương tại chỗ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn kia quần áo bất chỉnh thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Vừa mới ở nhà giam chung rõ ràng như vậy mềm yếu khóc thút thít, run bần bật nữ nô, giờ phút này lại như là đạp địa ngục chi hỏa trở về ác tu la, thái dương máu tươi hào hạt chảy xuống, giống huyết hồng anh túc nở rộ. Xâm hàn âm sắc khí, ở trong phòng mờ mịt tràn ngập, liền phảng phất tử thần huy hạ lưỡi hái, làm người bản năng sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa dứt lời, một đạo sắc bén hàn mang hiện lên, rắc tiếng vang. Lại có một người bị vặn gãy cổ, mở to con mắt, đoạn tuyệt hô hấp. Ngươi đừng tới đây. Mau kêu thao thiết quán hộ vệ lại đây. Hàng đấu ra khám nghiệm thất trung loạn thành một đoàn, những người này điên cuồng chạy trốn, thậm chí quên mất chính mình là luyện khí nhất giai võ giả, càng quên mất vừa mới kia nữ nô còn có rúm lại ở nhà ra mặc cho bọn hắn khi dễ. Chính là, có ai có thể thoát được quá tử thần lưỡi hái đâu?
Không có.
Mọi người chỉ cảm thấy một trận lạnh băng đến xương, gió lạnh sẽ qua, căn bản không kịp phản ứng, cổ chỗ liền truyền đến kịch liệt đau đớn, chớp mắt mất đi trí giác.
10 tức, gần chỉ là ngắn ngủn 10 tức, phòng này chung đã nằm đầy người chết, một mảnh tĩnh lặng không tiếng động.
Thiếu nữ để chân trần, đạp lên trong đó một khối thi thể thượng, thần sắc lạnh băng, ánh mắt u ám, không tiếng động nỉ non, thật là tai họa để lại ngàn năm a, ta hột khê thế nhưng lại sống đến giờ.
3.
Yến Kinh Đô thành Thao Thiết quán, nhu nhược đáng thương nữ nô bị khi dễ đến chết, lại mở hai mắt, cũng đã thành thế kỷ 21 kim bài sát thủ, Hột Khê.
Hột Khê ở xuyên qua nháy mắt liền tiếp thu nguyên chủ sở hữu ký ức.
Nguyên chủ gọi là Nạp Lan Hột Khê, ngoài ý muốn thế nhưng cùng nàng có đồng dạng tên.
Chính là cùng kinh tài tuyệt diễm Hột Hề bất đồng, Nạp Lan Hột Khê sinh ra ở Tôn Sùng Vũ Lực cùng tu vi Kim Lăng Vương quốc, phụ thân là đương thời nổi danh thần y, nhưng nàng chính mình lại là phế linh căn, vô pháp tu luyện không nói, còn không có bất luận cái gì học y y thiên phú.
Nạp Lan Hột Khê mẹ đẻ ở sinh hạ nàng sau không lâu liền qua đời. Lúc còn rất nhỏ nàng đã bị mẹ cả xung quân tới rồi cũ nát biệt viện tự sinh tự diệt.
Biệt viện Ác Nô xem nàng vô quyền vô thế, lại là cái phế xài, cắt xén nàng ăn mặc chi phí không nói, thậm chí còn thường thường nhục mạ quất nàng, làm nàng quá liền nô lệ đều không bằng.
Nhưng chính là như vậy, Nạp Lan gia người lại vẫn là không buông tha nàng.
H2 chương 4, hàng đấu giá, tự nhiên là muốn bán đi H2.
Nạp Lan Hột Khê là bị người đánh hôn mê bán được Thao Thiết quán, nàng ở hôn mê trước mơ hồ nghe được một cái âm ngoan thanh âm, ngươi cũng đừng oán ta. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi kẻ hèn một cái phế vật, thế nhưng còn dám chắn nhị tiểu thư nói.
Nạp Lan Hột Khê tư sắc bình thường, lại là cái không thể tu tiên phế xài, bị bán được Thao Thiết quán cũng chỉ có thể làm thấp kém nhất lô đỉnh.
Lâm bán đầu ra trước còn phải bị một ít thô tục cấp thấp võ giả nhục nhã, rốt cuộc nhịn không được đâm chết ở nhà giam chung.
Lại mở mắt ra, khối này nhu nhược thân hình hạ bao vây đã không phải Nạp Lan Hột Khê, mà là từ địa ngục trở về sát thủ Hột Khê.
Hột Khê nhìn đầy đất thi thể, trong mắt không có một chút ít dao động.
Bất luận cái gì dám trêu chọc nàng tạt bã, hết thể đáng chết, nàng tuyệt không sẽ đối bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình.
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn phía phòng nào đó phương hướng, khóe miệng dạng khai một mặt lên trào ý cười.
Ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà xoay người hướng ngoài cửa đi đến.
Chính là, mới vừa đi ra hai bước, thần sắc của nàng lại đột nhiên biến đổi, xinh đẹp mắt phượng trung phụt ra ra xâm hàn sắc bén.
Đáng chết,
cư nhiên bị người tính kế.
Hột Khê trong đầu chỉ tới kịp hiện lên này một ý niệm, liền bùm một tiếng, té xỉu trên mặt đất.
3.
Ánh đèn lờ mờ khám nghiệm cửa phòng, hai cái cao dài thân ảnh chậm rãi đi tới hôn mê Hột Khê bên cạnh người.
Trong đó một người hướng kia tràn đầy thi thể phòng nhìn thoáng qua, nhịn không được liễu lơi nói, không thể tưởng được như vậy một cái không chớp mắt tiểu nha đầu, xuống tay cư nhiên như thế tàn nhẫn, một cái người sống cũng không lưu.
Một người khác mặt mày ẩn ở bóng ma chung, thấy không rõ dung mạo, cả người lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí thế.
Hắn cúi đầu tựa hồ rất có hứng thú mà nhìn trên mặt đất hôn mê tiểu nữ, trong ánh mắt có xem hi hữu con ngồi giống nhau hứng thú cùng tàn nhẫn.
Chỉ là, vừa mới nha đầu này giết người thời điểm, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí dao động, không biết nàng có phải hay không dùng cái gì bí pháp.
Chủ nhân, chúng ta nên xử trí như thế nào nàng đâu?
Chính cúi đầu nam tử chậm rãi nâng lên mi mắt, không chút để ý nói, không muốn, nàng chính là Thao Thiết quán hàng đấu giá, nếu là hàng đấu giá, tự nhiên là muốn bán đi, điểm này còn cần ta dạy cho người sao?
Không muốn trong lòng dùng mình, vội vàng không người nói, không muốn minh bạch.
Ta sẽ cho nàng ra cố nô lệ cấm chế, trong lên huyền thiết hóa. Làm nàng tuyệt đối không có cách nào chạy thoát.
Tin tưởng như vậy tư chất tuyệt hảo lô đỉnh, nhất định có thể bán ra giá tốt.
Kia được xưng là chủ nhân nam tử khoe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt tràn đầy hứng thú rạt rào, phải không?
Ta thực chờ mong.
Nói xong, hắn nhàn nhạt quét trên mặt đất thiếu nữ liếc mắt một cái, nhanh chóng biến mất tại chỗ.
3.
Lúc này đúng là nửa đêm, cửa thành đóng cửa, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có Thao Thiết quán chung như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào.
Phía dưới cái này trục phẩm, là lần này đấu giá hội áp trục.
Thân xuyên kim sắc hoa phục người chủ trì một kích trưởng, thực mau một cái cực đại kim sắc lồng sắt từ trên trời giáng xuống, cùng với hoa mỹ kim quang rừng ở sân khấu ở giữa.
Phòng đấu giá chung người tức khắc một trận xôn xao, nguyên lai kia bày biện ở lồng sắt trung thế nhưng không phải vật phẩm, mà là sống sờ sờ người.
Đó là một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ, làn da vàng như nến, dáng người cứng nhắc, không hề lực hấp dẫn.
Lúc này nàng chính hai mắt nhắm nghiền, tay chân bị tế nhận hàn thiết xích bạc buộc chặt, vẫn không nhúc nhích nằm ở lồng sắt trung ương.
Chờ thấy rõ ràng trong lồng thiếu nữ sau, toàn trường tức khắc vang lên một mảnh hư thanh.
Chúng ta tham gia chính là tinh phẩm đấu giá hội, các ngươi Thao Thiết quán thu 1000 nguyên tinh vé vào cửa, như thế nào có thể sử dụng cấp thấp mặt hàng lừa dối chúng ta?
Chương 5, làm ngươi làm ta cựu di thái.
Dưới đài từng đợt bất mãn ồn ào náo động, trên đài người chủ trì lại phảng phất không hề có nghe được, trên mặt như cũ treo chức nghiệp hóa tươi cười, dùng hắn kia trầm thấp hồn hậu thanh âm chậm rãi nói.
16 hào trục phẩm, âm năm đinh tị nguyệt tân hợi ngày đinh mùi khi sinh ra nữ nô một cái, khi năm 16 tuổi. Đã kiểm tra đo lường vì vô tu vi phế linh căn, thuần âm thể chất.
Khởi chụp giới 1 vạn nguyên tinh.
Người chủ trì trần thuật làm mọi người nguyên bản âm ỉ thanh âm một tĩnh, ngay sau đó buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt nghị luận.
Trời ạ, thế nhưng là thuần âm thể chất. Kia chẳng phải là nói là tuyệt hảo lô đỉnh.
Liền nói thao thiết quán sẽ không hố chúng ta, khó trách sẽ trở thành đêm nay áp chủ.
Chỉ cần có nàng, ta chỉ trệ hồi lâu bình cảnh định có thể đột phá.
Ta ra 10 vạn nguyên tinh.
Ta ra 20 vạn nguyên tinh.
Ta ra 50 vạn.
Ở đây võ giả nhóm đều đắm chìm ở thuần âm lô đỉnh mang đến chấn động chung, lâm vào điên cuồng tranh đoạt, nhưng không ai phát hiện, kia kim sắc nhà giam trung thiếu nữ, ở thống khổ nhíu mày sau, chậm rãi mở mắt.
Cặp kia không chớp mắt mắt phượng đột nhiên tựa như minh châu lộng lẫy bắt mắt, tinh quang bốn phía, lạnh lùng nhìn quét phía dưới ồn ào náo động đám người.
Đúng lúc này, trong đám người có người gân cổ lên gào to một tiếng, ta ra 1000 vạn nguyên tinh, nữ nhân này đêm nay cần thiết là bổn đại gia ta.
Lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc một mảnh tĩnh lặng.
Chỉ thấy hội trường đấu giá hàng phía trước lung lay đứng lên một tên béo, đầy mặt thỏa thuê đắc ý mà tươi cười chiều trên đài kim sắc nhà giam đi đến.
Hội trường trung ương lóa mắt chiếu sáng bắn ở hắn trên người, chỉ thấy hắn bất quá 6 thước nhiều thân cao, đầy mặt đều là dữ tợn cơ hồ nhìn không tới đôi mắt, eo bụng càng là so bác gái ngực còn thô, đi đường toàn thân thịt mỡ run lên, nhìn khiến cho người ghê tởm.
Nhưng ở đây mọi người lại có cái nào dám chê cười hắn, thậm chí ở hắn ra ra sau, đều không có người dám lại cùng hắn cạnh tranh.
Người này tên là Chu Trọng Bác, là Kim Lăng nhà giàu số 1 Chu Ích Tuân, Cun, con lúc tuổi già.
Tuy rằng thương nhân thế gia ở Tôn Sùng Vũ Lực Kim Lăng luôn luôn bị người khinh thường, nhưng Chu gia lại bất đồng.
Võ giả tu luyện, tiến giai đều không rời đi nguyên tinh, mà Chu gia chính là đảo nguyên tinh lập nghiệp, thủ hạ nắm giữ vài cái mạch khoáng, lại cùng hoàng gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng sợ có người mơ ước, cũng không dám dễ dàng xuống tay.
Chu Trọng Bát là Yến Kinh thành trung có tiếng bao cỏ, nhưng người ta chính là thổ hào a, rốt cuộc Chu gia thiếu cái gì cũng không thiếu nguyên tinh.
Chu thiếu gia, chúc mừng, có cái này thuần âm thể chất lô đỉnh, ngươi tiến giai sắp tới a.
Chu thiếu gia tu vi đột phá, nhưng ngàn vạn phải nhớ đến mời chúng ta uống rượu a.
Mọi người khen tặng cùng hâm mộ tiếng động làm Chu Trọng Bát càng thêm lâng lâng, hắn thiện dưa hấu dường như tròn xoay bụng, cũng không đợi đấu giá hội kết thúc, nên ngang mà liền đi tới người chủ trì trước mặt.
Không muốn, mau đem dịch nô bài giao cho bổn thiếu gia, người ta trước mang về, nguyên tinh một hồi ta thủ hạ sẽ đưa lại đây.
Ở đấu giá hội trung trước lãnh người lại giao tiền, này vốn là không hợp quy củ.
Nhưng cái này được xưng là không muốn người chủ trì lại phảng phất không có chút nào không vui, sảng khoái mà đem dịch nô bài giao cho Chu Trọng Bát trong tay.
Chỉ là không có người phát hiện. Hắn ấy mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường mà tươi cười, "Chu thiếu gia, dịch nô bài giao cho ngươi, liền đại biểu hàng đấu giá là thuộc về của ngươi.
Hàng hóa bán ra, từ nay về sau cùng thao thiết quán liền tái vô quan hệ."
Chu Trọng Bát đâu thèm hắn nói cái gì, lấy quá nô dịch bài liền hướng lồng sắt hột hề phóng đi, "Tiểu nương tử, ta tới.
Chỉ cần ngươi làm ta tiến giai trúc cơ kỳ, ta khiến cho ngươi làm ta cựu di thái."
H2 chương 6, vô hình vô ảnh, Diêm Vương đoạt mệnh H2.
Lồng sắt đúng lúc mở ra, mập mạp móng heo liền hướng cuộn tròn trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền thiếu nữ ngực chụp tới.
Nhưng tay còn không có đụng tới thiếu nữ vào áo, Chu Trọng Bát chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài.
Đá hắn lực đạo cực đại, Chu Trọng Bát hình thể lại là thùng nước mà, liền lăn vài vòng mới ngũ thể đầu địa, ngã xuống ở dưới đài, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên.
Này biến cố thình lình xảy ra, làm toàn trường nháy mắt lâm vào một trận đỉnh trệ tĩnh mịch.
Thậm chí liền nguyên bản thản nhiên mỉm cười không muốn trong mắt, cũng lộ ra vài phần khó có thể tin kinh nghi.
Bọn họ trơ mắt nhìn kim sắc nhà giam trung kia không chớp mắt thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bị xiềng xích trói chặt tứ chi không biết như thế nào vừa động, liền hoàn hảo không tổn hao gì mà thoát ly ra tới.
Nàng thân hình tinh tế, sắc mặt vàng như nến tiểu thụy, nhưng cặp kiếp như hàn đảm thâm thúy lạnh băng đôi mắt đảo qua dưới đài, lại làm mọi người giật mình linh đánh cái dùng mình.
Hột khê xoa xoa bị xích sắt thiết chặt ra ứ ngân thủ đoạn, trên cao nhìn xuống nhìn như con cóc ghé vào dưới đài mập mạp, cười lạnh nói, tưởng chiếm cô nãi nãi tiện nghi, còn muốn xem ngươi có hay không buồn sự này.
Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như ngọc thạch đánh ở trong suốt ngói lưu ly thượng, làm mọi người đột nhiên bừng tỉnh lại đây.
Trời ạ, nàng lại như thế nào từ lồng sắt chạy ra tới?
Kia chính là hàn thiết đúc liền xích sắt ta, phàm nhân căn bản không có khả năng tránh thoát.
Chu thiếu gia chính là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi à, như thế nào sẽ bị một cái phế linh căn nữ nô đánh quỷ dạp trên mặt đất?
Vừa mới ta rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng nàng như thế nào có thể đá phiên Chu thiếu gia?
Khiếp sợ kích động nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Mọi người nhìn thiếu nữ ánh mắt giống đang xem một cái quái vật.
Lúc này, Chu Trọng Bát các hộ vệ rốt cuộc cũng bừng tỉnh lại đây, luống cuống tay chân tiến lên đem nhà mình thiếu gia nâng dậy.
Chu Trọng Bát tức muốn hộc máu mà hô to, các ngươi này đàn phế vật, còn đứng làm gì, mau cấp lao tử thượng, đem cái này xú đàn bà cho ta hung hăng giáo huấn một đốn lại mang về.
Bốn người cao mã đại hộ vệ đem gầy yếu thiếu nữ bao quanh vây quanh.
Trận này chiến đấu cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn, trên đài cái này nữ nô chết chắc rồi.
Đây là trong sân mọi người trong lòng ý niệm.
Cứ việc này cổ quái thiếu nữ có chút bản lĩnh, nhưng này đó hộ vệ nhưng đều có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trúc cơ cùng luyện khí là một cái trời và đất đường ranh giới, bình thường quyền cước cao thủ có thể đối phó luyện khí kỳ tu sĩ, khả đối thượng trúc cơ kỳ lại chỉ có bị tàn nhẫn hành hạ đến chết phân. Toàn trường người nhìn Hột Hề ánh mắt đều tràn ngập thương hại, còn có xem kịch vui hưng phấn. Hột Khê khỏe miệng lại giơ lên một mạt tà cười, không chút hoang mang mà giơ lên đôi tay. Bởi vì ánh đèn quá lượng, cho nên không có người phát hiện, nàng kia tinh tế thon dài năm ngón tay gian, gấp bốn cái tinh ánh dịch thấu ngân châm. Đó là nhỏ bé yếu ớt lông tơ, nhận càng sắc thép, có thể nháy mắt xuyên thấu nhân thể cốt cách vô ảnh châm. Sớm tại Hột Khê lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm, nàng liền phát hiện, kiếp trước nổ mạnh không gian chẳng những không có biến mất, ngược lại liền nàng từ trước đặt ở không gian chung vô ảnh châm cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Vô hình vô ảnh, Diêm Vương đoạt mệnh. Đây chính là giết người cấp của tuyệt hảo vũ khí sắc bén a. Bốn cái hộ vệ trong tay phân biệt tế ra phi kiếm, bọn họ đều là cấp thấp kiếm tu, nhìn thiếu nữ ánh mắt tràn ngập lãnh khốc cùng hung tàn. Ở tu sĩ trong mắt, phàm nhân liền trở như con kiến, phế vật, chỉ có cho bọn hắn làm trâu làm ngựa tư cách. Đã có thể ở bốn người điều động trong cơ thể linh lực, phi kiếm sắp ra tay hướng thiếu nữ sát đi khi, Hột Hề đột nhiên động. Chương 7, dịch nô bài, nô lệ ân ký. Nàng trong tay vô ảnh châm như tia chớp vô thanh vô tức bay vụt đi ra ngoài, tinh chuẩn mà lặng yên mà đâm vào bốn người huyệt khí hải. Bốn cái hộ vệ trong tay phi kiếm đột nhiên ngừng ở không trung, ngay sau đó ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bốn người trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, ngơ ngác nhìn giữa sân sâu kín cười lạnh thiếu nữ. Đột nhiên, có một người hét lên một tiếng, ta linh lực vì cái gì không thể dùng? Yêu nữ, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hột Khê nhanh nhẹn cười, cả người thả người nhảy lên, nâng lên chân đem mất đi linh lực bốn người hung hăng đá nhảy ra đi. Quang ảnh sáng sáng trên đài, mảnh khảnh nhỏ xinh thiếu nữ khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn dưới đài mọi người. Ở nàng quanh thân là kêu rên rên gì trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có đã bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất Chu Trọng Bác. Tình cảnh này quả thực quá chấn động quá quỷ dị, rõ ràng chỉ là cái gầy yếu thiếu nữ, lại phảng phất nữ vương ở tuần tra chính mình lãnh địa, làm nhân tâm rất sợ sợ cùng cung bái. Chu Trọng Bác đầy mặt hoảng sợ mà nhìn cách đó không xa thiếu nữ, hai đuổi trên chiến, cơ hồ muốn té ngã đi xuống. Mắt thấy Hột Khê liền phải hướng hắn đi tới, hắn sợ tới mức liên thanh thét chói tai, tiến lên ôm lấy không muốn tay hô lớn, cứu ta, cứu ta. Cái kia tiện nhân ở các ngươi thao thiết quán náo sự, các ngươi mặc kệ sao? Ta chính là các ngươi khách nhân, chỉ cần ngươi giúp ta chế phục nàng, lại đa nguyên tinh ta đều cho ngươi, hết thảy cho ngươi. Không muốn bất động thanh sắc mà từ trong tay hắn thoát ly ra tới, hứng thú giạt rào mà nhìn Hột Khê, thản nhiên nói, Chu thiếu gia, ta sớm nói qua, hàng hòa bán ra, khái không phụ trách. Từ ta, đem dịch nô bài giao cho ngươi kia một khắc khởi, cái này thương phẩm liền cùng thao thiết quán không quan hệ. Không muốn nói làm Chu Trọng Bát một trận, ngay sau đó đột nhiên nhanh trí. Trên mặt dâng lên một cổ mừng như điên thái độ. Hắn linh lực vận chuyển, điên cuồng mà hướng nô dịch bài trung rót vào, trong miệng một bên tố chất thần kinh lẩm bẩm. Xú đàn bà, ngươi chết chắc rồi. Dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi. Liên ở Chu Trọng Bát linh lực rót vào nô dịch bài nháy mắt, Hột Khê đột nhiên cảm giác trong đầu một trận châm thứ đau đớn. Loại này đau đớn cảm giác phi thường quen thuộc, vừa mới ở khám nghiệm cửa phòng, nàng chính là bởi vì này cổ đau đớn mà hôn mê qua đi. Đáng chết. Là nô lệ ân ký. Nguyên lai là chính mình trong cơ thể bị người nhốt đánh vào nô lệ cấm chế. Hột Khê ánh mắt lộ ra băng hàn phẫn nộ, dưới chân bay nhanh hướng ra ngoài bỏ chạy đi. Nàng phải rời khỏi, lập tức rời đi nơi này. Cho dù chết, nàng Hột Khê cũng tuyệt không sẽ trở thành người khác đến nô lệ, túi đầu nghe theo, bị tùy ý đạp hư. Còn không có chạy ra 5 mét xa, trong đầu đau đớn đột nhiên tăng lên. Hột Khê rốt cuộc vô pháp duy trì hoảng hốt ý thức, thân thể hơi hơi nhón lên, lại lần nữa vô lực mà vượng mê trên mặt đất. Chu Trọng Bát nắm dịch nô bài, thật cẩn thận mà đi bước một tiến lên. Đại xác nhận Hột Khê quả thực mất đi ý thức, không hề năng lực phản kháng khi, rốt cuộc bừa bãi mà cười ha ha lên. Xú đàn bà, xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Hung hăng một chân đá vào Hột Khê trên người. Cư nhiên dám đánh lao tử, quả thực sống không kiên nhẫn. Ta sẽ làm ngươi biết, cái lời bổn thiếu gia kết cục có bao nhiêu thê thảm. Mà lúc này, những cái đó bị đả đảo hộ vệ cũng đứng lên. Nguyên bản bị phong đan điền lúc này sớm đã khôi phục như thường, không còn có linh lực vô pháp vận dụng tình huống. Bọn họ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Nhìn hôn mê trên mặt đất Hột Khê, trong mắt lại hiện lên kiêng kỵ cùng oán độc. Chu Trọng Bát đẩy mặt Xuân Phong đắc ý, phất tay nói, liền cái xú đàn bà cũng trị không được, còn muốn lao tử ra tay. Cho ta đem nàng quan tiến lồng sắt nâng trở về, nếu là lại ra sai lầm, xem ta tha không buông tha các ngươi. Các hộ vệ liên thanh ứng thị, thô tay thô chân mà đem hôn mê Hột Khê ném vào lồng sắt chung, tựa như đối đãi thị trường mua tới xuất sinh, nên ngang mà nâng đi ra ngoài. H2.8, lộng lẫy mắt tím H2. Mà cùng thời khắc đó, thao thiết quán chi tôn thuê phòng chung, một người cao lớn nam nhân chính lười biếng mà nằm ở trên giường. Hắn ánh mắt như có như không mà dừng ở phía trước cách đó không xa trên quần sáng, biểu tình ưu nhã mà hứng thú, đáy mắt lại tràn đầy ngạo nghễ lạnh nhạt. Trên quần sáng chính rõ ràng truyền phát tin, lúc này hội trường đấu giá chung phát sinh hết thảy. Gây yếu thiếu nữ bị mấy cái đại hán quan tiến lồng sắt, thô thô xích sắt đem tay nàng chân chặt chẽ trói chặt trụ. Nam tử trong tay nắm chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, phảng phất thở dài nhẹ nhàng mở miệng, thật là đáng tiếc như vậy một cái thú vị vật nhỏ, liền phải bị heo đạp hư. Canh giữ ở nam tử bên cạnh người hộ vệ nhịn không được lặng lẽ nhìn hắn một cái, đây chính là chủ tử lần đầu tiên đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú, đương nhiên, cũng chỉ ngăn với nho nhỏ hứng thú mà thôi. Hộ vệ đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên thấy nam tử thần sắc một ngưng, hơi hơi chi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh dừng ở quần sáng trung ương. Nơi đó rõ ràng bày ra bị quan tiến lồng sắt thiếu nữ dung nhan, vàng như nến da thịt, gầy ốm khuôn mặt, ngây ngô ngũ quan. Chính là trong phút chốc, nhắm chặt hai mắt mở tới, lông mi run rẩy, hàn quang bắn ra bốn phía. Nam tử mày kiếm nhíu nhíu, ánh mắt yên lặng nhìn thiếu nữ đôi mắt. Cặp kia sâu thẳm như giếng cổ hắc mâu trùng, phảng phất mang theo không nói gì túc sát, ẩn ẩn thấu bắn ra huỳnh tím quang mang, lộng lẫy mà bắt mắt, nháy mắt bắt được hắn tâm thần, làm hắn ngực dâng lên một cổ xa lạ rung động. Vật nhỏ, ngươi đến tuột cùng là người nào? Như thế nào sẽ có? Hắn nhẹ nhàng nói, nhìn quần sáng trung thiếu nữ ánh mắt hứng thú rạng rỡ, liền phảng phất dã thú tìm được tìm kiếm thật lâu sau con mồi, nhất định phải được hưng phấn làm hắn hai mắt sáng quắc lóe sáng. Ngay sau đó, nam tử ánh mắt đảo qua Chu Trọng Bát cùng nâng lồng sắt hộ vệ, khóe miệng tràn ra một tia chán ghét cười lạnh. Hắn đột nhiên hướng tới trong hư không nhàn nhạt mở miệng nói, đi theo bọn họ. Rõ ràng trong phòng trừ bỏ hắn ở ngoài không có một bóng người, nhưng lại đột nhiên có một cái hồn hậu trầm thấp thanh âm vang lên, là điện hạ. Dừng một chút, thanh âm kia đột nhiên hỏi, nếu Chu Trọng Bát muốn dùng sức mạnh, thuộc hạ yêu cầu ra tay sao? A nam tử cười nhẹ một tiếng, thanh âm giàu có từ tính cực kỳ êm tai, lại tràn ngập khinh miệt, chỉ bằng hắn cái kia phế vật, quả thực là tự tìm tử lộ. Thuộc hạ minh bạch. Trong phòng thực mau an tĩnh lại, nam tử chậm rãi đứng dậy, khoe miệng lộ ra một cái lười biếng mà hứng thú tươi cười. 3. Hột Khê lại lần nữa tỉnh lại khi đã ở sóc này trên xe ngựa, như cũng là cái kia cầm tù nàng lồng sắt, toàn thân tay chân đều bị ngón tay phẩm chất xích sắt bó trụ. Bởi vì lồng sắt bày biện vị trí nguyên nhân, quanh thân cảnh tượng thấy không rõ lắm, còn là có thể cảm nhận được cường giả hơi thở. Hột Khê cắn cắn môi dưới, làm chính mình còn có chút hỗn độn ý thức càng thêm thanh tỉnh. Nô lệ cấm chế đối nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, này dọc theo đường đi nàng ý thức vẫn luôn ở thanh tỉnh mơ hồ trung lặp lại du đãng, thẳng đến giờ phút này mới chân chính thức tỉnh. Bên hai đột nhiên truyền đến hộ vệ nói chuyện với nhau thanh âm, các ngươi nói này nữ nô rốt cuộc là người nào? Vì cái gì trên người không có linh lực dao động, lại có thể phong ấn chúng ta tu vi? Quản nàng là người nào? Chỉ cần thiếu gia có dịch nô bài nơi tay, chờ kéo đến Chu phủ sau tìm người cho nàng khắc lên chân chính nô lệ hồn ấn, đến lúc đó, thiếu gia tưởng như thế nào lăn lộn nàng còn không phải một câu sự. Hừ, nay xú đàn bà bất quá là kẻ hèn một phàm nhân, cư nhiên làm chúng ta ở trước công chúng mất mặt, lão tử thật muốn hiện tại liền rút nàng ra. Chương 9, nô lệ cấm chế, bất quá như vậy. Không xong hồi ức làm này, bốn cái hộ vệ tức khắc nổi trận lôi đình, nhìn âm u trong một góc hôn mê bất tỉnh Hột Khê ánh mắt cực kỳ không tốt. Trong đó một người lại đột nhiên tà cười nói, lô đỉnh chân nguyên một ngày nào đó sẽ hao hết, chờ nàng đã không có thải bổ giá trị, thiếu gia chẳng lẽ còn sẽ để ý nàng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể làm nàng nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Buổi nói chuyện nói bốn người đều thỏa thuê đắc ý mà cười ha hả, ban đầu hậm hực đảo qua rồi biến mất. Nhắm hai mắt giả bộ ngủ Hột Khê trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén sắc ý. Này mấy cái nhân tra, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua. Hột Khê ngón tay vừa động, mấy cái vô ảnh châm lần thứ hai xuất hiện ở nàng trong tay. Nương mấy người tiếng cười che giấu, thân thể của nàng phát ra bùm bùm rất nhỏ tiếng vang. Trong nháy mắt, thủ đoạn cốt cách vặn vẹo thu nhỏ lại, không chút nào cố sức mà liền từ buộc chặt nàng xích sắt chung tránh thoát ra tới. Loại này xúc cốt công hiệu dùng chỉ một, tập luyện cùng sử dụng chung lại muốn thừa nhận phi người đau đớn, hơn nữa chỉ có thể duy trì ngắn ngủn vài giây, cũng chỉ có Hột Khê loại này quái vật mới có thể chịu đựng. Bởi vì đau đớn, nàng sắc mặt tái nhợt, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đáp ở huyệt mạch thượng. Quả nhiên là não vực cấm chế a. Hột Khê khỏe miệng phát họa ra một cái tự tin đường hoàng tươi cười. Nàng suy đoán quả nhiên không sai, cái gọi là nô lệ cấm chế, bất quá là lợi dụng linh lực đối phạm nhân bộ phận não vực thần kinh tiến hành tỏa định. Dịch nô bài là khởi động này đó tỏa định chìa khóa. Liên như Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không khẩn cô chú giống nhau, một khi dịch nô bài trung rót vào linh lực, tỏa định não vực thần kinh linh lực cũng đồng thời xuống lại, áp bách nhân thể đại não, sinh ra vô pháp phản kháng đau đớn. Loại này đơn giản cấm chế đối có được linh lực tu sĩ vô dụng, đối phạm nhân lại là treo ở đỉnh đầu kiếm, căn bản vô pháp phản kháng. Chỉ tiếc, hôm nay lại đụng phải nàng Hột Khê. Phải biết rằng, kiếp trước ở tổ chức chung, nàng trừ bỏ xuất thần nhập hóa y lý thuật cùng độc thuật, còn có một cái làm mọi người kiêng kỵ năng lực, chính là tinh thần khống chế. Chỉ cần một cây nho nhỏ vô ảnh châm cắm vào địch nhân đại não, là có thể làm cho bọn họ dục tiên dục chết, không hề sức phản kháng. Bất quá là kẻ hèn não vượt cấm chế, đối nàng tới nói còn không phải chút tài mọn. Vô ảnh châm nhanh chóng tinh chuẩn mà bị cắm vào Hột Khê não nội, một cổ mát lạnh hàn ý cùng với bén nhọn đau đớn nháy mắt tràn ngập Hột Khê đại não. Nàng gắt gao cắn răng, phòng ngựa chính mình rên rỉ ra tiếng bị trong xe ngựa hộ vệ nghe thấy. Như vậy đau đớn dày vò ước chừng rằng có ba phần nửa chung, Hột Khê chỉ cảm thấy não bộ nguyên bản làm nàng mơ màng sắp ngủ cảm giác đột nhiên không còn, tức khắc não thanh mắt sáng, lại là nói không nên lời sảng khoái. Hột Khê nhanh chóng rút ra vô ảnh châm, ngoài ý muốn nhìn đến tam cái vô ảnh châm thượng đều bám vào một tầng nhàn nhạt lam quang. Âm trầm lạnh lẽo hơi thở ở trong không khí lưu chuyển. Đây là nguyên bản ẩn nút ở nàng trong đầu cấm chế linh lực, nhưng nó cho người ta cảm giác rồi lại cùng bình thường linh lực bất động. Xe ngựa đột nhiên một trận sốc nảy, ngay sau đó kéo kẹt một tiếng dừng lại. Chu phủ tới rồi. Hột Khê không kịp nghĩ nhiều, thực mau đem vô ảnh châm tính cả cấm chế linh lực cùng nhau ném vào không gian chung, một lần nữa dùng xiềng xích trói chặt hảo đôi tay, mới làm bộ hôn mê nhắm hai mắt lại. 3. Kim sắc lồng sắt bị người từ trên xe ngựa nâng xuống dưới, bên trong là quần áo hỗn độn, hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Chu Trọng bắt phất tay nói, đem nàng cho ta nâng đến phòng, làm quản thúc chuẩn bị tốt đan dược trình lên tới, bổn thiếu gia tối nay liền phải tăng lên tu vi, hướng trúc cơ đánh sâu vào. Hắn ánh mắt đảo qua Hột Khê, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Chờ ta trúc cơ thành công lại hồi Chu gia, làm phụ thân dọa nhảy dựng. Xem hắn về sau còn có thể hay không mắng ta là phế vật. H2 chương 10, chết phi heo, là ngươi xuân thu đầu to mộng H2. Nguyên lai nơi này đều không phải là chân chính Chu phủ, mà là Chu gia biệt viện. Sắp thực điểm nói, nơi này là Chu Trọng Bát tư nhân biệt viện, ngày thường hắn cường đoạt phụ nữ nhà lành, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chính là ở chỗ này. Lồng sắt thực mau bị nâng tới rồi Chu Trọng Bát phòng, bên trong thiếu nữ bị người nâng ra tới, ném ở mềm mại giường đệm thượng. Đương nhiên tay nàng chân vẫn là bị xích sắt khóa, khảo ở đầu tường. Các ngươi đều đi ra ngoài, ai đều không được tiến vào quấy rầy ta. Đám người toàn bộ đi hết, Chu Trọng Bát mới đầy mặt đáng khinh mà hướng trên giường bỏ đi, nếu không phải xem ở ngươi là thuần âm thân thể phân thượng, bổn thiếu gia như thế nào sẽ chạm vào ngươi loại này xỉu bát quái. Phong dung chính là Dạ Minh Châu chiếu sáng, ánh sáng mang theo điểm mộng ảo nhu hòa chiếu vào thiếu nữ trên mặt. Mặt trái xoan, mày lá liễu, quỳnh mũi môi anh đào, hàng mi dài khẽ run, đường cong tốt đẹp độ ngực hơi hơi phập phồng. Tối tăm ánh sáng nhược hóa thiếu nữ ám hoàng màu da cùng tiểu thụy quầng thâm mắt, làm nàng nhìn qua mảnh mai mà tốt đẹp. Hoàng hốt gian thế nhưng cảm giác là cái tuyệt thế mỹ nhân. Chu Trọng Bát nuốt nuốt nước miếng, trong lòng bang bang loạn nhảy, toàn thân máu đều đi xuống thân dũng. Như vậy vừa thấy, cũng là cái tiểu mỹ nhân a. Hắn hút lưu một chút nước miếng, mập mạp móng nuốt chiều thiếu nữ ngực chụp tới, tiểu mỹ nhân đừng nóng vội, bổn thiếu gia thực mau sẽ làm ngươi nếm đến dục tiên dục chết tư vị. A. Chu Trọng Bát tay còn không có đụng tới thiếu nữ quần áo, cả người cũng đã bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh rơi trên mặt đất. Lần này thẳng rơi hắn bảy vượng tám tố, trong đầu ầm ầm vang lên, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Hột Khê thản nhiên mà từ trên giường ngồi dậy, ngón tay phẩm chất hàn xích sắt vô lực rơi rụng ở trên giường. Hiển nhiên, căn bản vây không được nàng. Chu Trọng Bát run run rẩy rẩy mà chỉ vào nàng, run giọng nói, "Ngươi lại như thế nào tránh thoát xích sắt?" Hột Khê tiến lên một bước, trên mặt lộ ra lạnh lẽo mỉm cười, "Chu thiếu gia cũng thật học không ngoan, ta có thể ở phòng đấu giá tránh thoát xích sắt một lần, chẳng lẽ liền không thể tránh thoát lần thứ hai sao?" Ngươi cho rằng đem xích sắt biến thô một chút là có thể vây khốn ta? Ngươi đừng tới đây. Chu Trọng Bát tay chân cùng sử dụng sau này bò, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng móc ra trong lòng ngực dịch nô bài nắm trong tay, điên cuồng rót vào linh lực. Hột Khê lập tức hai tay ôm đầu, làm ra một bộ thống khổ biểu tình, ngã ngồi ở trên giường. Chu Trọng Bát trong lòng nhất định, cười ha ha từ trên mặt đất bò dậy, ta khuyên ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm, ngoan ngoãn nghe bổn thiếu gia nói, đem ta hầu hạ hảo, cũng có thể ăn ít điểm đau khổ. Liên tính nữ nhân này lại kiêu ngạo lại lợi hại lại như thế nào, chỉ cần hắn có dịch nô bài nơi tay, nàng còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn làm chính mình buồng địch. Hơn nữa, nữ nhân càng là cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm, khi dễ lên liền càng là sảng khoái. Chu Trọng Bát trong mắt hiện lên hưng phấn dâm tà chi sắc, hắn nắm dịch nô bài nên ngang tiến lên, nâng cầm đến, còn không mau lại đây cấp bổn thiếu gia cởi quần áo, nếu là lại chọc bổn thiếu gia không cao hứng, có người dễ chịu. Hột Khê thân thể nửa cuộn tròn, không ngừng rất nhỏ run rẩy. Nghe được Chu Trọng Bát nói, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là chậm rãi vươn tay tới, hướng Chu Trọng Bát cổ áo sờ soạn. "Này liền ngoan sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Phải không? Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời?" Hột Khê đột nhiên ngẩng đầu, ta mị u lánh tươi cười đối thượng Chu Trọng Bát đôi mắt, "Chết phi heo, làm ngươi xuân thu đầu tò mộng đi thôi." Vừa dứt lời, nàng đã nâng lên chân, hung hăng đem người đá bay ra đi. Chương 11, yên tâm đi, ta sẽ không giết chết các ngươi. A4. Chu Trọng Bát kêu thảm thiết một tiếng, như giết heo kinh thiên động địa. Hắn điên cuồng mà lui về phía sau, từ nhẫn chữ vật trung rút ra một cây roi, không hề kết cấu mà hướng tới Hột Khê một trận loạn huy. Hột Khê thân hình linh hoạt, đương nhiên không có khả năng bị roi thương đến, chính là roi thượng chuyển đến âm lánh hơi thở, lại làm nàng nổi lên hứng thú. Nàng một cái lắc mình, cũng không thấy như thế nào động tác, liền đem roi nắm trong tay, hướng tới Chu Trọng Bát mập mạp hung hăng chịu mấy tiên. Quất thẳng tới hắn kêu thảm thiết liên tục, kẻ ra quần, đến cuối cùng liền tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra. Hột Khê nhìn Chu Trọng Bát chật vật thân hình không ngừng trên mặt đất la lộn, cười lạnh nói, "Ân, thật là một cái hảo roi, thả ngươi trong tay thật là lãng phí." Nếu nàng đoán không sai, là dùng một loại động vật xương cốt gây ra, vánh bạch trong sáng, cứng cỏi mà lại mềm mại, roi thượng gai ngược thế nhưng còn có thể tự nhiên co duỗi, thật là nhặt được bảo. mà bên kia Chu Trọng bắt thảm gào rốt cuộc đưa tới này biệt viện hộ vệ. Dẫn đầu quả nhiên vẫn là kia bốn cái trúc cơ kỳ võ giả, Hột Hề khỏe miệng dương lên, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt vô ảnh châm như mưa rơi chợt bay ra.
A, ta linh lực, vì cái gì không thể sử dụng linh lực? Người cái này yêu nữ, lại cho chúng ta làm cái gì yêu pháp?
Toàn bộ biệt viện tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, vô ảnh châm phong bế bốn cái trúc cơ kỳ cùng đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ đan điền, làm cho bọn họ vô pháp vận dụng linh lực. Ngay sau đó, Hột Khê tay run lên, một trận nhàn nhạt làn gió thơm ở trong không khí tràn ngập. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn các hộ vệ tức khắc tay chân nhũn ra, vô lực mà ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, đừng nói là làm cho bọn họ phản kháng, chính là lớn tiếng kêu to đều không thể làm được. Hột Khê nhặt lên rơi xuống trên mặt đất dịch nô bài thu vào không gian, mới đi bước một tiến lên, khóe miệng tươi cười tà ác mà quỷ bí. Chu Trọng Bát vốn là béo như lợn đầu trên mặt, hiện tại càng là xanh tím sưng đại, vết đỏ đan xen, trong mắt hoảng sợ và phẫn, cô nương, nữ hiệp, cô nãi nãi, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Hột Khê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trọng Bát thảm không nỡ nhìn phì heo mặt. Ta nói tên mập chết tiệt, ngươi như thế nào đi học không ngon đâu. Cô nãi nãi tiện nghi cũng là ngươi tưởng chiếm là có thể chiếm.
Ta không dám, ô ô ô.
Ta cũng không dám nữa. Hột Khê chán ghét nhìn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt Chu Trọng Bát, cười lạnh nói, đáng tiếc chậm. Cho cô nãi nãi ta còn tưởng toàn thân mà lui, đừng có nằm động. Hột Khê một chân đá hôn mê khóc mà nàng phiền chán Chu Trọng Bát, ngay sau đó đem kia bốn cái trúc cơ kỳ hộ vệ cũng như lợn chết giống nhau kéo lại đây. Các ngươi không phải nói, muốn cho ta muốn sống không được muốn chết không xong sao? Trên cao nhìn xuống thiếu nữ khỏe miệng giật tà cười, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, tàn nhẫn làm cho bọn họ sợ hãi.
Ngươi biết chúng ta là người nào sao?
Trong đó một cái hộ vệ ngoài mạnh trong yếu mà run giọng nói, chúng ta chính là Kim Lăng nhà giàu số một Chu gia người, ngươi nếu là động Chu thiếu gia cùng chúng ta, liền đại biểu cùng Chu gia là địch.
Phi,
ngươi lại lợi hại lại như thế nào, bất quá là một lần phàm nhân, chúng ta chỉ là nhất thời không bắt bẻ, mới có thể bị ngươi kia bất nhập lưu yêu thuật tám hại. Chu gia có rất nhiều lợi hại tu sĩ, đến lúc đó ngươi còn không phải bị tùy tiện đạp chết con kiến. Có bản lĩnh ngươi buông ra chúng ta, đường đường chính chính cùng chúng ta đấu pháp. Bốn cái hộ vệ ngươi một lời ta một ngữ, giữa những hàng chữ đều là đối nàng uy hiếp cùng đối phạm nhân miệt thị. Hột Khê quả thực phải bị khí cười, này đàn vô năng nhân cha, trừ bỏ ỷ vào võ giả thân phận ỷ thế hiếp người còn sẽ cái gì? Nàng thanh âm ú lãnh, tựa như địa ngục tu la, yên tâm đi, ta sẽ không giết chết các ngươi. H2 chương 12, có ân báo ân, có thủ oán tất báo H2. Bốn cái hộ vệ nghe vậy tức khắc tâm tình buông lỏng, nhìn Hột Khê ánh mắt càng thêm khinh miệt.
Hừ, ngươi biết chính mình phân lượng, không tư cách cùng Chu gia đối nghịch liền hảo.
Lập tức thả chúng ta, có lẽ đại gia nhóm còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hột Khê lại không có để ý đến bọn họ, mà là lo chính mình tiếp tục nói, giết các ngươi, quả thực quá tiện nghi các ngươi. Nếu như vậy khinh bị phàm nhân, từ nay về sau nhân sinh các ngươi phải hảo hảo thể nghiệm một chút thân là phàm nhân cảm giác đi. Nói xong, nàng trong tay vô ảnh châm đột nhiên bay ra. Nhưng lúc này đây bắn về phía lại không phải phong bế đan điền huyệt vị, mà là chân chính đan điền khí hải trung ương. Bên hai phảng phất có thể nghe được suy vang nhỏ, nồng đậm linh khí nháy mắt tràn ngập ở trong không khí.
A 6, 4.
Thê lương như quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bốn cái hộ vệ cảm thụ được chính mình trong cơ thể phảng phất đột nhiên phá cái động, ngay sau đó linh lực rốt cuộc vô pháp chữ, từ khắp người, mỗi một tấc kinh mạch huyết nhục trùng bốn phía đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bọn họ rốt cuộc cảm thụ không đến đan điền nhịp đập, thậm chí cảm thụ không đến thiên địa linh khí. Mà bọn họ dung nhan, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng già cả, ngắn ngủn mấy tức liền từ 30 mấy tuổi thanh tráng niên biến thành 50-60 tuổi lão mạo. Đan điền rách nát, linh khí tiêu tán, thu vi nháy mắt biến mất. Người đan điền giấu ở trong cơ thể, lại có linh lực che chở, muốn hủy diệt đan điền, này vốn là tuyệt đối không thể phát sinh sự. Chính là, Hột Khê lại bằng vào nàng cường đại kim châm chi thuật cùng đối nhân thể kết cấu lý giải, làm được. Từ nay về sau, bốn người này rốt cuộc vô pháp tu luyện, vô pháp tiến lên giai, bọn họ sẽ trở thành chính mình nhất khinh bị phàm nhân, vô năng giả đi. Bốn người hai mắt trắng dã, cực độ hoảng sợ làm cho bọn họ thân thể không ngừng run rẩy, rốt cuộc lại không chịu nổi đả kích, chết ngất qua đi. Một bên vây xem luyện khí kỳ tu sĩ mỗi người sợ tới mức tĩnh nếu ve sầu mùa đông, cả người không được run rẩy. Hột Khê nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói, ta từ trước đến nay có ân báo ân, có thù oán tất báo. Bọn họ chọc tới ta, đây là bọn họ kết cục. Các ngươi cùng ta không oán không thù, ta tự nhiên sẽ không động các ngươi. Mọi người nghe vậy tức khắc thở một hơi dài, trong lòng buông lỏng, một đám bắt đầu nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ngay cả Hột Khê đem Chu Trọng Bát cùng kia bốn cái thị vệ kéo đi ra ngoài, bọn họ cũng đều làm bộ làm như không thấy. Nói giỡn, bị Chu gia gia chủ trách phạt sự tiểu, nếu là chọc cái này cô nãi nãi, bị nàng phế đi tu vi, kia đời này liền tính là xong rồi. Cho nên, Chu thiếu gia, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mà lúc này bị mọi người thương hại Chu thiếu gia, giống như lợn chết giống nhau bị kéo dài tới biệt viện đón khách đại sảnh. Liên ở Hột Khê đem hắn hướng cây cột thượng trói thời điểm, mặt sưng phù giống đầu heo Chu thiếu gia chậm rãi tỉnh táo lại.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Chu Trọng Bát vừa mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân chín giống bị người phân cân thác cốt giống nhau đau đớn. Nhưng hắn cái gì đều đành phải vậy, bởi vì trước mắt đột nhiên lại xuất hiện Hột Khê Tà cười mặt, loại này tâm lý thượng đánh sâu vào, quả thực muốn cho hắn tinh thần hỏng mất. Không đợi Chu Trọng Bát nói chuyện, Hột Khê đột nhiên ra tay tam cái vô ảnh châm, đồng thời ném nhập Chu Trọng Bát trong cơ thể. Chu Trọng Bát chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch cứng lại, đan điền giống bị phong bế giống nhau, rốt cuộc vô pháp sử dụng linh lực. Đương nhiên, loại này kinh mạch phong bế cùng đan điền bị phế bất đồng, chỉ là tu vi trong thời gian ngắn bị phong ấn. Lúc này đây, Hột Một Khê khẩu khí dùng tam cái vô ảnh châm, hơn nữa Chu Trọng Bát vốn là chỉ có luyện khí kỳ tu vi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng tưởng lại sử dụng linh lực. Ngay sau đó, Hột Khê lại lấy ra kia mấy cái bám vào nô lệ cấm chế linh lực vô ảnh châm, không lưu tình chút nào mà cắm vào Chu Trọng Bát não bộ. Vô ảnh châm nháy mắt biến mất ở cực đại đầu trung, Hột Khê tay đắp thượng hắn huyền mạch, xác nhận linh lực cùng ngân châm đã ở hắn não nội hình thành não vực cấm chế, mới vừa lòng mà buông ra tay. Chương 13, xích quả quả phì heo. Chu Trọng Bát sinh sôi kêu thảm thiết, đầy mặt sợ hãi, yêu nữ, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta không thể sử dụng linh lực? Đối tu sĩ tới nói, tu vi bị phế, biến thành phàm nhân, là so chết còn muốn đáng sợ khổ hình. Hột Khê không có trả lời, mà là đột nhiên lấy ra một phen truy thủ, xoát xoát vài cái, đem hắn trên người quần áo cắt cái nát nhừ. Biệt viện đại môn không biết khi nào rộng mở, gió lạnh thổi tới. Chu Trọng Bát trên người quần áo phiêu phiêu đãng đãng, toàn hạ xuống, chỉ để lại một cái rách tung tóe quần lót còn treo ở trên người, dục che không che. Tấm tắc. Hột Khê lắc đầu thở dài, ta vốn dĩ cho rằng ngươi ăn mặc quần áo liền đủ xấu, không nghĩ tới cởi ra quần áo, càng là xấu lóe mù người mắt. Nói ngươi là đầu phi heo, quả thực vũ nhục heo. Tiện nữ nhân, ngươi có bản lĩnh giết buồn thiếu gia. Chu Trọng Bát từ nhỏ ngậm muỗng vàng lớn lên, đâu chịu nổi bực này nhục nhã, cùng loạn giống giận, tiện nữ nhân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hột Khê khinh miệt cười, chỉ bằng ngươi hiện tại xuẩn dạng, còn tưởng đem ta bầm thây vạn đoạn. Cô nãi nãi ta sợ quá a. Ngươi chờ. Chờ tiểu gia ta phải cứu, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Liên tính đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Ha ha ha. Hảo a, ta chờ. Hột Khê cười to, ngươi cũng không cần đuổi tới chân trời góc biển. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta kêu Nạp Lan Tuyết Phi, là Nạp Lan phủ nhị tiểu thư, thần ý là Nạp Lan chính trạch nữ nhi, có bản lĩnh, ngươi liền tới tìm ta tính sổ đi. Nạp Lan Tuyết Phi Chu Trọng Bát nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên này, hai mắt phun hỏa, như là muốn đem nàng xoa nát cắn chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hột Khê không đi để ý đến hắn rít gào, nàng bào chế đúng cách lột sạch kia bốn cái hộ vệ quần áo, đưa bọn họ từng cái cột vào chính giữa đại sảnh cây của thượng. Đến nỗi Chu Trọng Bát cùng kia bốn cái hộ vệ trên người đồ vật, bao gồm Chu Trọng Bát trên tay kia chỉ chân quý nhận chữ vật, nàng hết thảy thu vào trong lòng ngực vui lòng nhận cho. Phanh bốn, một tiếng vang lớn, Hột Khê hoàn toàn phá hủy biệt viện cửa chính, làm cho cả đại sảnh cảnh tượng có thể nhìn một cái không sót gì mà hiện ra ở thế nhân trước mặt. Mà toàn bộ biệt viện người hiện tại nhưng đều chúng nàng nhuyễn cốt tán, ít nhất một ngày một đêm đừng nghĩ bỏ lên. Tin tưởng ngày mai sáng sớm, tia nắng ban mai đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở chỗ này, liền nhất định sẽ có rất nhiều người có thể nhìn đến trong phòng kính bạo cảnh tượng. Đón đạm màu bạc ánh trăng, Hột Khê quay đầu lại, hướng về phía đại sảnh ở giữa Chu Trọng Bát, nhếch miệng sáng lạng cười, có thể đem các ngươi xấu xí thân thể hiện ra ở thế nhân trước mặt, chính là các ngươi vinh hạnh, về sau đừng quên cảm tạ ta nga. Nhớ kỹ, ta kêu Nạp Lan Tuyết Phi. Quay đầu, Hột Khê trên mặt tươi cười tận liễm, hóa thành nồng đậm sâm hàn. Nạp Lan nhị tiểu thư, Nạp Lan Tuyết Phi. Ha ha, nếu ngươi cảm thấy Nạp Lan Hột Khê chắn con đường của ngươi, ta nếu là không làm điểm cái gì đem cái này luận điệu chứng thực, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi coi trọng. Không có người ở tính kế nàng Hột Khê lúc sau, có thể không trả giá thảm thiết đại giới, liền như kiếp trước. Hiện giờ, coi như nàng là còn chiếm cứ Nạp Lan Hột Khê thân thể một bộ phận nhân quả. Nhanh chóng rời đi Hột Khê không có phát hiện, ở nàng rời đi ước chừng một nén nhang thời gian sau, một cái bóng đen từ Chu gia biệt viện bước ra, nhanh chóng chạy tới Yến Kinh Hoàng cung phụ cận một tòa xa hoa dinh thự. Yên tĩnh đêm khuya, dinh thự chung một gian nhà cửa đột nhiên truyền ra nam nhân thoải mái tiếng cười to. Nam nhân thanh âm trầm thấp, hồn hậu, phảng phất đàn xéo lổ cầm huyền bị kích thích, mang theo u trầm thâm thúy, trêu chọc nhân tâm lực lượng. Mà giờ phút này trong tiếng cười lại chỉ có hứng thú giạt rào thoải mái, thật là càng ngày càng thú vị, bổn vương đều gấp không chờ nổi, muốn lập tức liền đi sẽ nàng. Cho các ngươi điều tra tư liệu, đã điều tra xong sao? Tình báo vừa mới đưa đến, thỉnh chủ tử xem qua. Nam nhân tiếp nhận truyền đạt ngọc giản, trong mắt hứng thú giạt rào, thần thức chậm rãi chìm vào trong đó. H2 chương 14, với chủ điêu nô H2. Tiến kinh thành người ngoài tích han đến Thương Sơn Hạ, có một cái cũ nát độc môn tiểu viện. Rất ít có người biết, nơi này trụ chính là Yến Kinh tiếng tăm lừng lây thần y Lý Nạp Lan chính trạch con vợ lẽ tam nữ nhi Nạp Lan Hột Khê. Bởi vì nơi này nơi hoang vắng, linh khí loãng, liền điểu thú đều rất ít lui tới, cho nên càng vô pháp gieo trồng linh thảo linh thụ, thậm chí liền bình thường trái cây thu hoạch, tại đây chung quanh cũng vô pháp tồn tại. Lúc này thời gian đã qua giờ mẹo, biệt viện trung thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, mang đến từng đợt khô ráo lại âm lãnh hàn ý. Chính là Trần Ma Ma lại vẫn là bồi hồi ở trong sân, thỉnh thoảng chiều cũ nát đại môn nhìn xung quanh. Tiểu thư đã mất tích vượt qua một ngày, vì cái gì còn không có trở về. Nàng ánh mắt chuyển hướng hiện giờ còn đèn đuốc sáng trưng chính phòng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được chiều kia đi đến. Môn đẩy khai cái tiểu phùng, bên trong liền truyền đến dậy đặc mùi rượu cùng ồn ào thét to thanh. Đã là đêm hôn khuya khoắt, chính là biệt viện chính phòng lại tụ tập một đám nô tài ở đánh bạc uống rượu ngọt nhạt. Trần Ma Ma thật cẩn thận mà đi vào đi, đầy mặt kinh hoàng nói: "Lý quản gia, tiểu thư đã một ngày một đêm không có đã trở lại, ta thật sự thực lo lắng nàng ra chuyện gì, cầu ngươi xin thương xót, phái người đi tìm một chút tiểu thư đi." Mãn nhà ở ồn ào thanh đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới. "Ta nói ta hôm nay như thế nào vận may như vậy kém, nguyên lai là có ngươi cái này ngồi sao chổi tới xúc ta mày." Ngồi ở bài chín bàn chủ vị Lý quản gia hung hăng một đá bên cạnh ghế, đầy mặt hung quan nói: "Tiểu thư nhà ngươi không trở về quan chúng ta chuyện gì, nói không chừng nàng là chính mình ở bên ngoài cùng dã nam nhân chạy đâu." Trong phòng buộc phát ra một trận tiếng cười to, có người phụ hòa nói: "Nghe nói nàng nương chính là câu dẫn Nạp Lan Y Lìa sư, ra mặt dày làm nhân gia thiết thị, quả thật là có này mẫu tất có này nữ. Mẫu thân như vậy bốn, nữ nhi lại hảo được đến chạy đi đâu. Các ngươi không cần nói hiệu nói vượng." Trần Ma Ma đầy mặt đỏ lên, vẫn đục hai mắt đều bởi vì phẫn nộ mà đột ra tới: "Không chuẩn các ngươi chửi bới phu nhân tiểu thư. Ha ha ha, bất quá là một cái tiểu tiện loại mà thôi, liền tu tiên tư chất đều không có, còn dám tự xưng cái gì tiểu thư, đừng mất mặt xấu hổ." Đứng ở Lý quản gia bên người một cái gã sai vặt cười nhạo nói: "Chính là, nếu không phải Nạp Lan Y sư nhân tâm nhân thuật, như thế nào còn sẽ cho phép nàng ở nơi này, còn phải chúng ta nhiều người như vậy tới hầu hạ nàng." "Ta phi, một cái không biết nơi nào tới dã loại, lại là cái vô dụng phế vật, đã chết mới là tốt nhất, cũng miễn cho nàng cấp Nạp Lan ra bôi đen. Chỉ cần Nạp Lan Hột Khê cái kia phế vật thật sự đã chết, bọn họ cũng là có thể hồi Nạp Lan ra, mà không phải bị xung quân ở cái này chim không thèm địa phương, không có nước luộc, liền tu vi cũng không thể đi lên." "Các ngươi im miệng." Trần Ma Ma hai mắt đỏ đậm, hướng tới mấy người nào qua đi: "Các ngươi này đàn đắc nô, rõ ràng là lao ra phái lại đây chiếu cố tiểu thư, chính là các ngươi lại chiếm cư chủ tử chính phòng, còn đem ta cùng tiểu thư đuổi tới phòng chất tuổi đi trụ, làm chúng ta quá so cậu còn không bằng." Nàng cả người trạng nếu điên khủng, Lý quản gia nhất thời không phản ứng lại đây, thế nhưng bị hắn bắt được một đống tóc, bóp lấy cổ, tức khắc phát ra một tiếng đau hô. Trần Ma Ma như là muốn cùng hắn đồng quy vu tận giống nhau, lôi kéo tóc của hắn lại chảo lại cào, cùng loạn mà hô to: "Nếu tiểu thư đã chết, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ta liền tính bỏ cũng muốn bỏ lại Nạp Lan phủ, đem các ngươi đại nghịch bất đạo hành vi nói cho lão gia. Ta cũng không tin Nạp Lan lão gia thật sự không quan tâm tiểu thư sinh tử. Liền tính tiểu thư thật sự bị từ bỏ, các ngươi này đàn bối chủ điêu nô cũng sẽ không có kết cục tốt." Chương 15, tuyệt vọng Trần Ma Ma. Trong nhà chính, nguyên bản mấy cái vui cười xem náo nhiệt gã sai vật cùng người hầu sắc mặt tức khắc thay đổi. Bị trào rối loạn tóc, cổ cũng nhiều vài đạo vết máu, Lý quản gia cũng phản ứng lại đây, hung hăng một chân hướng tới Trần Ma Ma bụng đá ra đi. Lý quản gia chính là luyện khí 3 tầng tu giả, này một chân dùng đủ thập phần lực đạo, Trần Ma Ma nơi nào có thể chống cự, cả người như đạn pháo ngã bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào góc bàn thượng. Cái kia đi theo Lý quản gia gã sai vật đi lên trước, hung hăng một chân đạp lên Trần Ma Ma mu bàn tay thượng, đầy mặt tâm ngoan. "Cấp mặt không biết xấu hổ chết lao thái bà, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, cư nhiên dám uy hiếp chúng ta. Ngươi nếu là giống như trước giống nhau, cùng điều cầu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng chúng ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng hôm nay tiểu thư nhà ngươi đều không còn nữa, ngươi thế nhưng còn như thế không biết điều, vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác." Trần Ma Ma chịu đựng toàn thân đau đớn ngẩng đầu, thấy được bốn phía hạ nhân trong mắt lập lòe tàn nhẫn hung quang. Bọn họ mỗi người đều đối tiểu thư mất tích không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí là tràn ngập vui sướng khi người gặp họa ác ý. Những người này căn bản là biết tiểu thư đi đâu, thậm chí đúng là bọn họ xuống tay hại tiểu thư. Trần Ma Ma tâm một chút đi xuống trầm, nàng gian nan mà bỏ dậy, hướng tới bọn họ thật mạnh dập đầu: "Ta cầu xin các ngươi xin thương xót, nói cho ta tiểu thư đi đâu. Liên tính các ngươi muốn ta bồi thượng này mạng già ta cũng nguyện ý, ta về sau cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cầu xin các ngươi nói cho ta, tiểu thư ở đâu." Ha 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 ha, vây quanh Trần Ma Ma hạ nhân phát ra một trận ác ý cười to. Cái kia Lý quản gia càng là âm hiểm cười, đột nhiên đem trên bàn bài chín hết thảy quét tới rồi Trần Ma Ma trước mặt: "Ngươi nếu là đem này đầy đất bài hết thảy nuốt vào, ta liền nói cho ngươi, tiểu thư nhà ngươi ở đâu." Trần Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, đầy đất bài chừng mấy chục khối, nàng căn bản là không có khả năng nuốt vào. "Các ngươi đám cặn bã này cầm thú." Nói còn chưa dứt lời, có người liền ở nàng sau lưng hung hăng đạp một chân, làm nàng cả khuôn mặt khái ở kia đôi bài thượng. "Lý quản gia kêu ngươi ăn, có nghe hay không?" Gã sai vật chân hung hăng đạp lên trên mặt nàng, còn có người đem nửa cái bàn tay đại bài hướng miệng nàng tắc, mãn nhà ở đều là phấn khởi tà ác tiếng cười. "Ô ô ô," Trần Ma Ma kịch liệt mà dãy rủa, liều mạng hô to: các ngươi này đàn ác nô, ta nhất định, ô ô, nhất định phải nói cho lão gia, các ngươi hại chết tiểu thư.
Ô ô ô,
các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đứng ở Trần Ma Ma trước mặt chính xem đến tận hứng Lý quản gia cùng hắn tâm phúc gã sai vặt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên hung quang. Người khác không biết Nạp Lan Hột Khê rơi xuống, chỉ biết là Nạp Lan gia có người xem nàng không vừa mắt muốn giáo huấn nàng, chính là chỉ có bọn họ hai cái biết, Nạp Lan Hột Khê cái kia phế vật là vĩnh viễn không về được. Mà người kia càng là hứa hẹn, chỉ cần bọn họ hỗ trợ làm tốt sự tình, làm Nạp Lan Hột Khê biến mất thần không biết quỷ không hay, về sau liền đưa bọn họ triệu hồi Nạp Lan phủ, cung cấp hậu đái tu tiên tài nguyên. Xem ra cái này trướng mắt lao thái bà là không thể để lại. Lý quản gia cười lạnh một tiếng, túi xuống thân âm trầm trầm nói, nếu ngươi như vậy trung tâm, lại như vậy muốn gặp tiểu thư nhà ngươi, ta đây là được giúp đỡ, đưa ngươi đi xuống bồi ngươi già phu nhân cùng tiểu thư đi. Tới rồi âm tào địa phủ, ngươi cần phải cảm nhớ ta công đức. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, theo sau bỗng nhiên rơi xuống, hướng tới Trần Ma Ma đỉnh đầu hung hăng đánh tới. Trần Ma Ma tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng, lại bất lực. H2 chương 16, là người hay quỷ H2. Chính là, mong muốn chung đau đớn cũng không có đã đến, nàng có chút mở mịt mà mở mắt ra, nhìn đến Lý quản gia đỉnh trệ ở giữa không trung bàn tay. Cổ tay của hắn thượng cùng trên người bị cuốn một cái tinh tế dây thừng, không. Cùng với nói là dây thừng, chi bằng nói là roi, vẫn là sinh tinh tế gai ngược màu trắng roi. Lý quản gia phẫn nộ mà quay đầu, tờ mờ giờ, cái nào không có mắt mà dám đối với lao tử động thủ. Hắn đang muốn phát động cả người linh lực tránh đoạn roi, đột nhiên cảm giác bên hông một trận bị cắt đứt đau nhức, ngay sau đó cả người thế nhưng bay lên không bay lên. A a a bốn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết ở biệt viện vang vọng quanh quẩn. Một phòng bọn hạ nhân đều bị trước mắt một màn sợ ngây người, hết thể đứng thẳng bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn ngày thường ở bọn họ trong mắt cường đại Lý quản gia, giống cái phá bao tải giống nhau bị cuốn đến không trung, lại hung hăng ném trên mặt đất. Rắc, rắc. Từng tiếng làm người sởn tóc gáy thanh âm từ Lý quản gia trên người vang lên, đó là toàn thân cốt cách tấc đứt từng khúc nước thanh âm. Lý quản gia hai mắt trở nên trắng, khóe miệng giật huyết, trong nháy mắt liền tắt thở bỏ mình. Sở hữu bọn hạ nhân đều thay đổi sắc mặt, hoảng sợ mà dại ra mà nhìn phía cửa, cái kia cong đen nhánh bóng đêm, chậm rãi đi vào trong phòng thiếu nữ. A4. Kia đi theo Lý quản gia bên người gã sai vặt phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ trở về? Ngươi như thế nào còn có thể trở về? Mặt khác hạ nhân tuy rằng không giống hắn như vậy kinh sợ, chính là trên mặt vẫn là tràn ngập nghi hoặc cùng khủng hoảng. Trước mắt người làn da vàng như nến dáng người nhỏ gầy, nhưng xem mặt mày thân hình. Rõ ràng chính là này biệt viện chủ nhân, Nạp Lan Hột Khê. Chính là, này thật là Nạp Lan Hột Khê sao? Ở bọn họ trong ấn tượng vĩnh viễn vâng vâng dạ dạ, hèn mọn nhát gan cái kia phế xài tam tiểu thư, sao có thể lộ ra như thế làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Càng đáng sợ chính là, nàng chỉ dùng một kích, khiến cho Lý quản gia không hề sức phản kháng, cả người xương cốt đứt gãy, chết thảm đường trường. Không tồi, người tới đúng là đánh cướp xong chu phủ, bằng vào nguyên chủ ký ức sở hồi biệt viện Hột Khê. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình đã đem Nạp Lan Hột Khê tình cảnh tưởng đủ thê thảm đủ bất ức. Chính là thằng đến nhìn đến vừa mới kia một màn, mới biết được, Nạp Lan Hột Khê cùng duy nhất quan tâm nàng mama, từ trước sinh hoạt thật là liền cậu đều không bằng. Một cái tiểu thư bị chạy đến phòng chất ủi, mà này đàn ác nô lại chính đại quang minh mà chiếm cứ chính phòng nhà chính, Nạp Lan phủ đưa tới chi phí sinh hoạt toàn bộ bị ác nô nhóm phần, các nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn, còn thường thường ăn không đủ no. Càng không thể tư nghị chính là, tiểu thư không thấy, này đàn ác nô chẳng những không lo lắng, thế nhưng còn muốn giết rất bên người nàng Trần Mama. Cứ việc thực đồng tình Nạp Lan Hột Khê tao ngộ, cũng biết không có tu luyện thiên phú người ở thế giới này tồn tại không dễ. Nhưng Hột Khê vẫn là nhịn không được muốn cảm thán một câu, là một đại gia tộc tiểu thư, Nạp Lan Hột Khê nhật tử thật là sống đến cầu trên người đi. Hột Khê đi bước một hướng trong đi, nàng dưới chân mỗi bước ra một bước, trong phòng hạ nhân liền sẽ hồi hộp mà sau này lui một bước. Kia cùng Lý quản gia cấu kết gã sai vật càng là sợ tới mức cả người run rẩy run rẩy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn lui ra phía sau hoảng loạn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, lại vẫn là nhịn không được liều mạng sau này bỏ. Ngươi là quỷ đúng hay không? Ngươi là tam tiểu thư quỷ hồn tới báo thù đúng hay không?
Không.
Ngươi không cần tìm ta, kia sự kiện không phải ta làm. Ta chỉ là nghe xong trương quản gia mệnh lệnh, ngươi muốn tìm liền đi tìm nhị tiểu thư cùng trương quản gia, những việc này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ à.
Chương 17, ai thu thập ai?
Cầu ngươi buông tha ta.
Buông tha ta.
Hột Khê đỉnh mày hơi nhíu, đột nhiên rút ra roi. Thủ đoạn vừa động, không nhẹ không nặng mà chịu ở kia gã sai vặt trên người. Hắn toàn bộ một trận co rút, liền kêu thảm thiết cũng không phát ra một tiếng, liền chết ngất qua đi. Từ cái này điêu nô trong miệng, chính là nói ra không ít hữu dụng tin tức. Hột Khê gợi lên khóe miệng, cho nên người này mệnh hắn đương nhiên muốn tạm thời lưu lại. Nguyên bản bị đẩy đè ở trên mặt đất, đầy người là thường, đầy mặt huyết ố Trần Ma Ma, đến lúc này cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nàng mở trong mắt, ánh vào Hột Khê hình bóng quen thuộc, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra.
Tiểu thư, thật là tiểu thư.
Ta liền biết ngươi sẽ không chết, ta liền biết. phu nhân sẽ phù hộ ngài. Hột Khê trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất khóc đầy mặt huyết lệ Trần Ma Ma, trong mắt phức tạp chợt lóe rồi biến mất. Nàng có thể nghe được ra, Trần Ma Ma trong giọng nói đối Nạp Lan Hột Khê thâm hậu tình nghĩa cùng yêu quý, còn có ca nguyện vì nàng mà chết trung tâm, đó là chân chính trung tâm bảo hộ, không pha một chút ít lợi dụng tinh kế. Ở Nạp Lan Hột Khê bi thảm trong trí nhớ, cái này Trần Ma Ma từ nhỏ liền chiếu cố nàng, tình nguyện chính mình đói chết mệt chết, cũng không cho nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Nếu không có nàng, Nạp Lan Hột Khê căn bản vô pháp sống đến bây giờ. Như vậy cảm tình làm nàng cảm thấy xa lạ, cũng làm nàng hâm mộ. Như vậy thề sống chết bảo vệ nàng bảo hộ nàng người, đã từng trên thế giới này cũng từng có, chính là. Hột Khê phun ra một hơi, túi người nâng dậy Trần Ma Ma, ngẩng đầu ở nàng mấy cái huyệt vị thượng nhẹ nhàng phất một cái. Trần Ma Ma tức khắc cảm thấy, nguyên bản cõi lòng tan nát đau đớn ngực cùng sông quận biển gầm bụng, tức khắc hảo rất nhiều, liên thủ thượng nguyên bản đổ máu không ngừng miệng vết thương cũng ngưng kết. Trần Ma Ma đầy mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn đến chính là Hột Khê trên mặt lãnh ngạo biểu tình. Nàng lập tức ngây dại, tổng cảm thấy, trước mắt tiểu thư, cùng nàng nguyên bản bộ dáng trở nên hoàn toàn bất động. Hột Khê không có đối nàng giải thích cái gì, nàng đạm đạm cười nói, "Ma Ma, thỉnh ngươi về trước phòng chờ một chút, đại ta giải quyết bọn họ, sẽ giúp ngươi chữa thương." Giải quyết bọn họ. Trần Ma Ma mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, tiểu thư, bọn họ vài cái đều có luyện khí kỳ tu vi, ngươi sao có thể là bọn họ đối thủ? Trần Ma Ma một tiếng thét kinh hãi, tức khắc làm ở đây người tỉnh quá thần tới. Dư lại mấy người trung tu vi tối cao Trương Tam, năm trước vừa mới đạt tới luyện khí nhị tầng đỉnh. Hắn linh tụ hai mắt, thấy do Hột Khê quả nhiên vẫn là cái kia không hề linh lực tu vi phế vật, tức khắc từ nguyên lai khiếp sợ chuyển vì phẫn nộ. Bọn họ nhưng đều là luyện khí kỳ tu sĩ, cư nhiên sẽ bị một cái vô pháp tu luyện phàm nhân phế vật dọa phá gan, nói ra đi quả thực ném người chết. Đến nỗi Lý quản gia sẽ chết, tất nhiên là bởi vì bị đánh lén nhất thời không tra. Trương Tam âm ngoan mà trừng mắt nàng nói, Tam tiểu thư thật lớn khẩu khí, hôm nay còn không biết ai thu thập ai đâu, khiến cho chúng ta giáo giáo ngươi, cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Trần Ma Ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không chút suy nghĩ liền chắn tới rồi Hột Khê trước mặt, lớn tiếng nói, tiểu thư, ngươi chạy mau. Ma Ma tới ngăn lại bọn họ, ngươi chạy nhanh hồi Nạp Lan phủ, hướng lao ra cầu cứu. Nhìn Trần Ma Ma kiên định bất di che ở nàng trước mắt thân ảnh, nàng lưng thậm chí còn ở run bần bật, chính là lại một bước cũng không có lùi bước, Hột Khê nhất thời có chút ngơ ngẩn. Nàng nguyên bản khô khốc tĩnh mịch đấy lòng chạy xuôi qua một tia tinh tế dòng nước ấm, đời này thế nhưng còn có người chịu không màng chính mình tánh mạng hộ nàng. H2 chương 18, Nạp Lan phủ sỉ nhục H2. Hột Khê một bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng Trần Ma Ma gầy yếu bả vai, thanh âm hiếm thấy mang lên một tia mềm nhẹ, "Ma Ma không phải sợ, ta tự nhiên có biện pháp thu thập bọn họ." Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn phía như hổ rình mồi triệu bọn họ xuống lại đây hạ nhân, "Các ngươi chớ quên, vô luận như thế nào ta đều là các ngươi chủ tử. Các ngươi như vậy dĩ hạ phạm thượng, sẽ không sợ bị Nạp Lan phủ người trị tội sao?" Ha 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 ha, trong phòng bọn hạ nhân đều ngửa đầu cười to, đầy mặt đều là trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa, "Nạp Lan phủ. Ha ha, ta xin khuyên ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng, ai không biết ngươi là Nạp Lan phủ sỉ nhục a. Ngươi tồn tại chính là làm Nạp Lan phủ mất mặt, nói không chừng ngươi đã chết, các chủ tử mới cảm thấy vui vẻ đâu." Một người khác phụ hòa nói, "Chính là, Nạp Lan gia chủ tử mỗi người thiên phú nghiêm nghị, cái nào không phải yến kinh thành nổi danh thanh niên tài tuấn, cố tình ra ngươi như vậy cái phế vật, ném hết Nạp Lan phủ thể diện. Cũng không biết ngươi có phải hay không lão gia thân sinh. Nói không chừng, thật đúng là tiểu dã loại đâu. Ai không biết nàng kia mẫu thân là có tiếng hồ ly tinh diện mạo, cũng không biết ở bên ngoài mê hoặc nhiều ít dã nam nhân." Tùy theo, trong nhà chính phát ra một tiếng tùy ý cười vang. Trần Ma Ma khí cả người phát run, cơ hồ muốn lao ra đi theo này đó khẩu ra ác ngôn điêu nô liều mạng. Hột Khê lại một chút không có tức giận, một phen để lại nàng, sâu kín ánh mắt đảo qua mấy người, hoan thanh nói, "Nga, cho nên nói, đem ta lặng lẽ bán đi, cũng là Nạp Lan gia ý tứ lâu." Ở Nạp Lan Hột Khê nơi sâu thẳm trong ký ức, cất giấu nồng đậm đối Nạp Lan phủ hướng tới cùng đối Nạp Lan chính trạch nụ mộ chi tình. Cho dù là khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ nàng Nạp Lan Tuyết Phi, nàng cũng không có chút nào căm hận, ngược lại đem nàng coi như chính mình tỷ tỷ. Như vậy một cái thiện lương yếu đuối tiểu cô nương, Nạp Lan phủ người vứt bỏ nàng liền tính, thế nhưng còn dung không giới nàng. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, "Đó là đương nhiên, chúng ta thu được mệnh lệnh chính là trực tiếp giết chết ngươi cũng không sao đâu, chỉ là chúng ta thiện tâm, cho ngươi tìm điều đường sống. Huống chi giống ngươi như vậy vô dụng phế vật, bị bán đi đương cái nô lệ, đã là ngươi tốt nhất quy tốt." Nơi này bọn hạ nhân, đối với Nạp Lan Hột Khê bị bán sự tình tuy rằng không giống Trương quản gia cùng kia gã sai vật biết đến rõ ràng, chính là nhiều ít cũng là biết đầu đuôi. Bọn họ mỗi người đều đối Nạp Lan Hột Khê căm thù đến tận xương thủy, hận không thể nàng sớm một chút biến mất, làm cho bọn họ rời đi cái này chim không thèm địa phương, trở về Nạp Lan gia. Chỉ là ngại với Nạp Lan Hột Khê rốt cuộc là Nạp Lan phủ Tam tiểu thư, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ nếu là Nạp Lan trong phủ có người muốn cho nàng đi tìm chết, bọn họ mỗi người đương nhiên đều thấy vậy vui mừng. Trương Tam lấy ra một phen đường ở sau người truy thủ, đi bước một chiều Hột Khê tới gần, hiện tại là chính ngươi không cảm kích, đưa tới cửa tới tìm chết. Vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Các huynh đệ, cùng nhau thượng. Vừa dứt lời, trong phòng dư lại 6 cái hạ nhân đã đồng thời ra tay, trừ bỏ Trương Tam kia đem lập lòe hàn quang truy thủ, những người khác đều ở lòng bàn tay tụ tập linh lực, hướng tới Hột Khê đánh tới. Hột Khê cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, trước đem kêu sợ hai Trần Ma Ma đưa ra vòng chiến. Ngay sau đó trong tay roi dài chém ra, hướng tới khi trước 4 người hung hăng rút đi. A a a 4. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phập phồng, tay của ta, tay của ta. Chỉ thấy chớp mắt chỉ thấy, trong đó 3 người thủ đoạn xương cổ tay đồng thời dập nát, toàn bộ bàn tay phát tím phát thanh, vô lực mà buông xuống xuống dưới. Chương 19, vung tha các ngươi. Có thể. Mà kia nắm chủy thủ Trương Tam, càng là thủ đoạn tận gốc đứt gãy, đoạn trưởng chỗ lộ ra huyết nhục mơ hồ bạch cốt. Mặt khác 2 người, bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người cứng đờ. Hột Khê lại là một roi rút ra, bọn họ kêu thảm thiết một tiếng, phanh mã quỳ rạp xuống cứng rắn trên mặt đất. Hột Khê nhìn đau trên mặt đất lăn lộn mấy người, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ bằng này vài người công phu mèo quào, cùng Chu Trọng Bát thị vệ đều không thể so, nàng liền vô ảnh châm đều không cần sử dụng. Các ngươi không phải nói, muốn hảo hảo giáo huấn ta sao? Nàng giơ lên roi, nhẹ nhàng trên mặt đất huy một tiên, tức khắc hỏa hoa vang khắp nơi, các ngươi không phải nói, ta cái này dã loại, chính mình tìm chết sao? Như thế nào, hiện tại biết, rốt cuộc là ai tìm chết? Hột Khê tiếp theo tiên không nhẹ không nặng mà ném ở Trương Tam trên người, tức khắc làm hắn thét chói tai càng thêm thê lương, liền các ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám như thế kiêu ngạo. Rốt cuộc là ai cho các ngươi gan chó? Hột Khê trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, kia u lanh đen nhánh trong mắt lập lòe ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng tím mang, kia lạnh băng ánh mắt giống đang nhìn một đám gần chết con kiến. Ngầm 6 người một trận run run, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không dám lại phát ra. Vẫn là Trương Tam về trước quá thần tới, hắn gian nan mà dùng hoàn hảo tay chống mặt đất bò dậy, chật vật mà phụ phục ở Hột Khê dưới chân. Không ngừng dập đầu xin tha, tiểu thư, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta. Tiểu thư, chúng ta đều là phụng lý quản gia mệnh lệnh, mới có thể đối với ngươi xuống tay, chính là bán đi ngươi chuyện này, chúng ta thật sự chỉ là nghe nói, hoàn toàn không có nhúng tay à. Ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha quá chúng ta đi. Đối, đối, này hết thảy đều là lý quản gia cùng hắn cháu trai Lý Tứ làm, tiểu thư chúng ta đều là vô tội à. Hột Khê cười như không cười mà nhìn bọn họ biểu diễn, chờ bọn họ dập đầu khái đủ rồi, mới lười nhắc nói. Vung tha các ngươi có thể, chính là, ta như thế nào biết các ngươi về sau còn có thể hay không quay đầu lại hãm hại ta, tưởng đem ta bán đâu. Trương Tam đám người sửng sốt, vội vàng giơ lên hoàn hảo tay trái, chỉ thiên thể ngày nói, ta Trương Tam nguyện ý thể, từ nay về sau đi theo tiểu thư, vì tiểu thư làm trâu làm ngựa, vĩnh không phản bội. Như có làm trái, thiên lôi đánh xuống. Mặt khác 5 người tự nhiên không chịu hạ xuống Trương Tam lúc sau, chịu đựng đau đớn, phía sau tiếp trước mà bỏ lại đây hướng Hột Khê thể. Trần Ma Ma bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu thư chỉ là một ngày không thấy, thế nhưng sẽ trở nên như thế lợi hại. 6 cái luyện khí kỳ tu giả, ở nàng thuộc hạ, thế nhưng liền nhất chiêu năng lực phản kháng cũng không có. Chính là, nghe được 6 người lời thề cùng khẩn cầu, nàng rồi lại lo lắng lên. Không có người so nàng rõ ràng hơn này đó nô tài ác tính, các nàng sao có thể thiệt tình nguyện trung thành tiểu thư. Tiểu thư trời sinh tính thiện lương, nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng bọn họ a. Trần Ma Ma chính đẩy mặt nôn nóng mà phải nhắc nhở, Hột Khê cũng đã thản nhiên cười nói, hảo đi. Nếu các ngươi đều như thế có thành ý ta liền cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. 6 người nghe vậy tức khắc một trận mừng rỡ như điên, nhưng buông xuống hạ mi mắt trong mắt lại xẹt qua một tia âm oan. Hừ, xú đàn bà, cũng dám như thế ham hại bọn họ. Chờ bọn họ đi Nạp Lan phủ tìm cứu binh, xem nàng còn như thế nào khoe khoang. Đến lúc đó, nhất định phải làm cái này nha đầu thúi cũng nếm thử toàn thân cốt cách đứt từng khúc, tay chân đều phế, sống không bằng chết tư vị. Tiểu thư, ngươi không thể tin tưởng bọn họ. Trần Ma Ma kinh hô ra tiếng. H2 chương 20, chỉ có con rối sẽ không phản bội H2. Mà kia 6 cá nhân cũng chính may mắn lại ác độc mà mặc sức tưởng tượng tương lai, lại không có phát hiện, Hột Khê không biết khi nào đã giơ lên tay trái, tế gầy thon dài đầu ngón tay kẹp 6 cái vô ảnh châm. Nội lực kích động, ngân châm bay ra, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào 6 người phần đầu. A. 6 người đồng thời phát ra một tiếng ngắn ngủi đau hô, chỉ cảm thấy có cái gì âm lãnh lạnh leo đổ vật chui vào chính mình não nội. Trương Tam đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Hột Khê, ngươi. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hột Khê dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ tràn đầy gai ngược hắc tiên, bên môi phóng xuất ra một mạt thị huyết tươi cười. Trên đời này, nhất không thể tin chính là lời thề, chỉ có vô hồn vô phách con rối mới không cần lo lắng phản bội. Cho nên ngươi nói, ta sẽ đối với các ngươi làm cái gì đâu? Ngươi tưởng đối chúng ta chịu hồn luyện phách? Trương Tam đám người trong mắt tràn đầy kinh hãi sợ hãi, còn có đối Hột Khê thật sâu oán hận. Xú đàn bà, ngươi sẽ. A a a 4. Đau nhức ở đại não trung nháy mắt lan tràn. Ăn mòn thần kinh não, 6 người liều mạng mà muốn dây rủa phản kháng, chính là tự mình ý thức lại vẫn là một chút ở bọn họ trong cơ thể tiêu tán. Hột Khê dùng chế tạo con rối phương pháp tự nhiên không phải thế giới này thường thấy chịu hồn luyện phách, đó là chân chính có tổn hại âm đức sự, bị rút đi hồn phách người chẳng những kiếp này là con rối không thể nghịch chuyển, càng là vĩnh viễn vô pháp chuyển thế đầu thai. Hột Khê chỉ là dùng vô ảnh châm khống chế bọn họ não vực, về sau lại uy bọn họ ăn xong một ít đặc thù dược vật, là có thể làm cho bọn họ thần trí mơ hồ, chỉ có thể nghe theo nàng mệnh lệnh hành sự. Hơn nữa chỉ cần Hột Khê nguyện ý, bọn họ vẫn là có thể bị giải trừ não vực cấm chế, hồi phục người bình thường tư duy. Nửa nén hương sau, sáu người nguyên bản giữ tận vặn vẹo khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, hai mắt vô thần, biểu tình dại ra. Ở Hột Khê lạnh băng nhìn chăm chú hạ, bọn họ phủ phục quỳ xuống đất, cung kính lại không gợn sóng nói, chủ tử. Hột Khê hướng bọn họ hạ lệnh, nhớ kỹ, từ nay về sau, ở cái này trong tiểu viện phát sinh bất luận cái gì sự, các ngươi đều không được hướng ra phía ngoài tên giường, càng không thể làm Nạp Lan phủ người biết. Là, chủ tử. Mặt khác, trừ ta ở ngoài, Trần Ma Ma cũng là các ngươi chủ nhân, nàng mệnh lệnh, các ngươi cần thiết không đánh bất luận cái gì chiết khấu chấp hành. Nghe rõ không có. Sáu người đồng thời hẳn là, lại không hề phản kháng về phía Trần Ma Ma hành lễ vân an. Hột Khê lúc này mới phất tay nói, hiện tại các ngươi có thể đi xuống, đem Lý Tứ cũng dẫn đi nghiêm thêm trông giữ lên, tuyệt không có thể làm hắn đã chết, một hồi ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Vẫy lui mấy người, Hột Khê vừa quay đầu lại, liền đối thượng Trần Ma Ma tràn đầy khiếp sợ cùng nước mắt đôi mắt. Hột Khê chấp khởi tay nàng bắt mạch, đang muốn kiểm tra nàng thương thế, lại đột nhiên sửng sốt, mặt mày nhiễm khói mù. Ma Ma, ngươi kinh mạch tu vi có phải hay không bị người mạnh mẽ phế bỏ? Trần Ma Ma đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt khiếp sợ cùng khó có thể tin càng thêm dày đặc. Nàng tu vi bị phế thời điểm, tiểu thư căn bản không ký sự, hơn nữa trải qua mười mấy năm dùng ăn ngũ cốc hoa màu ô trọc, nàng trong cơ thể linh căn sớm bị phế bỏ, đan điển càng là cùng người thường giống nhau như lúc, bởi vì người nọ sử dụng thủ đoạn rất là cao siêu, giống nhau y sư đừng nói là trị liệu, ngay cả bệnh trạng đều nhìn không ra tới, ngay từ đầu thời điểm nàng cũng là ôm kỳ vọng, mãn đường cái mà tìm người trị liệu, nhưng là ngay cả Yến Kinh thành Tể Sinh đường y sư đối này cũng là bó tay không biện pháp, từ đây nàng cũng liền hết hy vọng, nhưng là hiện tại tiểu thư như thế nào sẽ biết đâu. Chương 21, nở rộ ra vạn trượng quan mang. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới vừa mới Hột Khê hành động, nhịn không được vừa mừng vừa sợ, nước mắt nảy lên hốc mắt, tiểu thư, ngươi có phải hay không có thể tu luyện? Hai ngày này ngươi rốt cuộc đi đâu? Có phải hay không bị rất nhiều khổ? Trần Ma Ma phản ứng làm Hột Khê có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng chính mình thình lình xảy ra biến hóa, sẽ làm Trần Ma Ma đem chính mình coi như quái vật đâu. Thân xác của nàng hơi hơi nhu hòa, châm trước một chút mới đem chính mình hai ngày này trải qua cùng nàng đại khái miêu tả một chút, lại nói, Ma Ma, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ trước Nạp Lan Hột Khê đã chết đi, từ nay về sau, ta lại không phải qua đi cái kia nhậm người khi dễ phế vật. Bất luận kẻ nào dám can đảm lại khinh đến trên đầu chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua, cho dù là Nạp Lan phủ người cũng giống nhau. Cứ việc nàng còn không biết chính mình có thể hay không đủ tu luyện, nhưng nàng Hột Khê cũng không sẽ tự coi nhẹ mình, cam tâm làm vô dụng phế vật. Không có điều kiện, nàng cũng tất nhiên sẽ nghĩ cách sáng tạo biến cường điều kiện. Lao nô thật là vô dụng, thế nhưng làm tiểu thư bị lớn như vậy tội. Trần Ma Ma lão lệ tung hành, không ngừng lau nước mắt, run giọng nói, bất quá, hiện tại tiểu thư có thể tu luyện thật sự là quá tốt. Thật tốt quá. Ta liền biết tiểu thư không phải phế vật, phu nhân đã sớm nói qua, tiểu thư một ngày nào đó sẽ nở rộ ra vạn trượng quan mang. Nhất định là phu nhân trên trời có linh thiêng phù hộ tiểu thư, ô ô. Tiểu thư, Ma Ma thật sự rất vui mừng. Hột Khê trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Trần Ma Ma nói Nạp Lan Hột Hề một ngày nào đó sẽ nở rộ ra vạn trượng quang mang là có ý tứ gì? Trần Ma Ma lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng thay đổi? Bất quá, Hột Khê vẫn là đem những việc này đều trước vứt tới rồi sau đầu, tinh tế vì Trần Ma Ma bắt mạch. Tiểu thư, ngài liền không cần vì lao nô nhọc lòng. Điểm này thương, đối ta loại này tiện mệnh tới nói, không đáng kể chút nào. Ta cũng sớm đã thành thói quen. Nạp Lan Hột Khê chưa bao giờ sẽ y y thuật, Trần Ma Ma như thế nào sẽ không biết, giờ phút này thấy nàng bắt mạch nửa ngày, đầy mặt nghiêm túc, cho rằng nàng là bất lực, vội vàng mở miệng an ủi nói, nếu tiểu thư thật sự không yên tâm, ta ngày mai liền đi trong thành tìm cái lang trung trảo phó dược, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ma Ma còn muốn xem ngươi ở Kim Lăng quốc tỏa sáng rực rỡ, phong cảnh gà trống đâu. Ở chỗ này, lang trung gọi chung những cái đó bất nhập lưu đi chân trần du ý, chỉ có khốn cùng thất vọng bần dân mới có thể đi thăm. Hột Khê nghe Ma Ma nói, trong lòng dâng lên một trận cảm động, nàng nhẹ nhàng buông tay nàng cổ tay, cười nhạt nói, Ma Ma yên tâm, thương thế của ngươi cũng không trọng, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Trần Ma Ma cho rằng Hột Hề nói chính là tìm y sư giúp nàng trị liệu, lại không biết Hột Hề hào chuẩn nàng mạch, chính tính toán phải dùng này đó dược liệu, dùng cái gì phương thuốc trị liệu nàng. Hảo hảo, lão nô tin tiểu thư. Tiểu thư mệt mỏi một ngày, không bằng đi phía đông xương phòng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phía đông xương phòng nguyên bản là Lý quản gia cùng nàng tình phụ trụ địa phương, hiện tại đương nhiên đã bị Trương Tam đám người phái đánh tạp thô sử tôi tớ thu thập ra tới. 3. Nạp Lan phủ an bài cấp Nạp Lan Hột Hề biệt viện, quả thật là rách nát hoang vắng vô pháp xem. duy chỉ có bị Lý quản gia bá chiếm cái này đông sương phòng, đảo cũng coi như bố trí lịch sự tao nhã. Trên giường sớm bị sửa sang lại mềm mại thoải mái, trong phòng không có gì đáng giá bài trí, lại cũng coi như phối trí đầy đủ hết. Mép giường thậm chí còn có cái hình thức còn tính cổ xưa lịch sự tao nhã bàn trang điểm. Hột Khê lúc này mệt mỏi một ngày, nguyên chủ thân thể lại đặc biệt gầy yếu, lúc này an tĩnh lại, mới cảm giác được cả người từng trận đau đớn. H2 chương 22, không gian thăng cấp H2. Này trong đó có khác trong viện nô bộc cho nàng lưu lại quất roi vết thương cũ, cũng có khái thương chạm vào thương, hơn nữa hàng năm dinh dưỡng bất lương suy yếu cảm, trong lúc nhất thời toàn chồng chất tới rồi cùng nhau. Nhưng lúc này Hột Khê cũng đã bất chấp này đó đau đớn. Nàng gắt gao đóng cửa cửa sổ, xác nhận bốn phía không ai, mới nhanh chóng nằm lên giường. Ý thức một trận hoảng hốt, linh hồn phảng phất bị từ trong thân thể rút ra tới, trở lại mở mắt ra, nàng ý thức đã tiến vào tùy thân không gian chung. Cái này không gian có thể nói cùng với Hột Khê mười mấy năm, bên trong bày biện đồ vật, nàng nhắm hai mắt đều có thể số ra tới, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nhưng lúc này đây ánh vào mi mắt cảnh tượng, lại làm nàng kinh hãi. Này vẫn là nàng trong trí nhớ không gian sao? Kiếp trước khi, không gian chung là một mảnh hoang vu, liền trong không khí đều tràn ngập tĩnh mịch hương vị. Cùng kiếp trước lưu hành tiểu thuyết Inter chung miêu tả bất đồng, trong không gian thổ địa đều là các sỏi đá vụn, không thể trồng trọt, cũng không thể mang tiến vật còn sống, bao gồm Hột Khê chính mình cũng chỉ có thể lấy ý thức tiến vào, thân thể ở bên ngoài ngủ say. Thổ địa trung ương có một tòa tên là Tu Di Điện cung điện, Hột Khê từng nhàm chán số quá, trong điện tổng cộng có 9981 thất. Chính là đáng chết chính là, này đó phòng, Hột Khê kiếp trước dùng vô số loại phương pháp, cuối cùng vẫn là một cái cũng mở không ra. Trong không gian duy nhất bảo bối có lẽ chính là cung điện phía trước một vông nước suối. Nhưng cũng gần là có minh mục thanh thần, có trợ chữa thương hiệu quả, mặt khác thí dụ như cái gì bang nhân tẩy tủy phạt gân, mang đến dị năng công hiệu, tưởng đều không cần tưởng. Cho nên kiếp trước khi, Hột Khê càng có rất nhiều đem không gian coi như di động kho hàng cùng dược tề phối trí thất tới sử dụng. Chính là, trước mắt không gian lại cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, làm Hột Khê đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không tiến sai rồi địa phương. Nguyên bản mãn viện cắt đá mà bị một loại kỳ lạ màu đen thổ địa thay thế được. Trong không khí tràn ngập lại không phải khô giáo tĩnh mịch, mà là một loại làm nhân thân tâm đều say thanh linh khí. Toàn thân tế bào đều phảng phất ở nhảy nhót, tham lam hấp thu nơi này không khí, nguyên bản đầy người đau đớn cùng suy yếu ở trong bất chi bất giác đã bị thoải mái thanh tân thay thế được. Hột Khê hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bắt một nắm đất đen, đặt ở chóp mũi người người. Tuy rằng nàng đối thảo dược gieo trồng cũng không lành nghề, nhưng này đó đất đen rõ ràng ẩn chứa nồng đậm chất dinh dưỡng cùng linh khí, xa không phải đã từng cắt đá có thể so sánh nghĩ. Không gian biến hóa như thế nào sẽ như vậy lại? Hột Khê buông ra chộp vào trong tay đất đen, một trận mạc danh hưng phấn, chẳng lẽ là trải qua quá kiếp trước kia chàng nổ mạnh, chính mình không gian thăng cấp. Này đó đất đen thấy thế nào đều như là phì nhiêu thổ nhưỡng, không biết gieo trồng thế giới này linh thực hiệu quả như thế nào, hôm nào nhất định phải tìm chút hạt giống tới thí nghiệm một chút. Hột Khê bước nhẹ nhàng nện bước tiến lên, đi đến chính mình đã từng chữa vật nơi. Quả nhiên như nàng sở liệu, kiếp trước nàng phối trí dược tề, những cái đó chai lọ vại bình đều ở nổ mạnh chung không thấy, bao gồm kia bình một giọt có thể hủy diệt một thành nguyền rủa chi độc, khuynh thành. Nhưng vẫn là có một bộ phận đồ vật bị bảo tồn xuống dưới, tỉ như vô ảnh châm, cũng tỉ như nàng kiếp trước dùng để ngụy trang chính mình một ít tiểu đạo cụ. Hột Khê cong hạ thân, tùy tay vớt một ít linh tuyền uống xong. Nhưng linh tuyền vừa vào bụng, nàng lại đột nhiên cảm giác bụng trung giống như sông cuộn biển gầm vang cái không ngừng. Toàn thân càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn ra màu đen tanh hôi dầu trơn. Hột Khê kinh hãi, trước kia này nước suối uống xong đi, chính là chỉ có thể giảm bớt mệt nhọc, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, lần này như thế nào sẽ? Chương 23, Mỹ cực kỳ bi thảm. Như vậy biến hóa ước chừng rằng có mấy phút đồng hồ, Hột Khê toàn thân đã bị dầu mỡ HO hoàn toàn bao trùm, trên người tản mát ra một cổ làm người buồn nôn tanh hôi hương vị. Chính là, cùng chi tướng phản, nàng nguyên bản cảm thấy đau đớn suy yếu ngũ tạng lục phủ, lại trở nên một trận nhẹ nhàng. Hột Khê bay nhanh mà dùng linh tuyền thủy đem chính mình trên người dơ bẩn hết thể rửa sạch sạch sẽ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người sức lực tràn đầy, cả người liền phảng phất thoát thai hoàn cốt giống nhau. Chẳng lẽ không chỉ là không gian thăng cấp, liền linh tuyền cũng thăng cấp? Đây là trong truyền thuyết tẩy gân phạt tủy, thanh trừ trong cơ thể dị vật. Hột Khê vui mừng khôn xiết, đem còn không có làm thấu quần áo một lần nữa mặc ở trên người, trong lúc vô ý nhìn phía chính mình ở nước suối trung ảnh ngược, sau đó sợ ngây người. Ở kiếp trước khi, Hột Khê cũng coi như là cái dung mạo kiều diễm mỹ nữ. Chính là cùng lúc này nước suối trung thiếu nữ so sánh với, lại quả thực là cỏ đuôi chó cùng hoa tươi khác nhau. Doanh doanh dao động thanh triệt nước suối trung, thiếu nữ làn da non mềm tuyết trắng, một đôi đơn phượng nhãn tựa như tranh thủy mặc chậm rãi vượng nhiễm khai, trong mắt lưu chuyển lại không phải vũ mị yêu diễm, mà là một tịch màn đêm hạ sao trời, bạc hoa lộng lẫy, rộng lớn vô ngần. Anh đào cái miệng nhỏ ở linh tuyền dễ chịu hạ không hề khô nước khởi ra, mà lại như đào hoa cánh hoa thủy nhuận kiều nộn, môi trên hơi hơi nhếch lên, phảng phất không tiếng động mời. Hột Khê khiếp sợ mà sờ sờ mặt. Nước suối ảnh ngược trung thiếu nữ cũng sờ sờ mặt, hai con tinh xảo mày liễu tựa túc phi túc, phảng phất nụ hoa đại phong đóa hoa, thanh mỹ mà chọc người thương tiếc. Cổ đại có miêu tả mỹ nhân từ ngữ, tay như nhu đề, da như ngưng trì, cổ như ấu trùng thiên lưu, răng như hạt bầu, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Mỗi một từ mỗi một câu đều phảng phất là vì nàng mà sinh. Trời ạ, đây là Nạp Lan Hột Hề gương mặt thật. Hột Hề mở to hai mắt nhìn, cảm giác chính mình đại nào đã hỗn loạn chết máy. Này, này nơi nào là cái gì vô mối xấu nữ, căn bản là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân a. Nạp Lan gia rốt cuộc là thế nào tàn phá, mới có thể đem một cái thiên tư quốc sắc mỹ nữ tra tấn thành xanh sao vàng vọt, dung mạo không sâu sắc bộ dáng. Hột Hề hít sâu một hơi, nhìn nhìn lại nước suối trung tuyệt sắc mỹ nhân, rồi lại nhịn không được nhíu mày, có lẽ nàng còn phải cảm tạ những người đó tra tấn, bằng không Nạp Lan Hột Hề tuyệt đối sống không đến Hột Hề tới đón thu nàng thân thể kia một khắc. Nàng trong trí nhớ, Nạp Lan phủ đời sau tuy rằng cũng đều là soái ca mỹ nhân, nhưng tuyệt không có một cái là mỹ như vậy cực kỳ bi thảm. Nạp Lan Hột Hề bộ dáng này nếu đi ra ngoài, không phải khiến cho hoành động, chính là thay bay vạ gió. Trước không nói Nạp Lan phủ có thể hay không chứng thực nàng dã loại thân phận sau đó cho nàng trồng lồng heo, lúc trước nàng bộ dáng kia còn có như vậy nhiều người đoạt nàng đi làm lô đỉnh, như bây giờ, phòng trừng còn không có ra cửa là có thể bị người cường đi. Nghĩ đến đây, Hột Hề nhanh chóng quyết định, lấy ra tồn tại nước suối bên ngụy trang đạo cụ, ở chính mình trên mặt bôi lên. Không cần phải nói, Nạp Lan Hột Hề gương mặt này tuyệt đối là họa thủy, ở không có thực lực tự bảo vệ mình trước bại lộ trước mặt người khác, chỉ biết vì nàng đưa tới mối họa, này tuyệt không phải nàng nhặt thấy. Một lát công phu, Hột Khê liền hóa trang xong. Nàng cúi đầu hướng nước suối trung chiếu chiếu, nhìn đến chính là một trường cùng phía trước Nạp Lan Hột Hề giống nhau như lúc bình thường vàng như nến khuôn mặt. Quẹo đồn. Hột Hề búng tay một cái, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ai đều không muốn chính mình là cái xỉu bát quái không phải. Trừ bỏ không gian thăng cấp, dung mạo biến hóa, nàng vừa mới còn phát hiện, chính mình ở uống lên nước suối sau, nguyên bản nội tức đã hết thể khôi phục. H2 chương 24, như thế yêu nghiệt H2. Hơn nữa, nàng tuy rằng như cũ vô pháp hấp thu linh khí, chính là nhô lên cao giàn trung linh khí tiến vào trong cơ thể lưu chuyển toàn thân, nàng vẫn là có thể cảm giác được tâm thần sáng choang, mệt mỏi toàn tiêu. Hột Khê đang ở nước suối biên dùng nội lực hong khô quần áo, đột nhiên, trong nước ảnh ngược nhoáng lên, nguyên bản chiếu rọi nàng mặt nước, ảnh ngược ra một cái mơ hồ bóng người. Người này ảnh lúc này chính vô thanh vô tức gần nút ở nàng cư trú đông xương phòng xa ngang thượng, bởi vì không có đốt đèn, chung quanh đen tuyển thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể xác nhận là cái cao lớn nam nhân. Cùng thời gian, không gian mỗi một chỗ góc đều sáng lên đại biểu cho cảnh giới hồng quang. Có người xâm nhập 100 mét phạm vi. Hơn nữa giờ phút này liền ở chính mình phòng nội. Đây là không gian tự mang cảnh giới công năng, chỉ cần có người tiếp cận nàng ngủ say thân thể, không gian nội liền sẽ nhắc nhở báo nguy, cũng ở nước suối trung ảnh ngược xuất ngoại mặt hình ảnh, để tránh không gian ngoại ngủ say thân thể đã chịu thương tổn. Hột Khê ánh mắt một ngừng, ý thức nhanh chóng rời đi không gian, trở về đến thân thể chung. Hột Khê vừa ra không gian, cả người liền sợ hãi cả kinh, mãnh liệt nguy cơ cảm làm nàng cơ hồ nhịn không được muốn nhảy dựng lên. Yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm, trước mắt trống không một vật, cảm quan càng là không có nhận thấy được này trong phòng có những người khác. Chính là, giờ này khắc này lại có một đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng nhắm chặt mí mắt, dừng ở quần áo và táo thượng. Đúng vậy, có người liền đứng ở nàng bên cạnh, vô thanh vô tức. Sau đó linh hoạt nằm ngón tay không mang theo một tia do dự mà cởi bỏ nàng vào áo. Hột Khê đột nhiên mở mắt ra, xâm hàn ánh mắt mang theo sắc bén sắc ý, chân trái mau lẹ như tia chớp nâng lên, hung hăng đá hướng tia to gan lớn mật hái hoa tặc. Chính là, như đoán trước trung ác tặc ngược xương sườn bị đá đoạn rắc thanh cũng không có vang lên, chân trái mắt cá chân ngược lại bị một con kìm sắt đại trưởng bắt lấy. Cái tay kia trưởng ấm áp khô ráo, mang theo bỏng cháy người độ ấm, đầu ngón tay càng là ở nháy mắt nhẹ nhàng phất quá Hột Khê lỏa lộ chân bối, mang đến một trận làm người run rẩy tê dại cảm. Hột Khê trong lòng dùng mình, dây lắt gian cả người từ trên giường bay lên trời, chân phải phản đá tới người hạ đường, đôi tay đan sen vũ động, tựa như loạn đĩa xuyên hoa, hoa sen nở rộ, tầng tầng sát ý nháy mắt đem đối thủ vây quanh. Một tiếng trầm thấp nhẹ di vang lên, ngay sau đó chế trụ mắt cá chân bàn tay bung ra, người tới lùi lại vài bước, tràn ra một tiếng thấp thấp tiếng cười. Đây là một người nam nhân, hơn nữa là cái thanh âm trầm thấp gợi cảm nam nhân. Hột Khê đi chân trần đứng ở trong bóng đêm, ánh mắt u lãnh nhìn trước mắt một đoàn hắc ảnh, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng sợ giờ phút này người này liền đứng ở trước mắt, phát ra tiếng cười, chính là nàng lại một chút vô pháp cảm ứng được hắn bất luận cái gì hướng đi. Nếu không phải không gian nhắc nhở, nàng thậm chí khả năng bị người nam nhân này lột ra róc xương đều vẫn là vô tri vô giác. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Nửa đêm xâm nhập lại có cái gì mục đích? Hột Khê hai hàng lông mày nhíu lại, thấy đối diện người vẫn không nhúc đích, đột nhiên duỗi tay hướng giá cắm đến phương hướng bắn ra. Chỉ nghe suy một thanh âm vang lên, kia bàn trang điểm bên ngọn đến thế nhưng vô hỏa tự cháy lên. Lờ mờ ánh đến chiếu sáng chỉnh gian phòng, cũng rõ ràng chiếu rọi ra tới người bộ dạng. Hột Khê ánh mắt nhảy dựng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đảo hút khí lạnh kinh diễm cảm, thế gian thế nhưng còn có như vậy yêu nghiệt. Nam tử nhìn qua bất quá 20 tuổi trên dưới tuổi, ăn mặc một thân huyền sắc tay áo bó kính trang, và áo chỗ dùng bạc tím thêu tuyến ám vẽ tường vân đồ án rơi văn, bên hông một cái cùng sắc khoan đai lưng, sấn thân hình đĩnh bạt thon dài, như lấm lấm thanh trúc, cả người ở quang ảnh trung tản mát ra một loại thiên chất tự nhiên hoa quý chi khí. Chương 25, xinh đẹp đến làm người tưởng đem chúng nó đào ra. Nhưng mà, để cho người kinh diễm vẫn là kia trương tuấn mỹ tuyệt tục mặt, nhợt nhạt vầng sáng hạ, chỉ thấy hắn mặt mày thanh nhã như hoa, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, hàm chứa thiếu niên thanh nhã cùng thanh niên tà mị, liền phảng phất là một khối tỉ mỉ tạo hình mà thành mỹ ngọc, ánh sáng lưu chuyển gian lộ ra nhiếp nhân tâm hồn mị lực. Hột Khê kiếp trước gặp qua vô số soái ca minh tinh, chẳng sợ phản bội nàng Lãnh Diệp cũng là có tiếng mỹ nam. Nhưng những người này bãi ở trước mắt này nam nhân trước mặt, lại giống như ánh sáng đom đóm so chi hạ nguyệt, đá cứng so chi mỹ ngọc, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng mà, kinh diễm chỉ là một cái chớp mắt, tùy theo dâng lên lại là càng sâu đề phòng. Nàng lạnh lùng hỏi, các hạ rốt cuộc là người nào? Nửa đêm xâm nhập ta phòng muốn làm gì? Huyền Y Liễu nam tử gợi lên khóe miệng, vốn là tuấn tú dung nhan tại đây cởi gian càng thêm câu nhân tâm phách, thanh âm trầm thấp thuần hậu, lại mang theo một cổ nói không nên lời lời biếng, đêm đen phong cao, trai đơn gái chiếc, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Hột Khê cái trán gân xanh nảy dựng, trong mắt hàn ý càng thịnh, không khỏi cười lạnh nói, bằng các hạ hoa dung nguyệt mạo, này đến kinh thành trung muốn cùng ngươi trai đơn gái chiếc tuổi khô lửa bốc cô nương chỉ sợ có thể từ thành đông bài đến thành tây, không biết các hạ là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chạy tới ta nơi này làm bất nhập lưu hái hoa tặc. Hoa dung nguyệt mạo, bất nhập lưu, hái hoa tặc. Huyền Y Liễu nam tử khẽ miệng hơi chịu. Tiểu nha đầu lá gan nhưng thật ra không nhỏ, này đến kinh thành chỉ sợ còn không có người thứ hai dám cùng hắn nói như vậy. Chỉ là, ám dạ ánh đến chung, thiếu nữ đôi mắt sáng quắc lóe sáng, hàm chứa lãnh khốc hàn ý, ưu tính phảng phất thâm triệt nước giếng, làm hắn không lý do sinh không dậy nổi tức giận, ngược lại tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Nam tử tiến lên một bước, cao lớn thân ảnh đem Hột Khê bao quanh bao phủ, khoan thai mở miệng nói, miệng lưỡi sắc bén, tàn nhẫn độc ác tiểu nha đầu, đã có thể đem Chu gia công tử hộ vệ chơi xoay quanh, lại có thể trước tiên phát hiện bổn vương tồn tại. Thật không hổ là Nạp Lan gia nhị tiểu thư, Nạp Lan Tuyết Phi, ngươi nói có phải hay không? Hoặc là, ta nên gọi ngươi Nạp Lan Hột Khê. Nói ra Nạp Lan Hột Khê này bốn chữ thời điểm, nam tử thanh âm trầm thấp, đôi mắt lại đột nhiên sắc bén, liền phảng phất là nhìn thẳng con mồi chim ưng, không cho người một chút ít chạy thoát cơ hội. Hột Khê sợ hãi cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt khiếp sợ cùng ảo não. Thì ra là thế, người này sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì chính mình ở thao thiết quán cùng Chu phụ dị thường hành vi khiến cho hắn chú ý. Không, có lẽ này một đường chính mình hành động sớm đã hết thảy bị người theo dõi. Cái này nhận chi làm Hột Khê tâm tình trở nên cực kỳ kém, nàng ở Chu phủ ngây người thời gian lâu như vậy, thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được người khác nhìn trộm. Hơn nữa, nếu không phải không gian nhắc nhở, liền này nam tử đụng chạm thân thể của nàng, nàng đều hoàn toàn phát hiện không được. Đáng chết. Rốt cuộc là nàng bản lĩnh lui bước, vẫn là nơi này tu sĩ quả nhiên muốn so nàng lợi hại quá nhiều. Hột Khê đôi tay hơi hơi run lên, vô ảnh châm đã khâu ở đầu ngón tay, đen nhánh đôi mắt đột nhiên huỳnh tím ba quang lưu chuyển, hàn mang bốn phía, nói đi. Ngươi một đường theo dõi ta đến đây, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam tử trầm mê mà nhìn nàng đôi mắt, lại lần nữa tiến lên một bước, không dung kháng cự mà chế trụ nàng cằm, thấp giọng nói, có hay không người ta nói quá, ngươi có một đôi xinh đẹp đôi mắt. Xinh đẹp đến làm người tưởng đem chúng nó đào ra, mang về hảo hảo chân quý. Cái này biến thái. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ngươi đang câu dẫn ta H2. Hột Khê trong lòng mắng, trên mặt lại ngược lại dạng khai một mặt trào phúng tươi cười, kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Vừa dứt lời, thân hình nóng lên, nàng đã là tránh thoát nam tử trói buộc, xuất hiện ở một mét có hơn. Đôi tay như ảo ảnh một trận quay cuồng, mấy chục cái vô ảnh châm không lưu tình chút nào mà giống trước mắt nam nhân vọt tới. Chính là, Hột Khê trong dự đoán, nam nhân bị bắn thành con nhím cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy như quang ảnh bắn ra vô ảnh châm ở bay đến Huyền Y Liễu nam tử quanh thân ba tấc phạm vi khi liền đình chỉ bất động, phảng phất bị hạ định thân chú giống nhau. Nam tử nhất phái thản nhiên tự đắc, tiêu sái phong độ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vương, liền đem trong đó một quả tiểu châm méo vào trong tay. Hắn rất có cảm xúc mà nhìn trong tay ngân châm, cảm nhận được một cổ băng hàn hơi thở xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào toàn thân. Cái này châm có chút ý tứ, là dùng vạn năm huyền băng chế thành đi, nô, tựa hồ còn trộn lẫn vào nào đó càng thần kỳ linh lực, cho nên có thể thương đến luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, ngươi này đó tiểu ngoạn ý đối ta vô dụng. Nam tử tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mở rúm, vô ảnh châm liền ở trong tay hắn hóa thành khí thể, biến mất vô tung. Hột Khê sắc mặt trở nên rất khó xem, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa mới còn ở nơi xa nam tử thế nhưng đột nhiên gian gần trong gang tấc, một phen bắt tay nàng cổ tay. Hột Khê thần sắc đại biến, thân thể lăng không bay lên, thân hình giống như linh miêu, muốn tránh thoát hắn trói buộc. Chính là, Huyền Y Liễu nam tử động tác lại so với nàng càng mau, cánh tay dài duỗi thân, hai ngón tay không biết như thế nào câu lấy nàng đai lưng, thế nhưng ở một tức chi gian lại đem người mang về trong lòng ngực, thế nào, bổn vương bản lĩnh còn làm ngươi vừa lòng sao? ấm áp hô hấp phun ở bên tai, cầm châm tay phải bị khấu ở sau lưng, thân thể bị bắt chặt chẽ ấn ở cường kiện ngực thượng, hoàn toàn không thể động đậy. Hột Khê khí đầy mặt đỏ bừng, lạnh giọng gầm lên, vung tay. Chính là nàng dãy rủa lại chỉ là làm hai người thân thể đụng chạm càng thêm chặt chẽ ái muội, nam nhân nguyên bản hàm chứa trêu đùa ý vị đôi mắt, cũng bởi vì này lửa nóng cọ sát mà u ám vài phần. Hắn cúi xuống thân, hô hấp ướt nóng, cười như không cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là lại lộn xộn, ta coi như làm ngươi đang cầu dẫn ta. Lời còn chưa dứt, nam tử tà mị khuôn mặt tuấn tú lại đột nhiên trầm xuống. Hắn buông ra rông tuyết tay, nghiêng đầu nhìn phía chính mình bả vai. Nơi đó đang cắm một quả không chớp mắt châm bạc, châm đầu đâm thủng quần áo chắc nhập huyết nục, đỏ tươi chất lỏng sũng nước huyền sắc quần áo. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa tươi cười u lanh nữ hải, một đôi mắt trong nguy hiểm nheo lại. Này tiểu nha đầu cư nhiên thương đến hắn. Chẳng sợ bất động dùng tu vi, chỉ dựa vào thân thể võ kỹ, toàn bộ Kim Lăng quốc có thể thương đến người của hắn đều ít ỏi không có mấy, huống chi vẫn là thương ở một cái không hề tu vi phàm nhân thiếu nữ trên tay. Hột Khê đi chân trần đạp lên mép giường chân bước lên, và áo không gió tự dương, vàng như nến khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên ngạo, chỉ bằng ngươi. Muốn cho ta vừa lòng, tiếp sau đi. Chỉ là ngay sau đó, Hột Khê sắc mặt lại đột nhiên đại biến, một cổ cường đại cảm giác gáp bách giống như cuồng phong sóng lớn thổi quét mà đến, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ nghiền áp quái, đau đớn khó làm. Trên mặt huyết sắc nhanh chóng lui tẫn, thân thể vô pháp ngăn chặn run rẩy, rốt cuộc lại nhịn không được, hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Đây là thuộc về cao giai võ giả uy áp, ở như vậy uy áp trước mặt, Hột Khê cảm giác chính mình liền phảng phất là một con nhỏ bé con kiến, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị nghiền áp thành tro. Chương 27, phế xài cũng hoặc là thiên tài. Nam tử tiến lên hai bước, mỉm cười chấp khởi tay nàng, phảng phất tình nhân nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mới chính là này chỉ tay bị thương ta. Ngươi biết thương đến bổn vương người, đều sẽ là cái gì kết cục sao? Hột Khê chậm rãi bình phục hạ hô hấp, ngũ tạng lục phủ đau đớn làm nàng sắc mặt trở nên như giấy tuyên thành giống nhau tái nhợt. Nam nhân ấm áp hữu lực vô chỉ bắt lấy nàng nhu nhược tay nhỏ, lòng bàn tay vết chai mỏng vuốt ve ở kiều nộn làn da thượng, mang đến một cổ làm người run rẩy tê dại cảm giác. Hột Khê thủ đoạn nhẹ động, muốn thoát khỏi nam tử khống chế, thân thể lại bị hắn hung hăng lôi kéo, túm vào hắn trong lòng ngực. Thượng một hồi, có cái tự cho là thanh cao nữ nhân vì khiến cho bổn vương hứng thú, ở trước công chúng lấy kiếm chỉ bổn vương. Sau đó, nàng liền rốt cuộc lấy không dậy nổi kiếm. Trầm thấp thanh âm mang theo vài phần tà mị nguy hiểm, chậm rãi phun tức ở nàng bên tai, "Tiểu nha đầu, ngươi nói ta là nên phế bỏ ngươi này chỉ tay, vẫn là phế bỏ ngươi toàn thân kinh mạch đâu? Muốn phế liền phế, nói như vậy nhiều làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ cầu ngươi sao?" Hột Khê ngửa đầu cười lạnh, sắc mặt thảm đạm, nhưng nàng đôi mắt lại lượng như sao trời, tràn đầy quật cường lãnh nạo, không có một chút ít lùi bước. Nam tử trong lòng hơi hơi vừa động, trong lúc nhất thời thế nhưng phảng phất bị này hai mắt dấu vết cái gì dưới đáy lòng, trước nay đều bình tĩnh đông lạnh tâm hồ mạc danh nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hắn nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, trên người uy áp rút đi, trong thanh âm hàm vài phần bất đắc dĩ, tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy quật cường đâu. Hột Khê nhíu mày, đang muốn trả lời lại một cách niệm ai. Đột nhiên cảm giác một cổ tinh thuần theo bị chế trụ huyền mạch nhập vào cơ thể mà nhập, nháy mắt trải rộng toàn thân. Mắt lạnh hơi thở, mang theo xá ta này ai bá đạo, ở nàng trong cơ thể nhanh chóng du tẩu, cho đến đan điền. Nguyên bản kia cổ muốn đem ngũ tạng lục phủ xé rách đau đớn biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là làm nàng thoải mái đến muốn thở dài thoải mái thanh tân cảm giác. Ngươi làm gì? Hột Khê kinh ngạc, người này chẳng lẽ là tự cấp chính mình chữa thương? Chính là đáp lại nàng lại là nam tử vô cùng khiếp sợ biểu tình, hắn gắt gao thủ sẵn Hột Khê biển mạch. Thần sắc biến ảo không chừng, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, nghe nói, Nạp Lan phủ Tam tiểu thư Nạp Lan Hột Hề từ nhỏ đã bị chẩn bệnh vì không thể tu luyện phế vật, cho nên mới bị vứt bỏ tại đây linh khí loãng sơn giã nơi. Ngươi, thật là cái kia trong lời đồn phế vật Nạp Lan Hột Khê. Hột Khê trong lòng kinh nghi, trên mặt thần sắc lại một chút bất biến, nhàn nhạt nói, ngươi không phải đã sớm điều tra rõ ràng ta thân phận bối cảnh mới theo dõi đến nơi đây sao? Huống chi, ta không phải Nạp Lan Hột Khê lại là ai? Hừ, thân thể này nhưng xác xác thật thật là Nạp Lan Hột Khê. Thế giới này cũng chưa bao giờ có đoạt xá trọng sinh tiền lệ. Chỉ cần nàng không nhận, ai cũng không có biện pháp nói nàng không phải Nạp Lan Hột Khê. Nam tử lại là thấp thấp nở nụ cười, trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm, ha ha, hảo một cái không thể tu luyện phế vật. Ngươi nếu là phế vật, thế gian này chỉ sợ cũng không có vài người có thể gọi thiên tài. Hột Khê trong lòng cả kinh, liên thanh truy vấn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt nhỏ giờ phút này rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Ấm áp bàn tay đột nhiên chế trụ nàng cằm. Nam tử cúi xuống thân, nhìn chằm chằm nàng cặp kia trong trẻo mắt phượng, chậm rãi nói, "Nạp Lan Hột Khê phải không? Bổn vương nhớ kỹ ngươi, tin tưởng chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Ngươi rốt cuộc là người nào?" Hột Khê lãnh lệ hỏi chuyện vừa mới vang lên, lại chỉ cảm thấy hơi thở rung động, nguyên bản đứng ở trước mắt nam nhân thế nhưng ở ngay lập tức chi gian biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ trong phòng ánh nến leo lát, lại chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng, cô đơn kết lập, phảng phất vừa mới xuất hiện xa lạ nam tử bất quá là nàng ảo giác giống nhau. Hỗn đản! Hột Khê thầm mắng một tiếng, cắn răng nằm hồi trên giường, lắc mình trở về không gian. H2 chương 28, mẫu thân. H2. Trong không gian vẫn là cùng vừa mới giống nhau, tràn ngập nồng đậm thanh linh khí, tảng lớn đất đen mà tuy rằng nhu nhược thực bất luận cái gì có cây, lại như cũng phảng phất dựng dục bừng bừng sinh cơ. Chính là Hột Khê lực chú ý lại không có lại đặt ở này đó thổ địa cùng linh tuyển thượng. Liên ở vừa mới không gian báo nguy, nàng lắc mình đi ra ngoài thời điểm, tựa hồ nhìn đến trung ương kia tòa tu di điện, đệ nhất phiến môn là mở ra. Phải biết rằng, nàng có được cái này không gian mười mấy năm, đã từng vây quanh tu di điện chuyển qua không dưới ngàn lần. Đóng băng, hỏa công, bạo phá, có thể tưởng biện pháp hết thể nghĩ tới, chính là lại trước nay không có mở ra quá bất luận cái gì một phiến môn, ngay cả một tia dấu vết đều không có ở mặt trên lưu lại. Hột Khê bước nhanh đi đến tu di điện trước, quả nhiên kinh hỉ mà nhìn đến, trong đó một phiến môn hờ khép, bên trong cánh cửa còn có thể nhìn đến lờ mờ đạm kim sắc quang mang. Tu di điện đệ nhất phiến môn thật sự mở ra. Hột Khê tâm tình một trận kích động, lại ẩn ẩn khẩn trương mà loạn nhảy cái không ngừng. Mới vừa đi tiến trong nhà, Hột Khê trong đầu liền đinh một thanh âm vang lên, không thể hiểu được liền ánh vào một cái kỳ quái tin tức. Tu di giới tử đã kích hoạt, tu di điện ngọc tiêu một trọng môn mở ra. Tặng kèm cửu vũ linh tuyển cùng cổ vận linh điển. Cửu vũ linh tuyển, nhưng bổ sung linh khí, tẩy tinh phạt thủy, vì đỉnh cấp hỏa tan tể cùng dục sinh tể. Cổ vận linh điển, nhưng ngắn lại thực vật gấp trăm lần sinh trưởng thời gian, có thể làm lơ khí hậu gieo trồng sở hữu linh thực. Quả nhiên, không gian là thăng cấp. Hơn nữa ngoài điện những cái đó đất đen, cũng thật sự phi thường có lợi cho trồng trọt linh thực. Cũng không biết này cửu u linh tuyển cái gọi là hòa tan tể cùng dục sinh tể rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong đầu văn tự chậm rãi rút đi tiêu tán, Hột Khê trên mặt lộ ra vài phần ý cười, lực chú ý rồi lại thực mau bị giữa phòng một cái cự chứng hấp dẫn. Đúng vậy, ở cái này tu di điện đệ nhất gian phòng ở giữa, treo không treo một cái thật lớn vô cùng chứng hình vật thể. Cự chứng quanh thân tản mát ra nhàn nhạt kim hoàng ánh sáng, xuyên thấu qua hơi mỏng vỏ trứng, còn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong có cái cuộn tròn thân thể sinh linh an tĩnh nổi lơ lửng. Hột Khê nhìn đến cái này cự chứng ánh mắt đầu tiên, liền nghĩ tới kiếp trước thai phụ chiếu tứ duy màu siêu chụp được thai nhi ảnh chụp. Nàng có một loại mãnh liệt trực giác, cái này chứng trung sinh vật là tồn tại. Chỉ là, tu di điện ngọc tiêu một trọng môn, cư nhiên cái gì đều không có, chỉ có một thật lớn không biết chủng loại trứng, này cũng quá ra ngoài người dự kiến. Hột Khê phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần cự chứng chung quanh, chóp mũi dần dần nghe thấy được một cổ nhàn nhạt phảng phất nướng bánh mì mùi hương. Nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị từ sở không có thân mật cảm giác, liền phảng phất cái này trong trứng sinh vật cùng nàng là huyết mạch tương liên, bên hai thậm chí có thể nghe thấy cái này ấu tiểu sinh linh thùng thùng tiếng tim đập. Hột Khê phảng phất chứ ma, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve ở cự chứng bóng loáng mặt ngoài. Mẫu thân, mẫu thân. Một cái thanh thúy non nớt đứa bé thanh âm đột nhiên ở não nội vang lên, Hột Khê hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay, kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt kim sắc quang mang phảng phất lóa mắt không ít cự chứng. Vừa mới, nàng là ảo giác sao? Nàng như thế nào giống như nghe được một cái hài đồng đang nói chuyện, hơn nữa, vẫn là kêu mẫu thân. Chính là, này trong phòng trống không, căn bản nhìn không tới bóng người. Tổng sẽ không, là cái này cự chứng ở cùng nàng nói chuyện đi. Hột Khê trong lòng tràn ngập không dám tin tưởng, lại vẫn là lại lần nữa vươn tay, ấn ở kim quang nhảy nhót lập loè cự chứng thượng. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc tới xem ta, ngươi lại không tới, bảo bảo liền phải buồn đã chết. Chương 29, cái gì chủng loại? Hột Khê mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi ở kêu ai mẫu thân? Đương nhiên là ngươi à, mẫu thân. Cự chứng thanh âm tràn ngập vui mừng cùng làm nũng thân mật, trừ bỏ xét đánh vô địch vĩ đại lại xinh đẹp mẫu thân, còn có ai có tư cách làm bảo bảo mẫu thân đâu? Hột Khê đầy mặt hắc tuyến, quả thực dở khóc dở cười. Còn ai có tư cách làm ngươi mẫu thân? Bổn tiểu thư mới năm vừa mới nhị tám, tính đời trước nữa cũng không sống quá 20 cái năm đầu, như thế nào liền không thể hiểu được biến thành mẫu thân? Không đúng. Đây chính là một con trứng, mà chính mình lại là người, là thai sinh bú sữa loại, sao có thể sinh ra lớn như vậy một cái trứng? Hột Khê cảm thấy chính mình quả thực cũng muốn bị cái này trứng vòng hôn mê, nàng tức giận nói, ngươi rốt cuộc là... Thứ gì? Vì cái gì kêu ta mẫu thân? Bởi vì ngươi chính là ta mẫu thân a. Kim Quang lại nhảy vài nhảy. Thanh âm kia cũng nôn nóng vài phần, mẫu thân, ta ở chỗ này thường thường đều có thể nhìn đến ngươi, vẫn luôn đang đợi ngươi tiến vào xem ta, chính là ngươi vẫn luôn đều không tiến vào. Bảo bảo một người ở chỗ này hảo cô đơn hảo tịch mịch. Cự chứng càng nói càng thương tâm, anh khóc thút thít lên, thanh thúy đồng âm hàm chứa bị khuất, ai ai thê thê, thật sự là lại ý chí sắt đá người cũng vô pháp không thương tiếc. Hột Khê đau đầu, nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa cự chứng vỏ trứng, phóng nhu thanh âm nói, hảo hảo, ngươi đừng khóc, ta này không phải tiến vào xem ngươi sao? Cái kia, người rốt cuộc là cái gì chủng loại? Chủng loại là cái gì? Cự chứng tựa hồ thực thích nàng nuốt ve, nguyên bản còn ở khóc nước nở thanh âm lập tức trở nên sung sướng lên, ta cũng không biết ta là thứ gì, nhưng là, mẫu thân chính là ta mẫu thân à, bảo bảo vẫn luôn đều biết đến. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi có phải hay không cần bảo bảo? Nói xong lời cuối cùng, cự chứng tựa hồ lại bất an khủng hoảng lên, lần thứ hai bắt đầu anh khóc thút thít. Hột Khê đỡ chán, nghe hài đồng thương tâm chờ đợi tiếng khóc, nàng quả thực không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua tâm tình. Nàng thật là Vân Anh chưa gả thiếu nữ, thật sự không có hống hài tử kinh nghiệm a. Vì ngăn cản nó khóc thút thít, Hột Khê chỉ phải lần thứ hai nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng, trấn an nói, "Hảo, đừng khóc. Ta không có nói không cần ngươi. Vậy ngươi biết, vì cái gì ngươi sẽ ở cái này tu di trong điện sao?" Cự trứng tiếp thu vuốt ve, quả nhiên lần thứ hai mưa rầm chuyển tình, kim quang nhảy nhót nhảy lên cơ hồ muốn xoay vòng vòng. Nó liền hô vài thanh mẫu thân, mới phảng phất nỗ lực nhớ lại cái gì, tu di điện. Ta giống như nhớ rõ tu di điện tên này. A, đúng rồi. Là tu di lão gia gia, ta nhớ rõ hắn, là hắn đem bảo bảo cứu ra. Tu di lão gia gia. Đó là người nào? Chính là tu di lão gia gia a. Trong thanh âm tràn đầy mê mang, lại tràn ngập hoài niệm cùng không muốn xa rời, tu di lão gia gia đối bảo bảo nhưng hảo. Hắn đem bảo bảo từ cái kia hắc hắc lạnh băng phòng cứu ra, còn uy bảo bảo uống hương thuần linh khí. Bảo bảo uống lên linh khí liền ngủ rồi, chờ tỉnh ngủ, liền nhìn đến mẫu thân ngươi, hì hì. Hột Khê đối với một hồi khóc một hồi cười cự trứng rất là vô ngữ, từ ngắn ngủn đối thoại là có thể nhìn ra, nó là tiểu hài tử tâm tính, đối rất nhiều sự đều không có khái niệm, phòng trừng chính mình liền tính hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Hột Khê đối này tràn đầy bất đắc dĩ, đang chuẩn bị vung ra ấn ở vỏ trứng thượng tay, đột nhiên nghe kia tiểu hài tử thanh âm hưng phấn hét lớn, đúng rồi. Tu di lão già già còn có cái gì muốn giao cho mẫu thân? Bảo bảo nhìn thấy mẫu thân thật là vui, thiếu chút nữa liền quên mất. H2 chương 30, Tu di lão nhân H2. Vừa dứt lời, cự trứng kia một vòng vầng sáng đột nhiên đạn giật mình, ngay sau đó một cái màu bạc quang đoàn bị tách ra tới, lão đảo lắc lư đi tới Hột Khê trước mặt. Hột Khê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó còn không đợi nàng hỏi rõ ràng cự trứng đây là cái gì, màu bạc quang đoàn lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Hột Khê một cái lảo đảo buông lỏng ra cự trứng lùi về sau vài bước, trên người nội lực cảnh giới tốc độ cao nhất vận chuyển lên. Chỉ là mấy phút qua đi, trong cơ thể cũng không có xuất hiện bất luận cái gì đau đớn hoặc không khỏe, ngược lại là trước mắt chậm rãi ngưng tụ khởi một cái nửa trong suốt bóng người. Đó là cái tiên phong đạo cốt lão nhân, một thân áo bào trắng, râu tóc toàn đã biến chỉ bạc, khóe miệng hàm chứa một tia thân thiết hiền lành ý cười. Nhưng Hột Khê vừa thấy đến hắn lại đột nhiên cả người một trận căng chặt, liền vô ảnh châm đều bản năng khấu ở năm ngón tay gian. Bởi vì cái này lão nhân chẳng sợ một bộ hiền lành vô hại bộ dáng, trên người lại tản mát ra làm nàng vô lực chống cự, thậm chí muốn phủ phục uy áp, kia vận đục ánh mắt càng là ẩn chứa vô hạn lũ quang, tựa như không đáy vực sâu vọng không thấy đế. Tu di lão gia gia. Cự trứng phát ra một tiếng vui sướng kinh hô, lúc này đây đứa bé thanh âm lại là không có đụng chạm vào trứng, cũng như cũ vang ở bên tai, hiển nhiên là kia đoàn ngần quang duyên cớ, mẫu thân, ngươi mau xem, đây là cứu bảo bảo tu di lão gia gia. Hột Khê lại không giống cự trứng như vậy thiên trần, mà là đầy mặt đề phòng mà nhìn phiêu phù ở không trung lão nhân, chậm rãi hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Cái này tu di điện lại là địa phương nào? Không biết liền tồn tại sợ hãi, tuy rằng tu di không gian bồi nàng hai đời, nhưng là nếu không biết rõ ràng, nàng vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn yên tâm sử dụng. Tu di lão nhân lại không có trả lời, hắn phảng phất tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hột Khê, trong mắt vui sướng, kinh nghi, thoải mái, mong đợi thần quang nhất nhất hiện lên. Liền ở Hột Khê chịu không nổi loại này tầm mắt áp bách, muốn ném ra vô ảnh châm thời điểm, tu di lão nhân rốt cuộc mở miệng, ta ở cái này tu di giới tử không gian trung chờ đợi hơn 1.000 năm, vốn tưởng rằng không có hy vọng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, thế nhưng thật sự bị ta chờ tới rồi. Hắn đầy mặt kích động mà nhìn Hột Khê, kia ánh mắt phảng phất Hột Khê là hắn hy thế chân bảo, cứu mạng rơm rạ giống nhau, không sai. Không sai. Là linh hồn dung hợp, không nghĩ tới đến từ dị giới thế ngoại chi linh thật sự có thể thực hiện linh hồn dung hợp. Ha 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 ha. Chúng ta nhất tộc được cứu rồi. Lời vừa nói ra, thẳng nghe được Hột Khê kinh hồn tán đảm. Tu di lão nhân kia một câu đến từ dị giới thế ngoại chi linh, thực rõ ràng là liếc mắt một cái xem thấu nàng thân phận thật sự. Thấy Hột Khê lộ ra cảnh giác đề phòng biểu tình, tu di lão nhân bình phục kích động tâm tình, tao nhã lại cười nói, hảo hài tử, ngươi đừng sợ, trừ bỏ ta sẽ không có người có thể nhìn thấu ngươi thân phận thật sự. Đặc biệt là chờ ngươi hoàn thành phá phong lúc sau, càng là sẽ cùng thân thể này chân chính hòa hợp nhất thể, không có một chút ít sơ hở. Hột Khê nhíu mày, lẩm bẩm nói, phá phong lúc sau. Không biết vì sao, nàng trước tiên nghĩ tới kia nửa đêm xâm nhập đáng giận nam nhân nói quá nói, hắn nói, nếu ngươi là phế vật, thế gian này liền không có người là thiên tài. Chẳng lẽ, nam nhân kia nói chính là thật sự, nàng trong cơ thể có cái gì năng lực bị phong ấn ở? Hột Khê đang muốn nhập thần, liền nghe tu di lão nhân hơi hơi nhanh hơn nói chuyện thanh âm tiếp tục nói, hảo hài tử, hiện tại, ngươi bắt đầu cẩn thận nghe ta nói, ta thời gian không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này Hột Khê đầu góc đặc biệt một đoàn hồi não, chỉ có thể vô ý thức mà lặp lại kia xa lạ chữ. Chương 31, Thượng Cổ Nguyên Linh. Tu di lão nhân sái nhân cười, ta vốn chính là tàn lưu tại đây không gian một mặt thần thức, vì chính là chờ đến này không gian chân chính chủ nhân đã đến. Luân hồi ngàn thế, đã trải qua bất đồng thời không,
ta nguyên thần sớm đã chậm rãi bị tiêu ma hầu như không còn, có thể lưu đến bây giờ, chờ đến ngươi xuất hiện, ta đã thực thỏa mãn.
Hột Khê ngước mắt nhìn phía lao nhân hai mắt, trong thần sắc như cũ tràn ngập đề phòng xa cách, chính là đối thượng lại là một đôi tràn ngập thân thiết cùng mong đợi hiền lành hai trong mắt, kia trong mắt có khẩn cầu chúc phúc lại không có âm mưu tính kế, làm Hột Khê nguyên bản lãnh ngạnh tâm hơi hơi vừa động. Cái này không gian là ta dùng chính mình linh thể luyện hóa mà thành, này ngàn vạn năm qua, ta vì tìm kiếm không gian chân chính chủ nhân, cũng từng làm nó trở thành rất nhiều người có duyên vật dẫn, ngươi lại là duy nhất có thể xử nó thăng cấp người. Nhưng hiện giờ, ngươi nhìn đến bất quá là này không gian cực tiểu một bộ phận.
Hột Khê đột nhiên nhớ tới kiếp trước thời không gian đối chính mình trợ giúp cùng liên tiếp thân cứu mạng, vô luận hay không tồn tại lợi dụng cùng tinh kế, này đó cứu trợ lại là thật đánh thật. Nàng nhìn về phía Tu Di lão nhân ánh mắt không khỏi nhiều vài phần cảm kích. Tu Di lão nhân hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng ánh mắt càng thêm nhu hòa, Hột Khê, chờ ngươi tu vi đi lên sau, ngươi sẽ nhìn đến không gian chân chính bộ dáng, kia mới là chân chính làm tu tiên giới mọi người xua như xua vị động tiên phúc địa, tùy thân pháp bảo. Lấy Hột Khê tâm tính, được nghe lời này cũng không khỏi tâm tình kích động, nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai quan cảnh. Bất quá, thực mau nàng liền từ mỹ diệu ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại, rốt cuộc, không có tuyệt đối thực lực, có lại nhiều pháp bảo cũng bất quá là thất phu vô tội hoài bích có tội. Nàng chỉ vào cự trứng, kia nó lại là thứ gì?
Khu! Đó là bị phong ấn thượng cổ nguyên linh.
Tu Di lão nhân nghiêm mặt nói, cái gọi là nguyên linh, tức thế gian vạn linh chi nguyên, là có được sáng tạo cùng hủy diệt khả năng thần tạo chi vật. Từ ngươi đánh thức nó bắt đầu, các ngươi cũng đã ký kết sinh tử khế ước.
Đồng tâm cùng nguyên, cùng sinh cùng tử, chẳng sợ đạo tâm ma chú cũng vô pháp cắt đứt các ngươi chi gian liên hệ.
Từ từ, từ từ. Hột Khê nhịn không được mở to hai mắt nhìn kinh hô, cái gì sinh tử khế ước? Ta như thế nào không biết? Đây là khi nào phát sinh sự? Huống chi này rõ ràng là một quả trứng. Ngươi cư nhiên làm ta cùng một quả trứng đồng sinh cộng tử, ngươi đậu ta đâu?
Huống chi, cái gì nguyên linh? Cái gì thần tạo chi vật?
Nghe tôi giống như rất lợi hại bộ dáng, chính là hoàn toàn có nghe không có hiểu hảo sao?
Này rốt cuộc là cái quỷ gì?
Mẫu thân, bảo bảo không phải trứng, ô ô ô.
Bảo bảo là mẫu thân ngoan bảo bảo.
Ô ô ô.
Hột Khê tức khắc đau đầu, không thể không lần thứ hai tận lực trấn an trứng bảo bảo.
Tu Di lão nhân lại là ha hả nở nụ cười, từ khi nào? Thế gian nhân tộc vì được đến cái này sinh tử khế ước làm cho trụ trời sụp đổ, trăm họ lầm than, mà ngươi thế nhưng còn cảm thấy mệt.
Hột Khê tiểu hữu, ngươi yên tâm đi, cùng nguyên linh ký kết khế ước, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đến ngươi sinh tử nguy nan là lúc, ngươi sẽ biết.
Hột Khê trấn an cự trứng bảo bảo, mới nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy lại cũng không có quá lớn kinh hỉ, chỉ là nhàn nhạt cười cười.
Này không phải nói Hột Khê có bao nhiêu không màng danh lợi, mà thế nhân đều chỉ nhìn đến thật lớn ích lợi bại ở trước mắt mà chen chúc tranh đoạt. Lại không biết, trên đời này không có miễn phí cơm trưa.
Được đến bao lớn chỗ tốt, liền phải gánh vác nhiều trọng trách nhiệm, nào có cái gì thuần túy chỗ tốt đáng nói.
H2 chương 32, bảo bảo không gọi cự trứng H2.
Tu Di lão nhân thấy nàng trong mắt một mảnh đạm nhiên, nghe nói nguyên linh cường đại không những không có tham lam vui sướng, ngược lại cảnh giác bình tĩnh, không khỏi càng thêm vui mừng, ta lập tức liền phải tiêu tán, Hột Khê tiểu hữu, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ.
Ở ngươi có được đủ thực lực trước, không thể làm bất luận kẻ nào biết nguyên linh tồn tại.
Nếu không này không chỉ là sẽ trở thành ngươi tai nạn, càng sẽ trở thành tham lam nhân tộc ngập trời hoa lớn.
Nhớ lấy nhớ lấy.
Vừa dứt lời, nguyên bản liền hư đạm bóng người chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm ngân quang, biến mất ở trống trải trong phòng.
Chờ một chút, nguyên linh rốt cuộc cần chứa cái gì bí mật?
Vì cái gì nói không thể làm bất luận kẻ nào biết nguyên linh tồn tại?
Tu Di lão nhân thậm chí ở nhắc tới không gian cường đại khi, đều không có nói qua làm Hột Khê nhất định phải bảo mật, liền có thể thấy được nguyên linh đặc thù cùng cường đại.
Ngươi cho ta này đó rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì?
Chính là, đáp lại nàng lại chỉ có trống rông hồi âm, cùng cự trứng anh tiếng khóc.
Tu Di lão gia gia biến mất, ô ô.
Mẫu thân, bảo bảo có thể cảm giác được, Tu Di lão gia gia sẽ không trở lại.
Hột Khê đang muốn dò hỏi, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận rất nhỏ đau đớn.
Ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình cùng cái này không gian liên hệ đột nhiên tăng cường, cho dù là đứng ở phòng này chung, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được không gian trong ngoài mỗi một tấc địa phương phát sinh sự tình.
Hột Khê chấn kinh rồi một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng chạm chạm khóc thương tâm cự trứng, thở dài nói, hảo, đừng khóc, người tổng hội có sinh ly từ biệt.
Ngươi một quả trứng, vì cái gì còn đa sầu đa cảm như vậy?
Cự trứng đã chịu nàng vuốt ve, nhưng thật ra đình chỉ khóc thút thít, chính là lại lớn tiếng kháng nghị lên, bảo bảo không cứ gọi cự trứng một chút đều không dễ nghe.
Hột Khê hát tuyến, ngươi một quả trứng còn biết tên có dễ nghe hay không, vậy ngươi muốn gọi cái gì?
Cự trứng thanh âm tràn ngập ngây thơ cùng chờ đợi,
cái kia, ta cũng không biết muốn gọi là gì.
Chính là... chẳng lẽ không phải hẳn là mẫu thân giúp ta lấy tên sao?
Mềm mềm mại mại thanh âm đã ngoan ngoãn lại ngượng ngùng, Hột Khê phảng phất thấy được một cái cha tấn góc áo, thần thái ngượng ngùng tròn vo tiểu hải tử, chính đầy mặt tha thiết mà nhìn nàng.
Hột Khê bị chính mình tưởng tượng chọc cười, nhịn không được trêu chọc nói, "Ân,
nếu ngươi không phải thích cự trứng tên này, kia không bằng kêu ngươi đàn đàn, tròn tròn, cuộn cuộn. Mẫu thân hư, bảo bảo một chút đều không tròn vo, bảo bảo không cần như vậy khó nghe tên, ô ô ô. Cự trứng càng thêm thương tâm anh khóc thút thít, Hột Khê dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói, hảo đi, ta đây lại một lần nữa ngẫm lại, ở ta nghĩ ra được phía trước kêu ngươi nhũ danh đàn đàn, như vậy tổng có thể đi. Đàn đàn vô pháp, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đáp ứng rồi, cuối cùng còn phải nhắc nhở Hột Khê, mẫu thân nhất định phải nhanh lên cấp bảo bảo lấy tên Nga. Hột Khê đỡ chán, ngươi có thể đừng gọi ta mẫu thân sao? Trời biết nàng kiếp này mới 16 tuổi, vẫn là cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, như thế nào có thể không thể hiểu được liền làm người khác mẫu thân đâu. Huống chi, vẫn là một quả trứng mẫu thân. Chính là ngươi rõ ràng là mẫu thân a. Đàn đàn trong thanh âm lại là khiếp sợ lại là bi thương, khóc so vừa mới thảm thiết 100 lần, mẫu thân ngươi có phải hay không không cần ta? Ô ô ô. Bảo bảo nơi nào làm không hảo có thể sửa. Hột Khê thái dương gân xanh thẳng nhảy, bị nó khóc đầu đều đau, cuối cùng chỉ phải bất chấp tất cả, hảo hảo, ngươi đừng khóc. Ta khi nào nói không cần ngươi, ngươi thích đều đã kêu đi. Chương 33, Đản Đản yêu cầu linh khí. Đản Đản nháy mắt nín khóc mỉm cười, đồng chí trong thanh âm tràn ngập sung sướng, mẫu thân thật tốt, ta thích nhất mẫu thân. Cảm nhận được này đứa bé sinh linh đối chính mình thân thiết không muốn xa rời cùng chân thành tha thiết cảm tình, Hột Khê trong lòng vừa động, đối cái này xa lạ sinh vật cũng nhiều vài phần thân cận chi ý. Nàng vuốt ve ôn lương vỏ trứng hỏi, Đản Đản, ngươi là sẽ vẫn luôn duy trì cái này cự trứng hình thái sao? Về sau có thể phá xác mà ra sao? Đản Đản nói, bảo bảo. Nô, Đản Đản đương nhiên sẽ phá xác mà ra a. Chỉ là, muốn đi ra ngoài thực phiền toái. Như thế nào cái phiền toái pháp? Đản Đản yêu cầu linh khí, thật nhiều linh khí. Hột Khê trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới từ Chu Trọng bắt trên tay cướp đoạt tới đồ vật. Ở nước suối biên khi, nàng liền xem xét quá này đó chiến lợi phẩm, phát hiện nhận chữ vật vô pháp dùng nội lực mở ra, nhưng là nàng ở nước suối biên hấp thu linh lực, lại là có thể mở ra nhận chữ vật. Cứ việc này đó linh lực vô pháp chưa đan điền, nhưng gần trong nháy mắt lưu kinh mạch, dùng để mở ra chữ vật khí cụ lại là dư giả. Hột Khê đem chữ vật khí cụ trung đồ vật đổ hơn phân nửa đồ vật ở cự trứng trước mặt, Đản Đản, mấy thứ này đối với ngươi hữu dụng sao? Vừa dứt lời, liền thấy cự trứng thượng kim quang một trận nhảy nhót kích động lập lòe, thực mau đem trên mặt đất đồ vật hết thảy cuốn vào trong đó. Hột Khê trợn mắt há hốc mồm, căn bản không kịp nói cái gì, liền thấy kia một đống nguyên bản linh khí sung túc, ánh sáng lóe sáng phi kiếm, linh thạch ở trong nháy mắt trở nên xám xịt, ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, còn nháy mắt biến thành một phấn. Cự trứng thượng truyền đến hài đồng sung sướng hừ hừ thanh, mẫu thân, ăn ngon thật, chính là căn bản là không có ăn no. Ta còn muốn. Hột Khê nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn đầy đất rơi rụng cho bụi, tức khắc đau lòng không được. Hiện giờ nàng chính là cái kẻ nghèo hèn, mà Chu Mập Mạp trên người cướp đoạt tới này đó tài sản, rất có thể trở thành nàng cứu mạng dâm dạng, hiện giờ lại bị Đản Đản tiêu hao hơn phân nửa, này quả thực. Quả thực quá làm nàng thì đau. Mắt thấy kia kim quang còn muốn tới cuốn trên tay nàng nhận chữ vật, Hột Khê vội vàng đem nhận thu vào trong tay áo, xua mặt nói, Đản Đản, về sau ở không có ta cho phép phía trước, không được tùy tiện nuốt ăn bất luận cái gì linh vật pháp bảo, ngươi nếu là không nghe lời, ta về sau thứ gì đều không cho ngươi ăn, có nghe hay không? Kim quang ở không trung vặn mèo, Đản Đản rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoan ứng hạ. Thấy Đản Đản đáp ứng xuống dưới, Hột Khê mới nhẹ nhàng thở ra, đem nhẫn chữ vật trùng còn thừa đồ vật hết thể đem ra. Một cái xám xịt chỉ có lớn bằng bàn tay sáu giác lô đỉnh, mấy viên tản ra thanh hương đang ăn dược, mấy chục viên cấp thấp tinh thạch, còn có hai cái đồng dạng không chớp mắt hồ ngọc. Không có phi kiếm, cũng không có pháp khí, liền khối cao giai linh thạch đều không có. Hột Khê nhớ tới vừa mới kia một đống lớn bị Đản Đản cuốn đi tài bảo, càng là từng đợt đau lòng. Đáng tiếc, đau lòng cũng đã chậm. Hột Khê thở dài mở ra trong đó một cái hộp ngọc, phát hiện bên trong phong chính là một gốc cây màu xanh lục cây cối, xanh biếc lá cây lúc này có chút héo bẹp, nhưng vẫn là tản mát ra một cổ nồng đậm linh khí. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn tựa hồ là một viên linh thực, nhưng ở Nạp Lan Hột Khê trong ấn tượng tựa hồ không có gặp qua. Ta biết, ta biết. Đản Đản cứ nói, đây là bồ đề hoa, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, kết ra bồ đề quả có thể trợ chướng hồn lực, hương vị đặc biệt hảo. Chính là nó hiện tại còn không đến 100 năm, ăn luôn quá đáng tiếc. Bất quá mẫu thân ngươi đem này đó dược thảo loại ở trong không gian, Đản Đản cũng có thể ăn đến rất nhiều linh khí. H2 chương 34, thiếu tiền lại thiếu lương H2. Hột Khê ngẩn ra, vội vàng lại mở ra một cái khác hộp ngọc, bên trong quả nhiên cũng là một gốc cây linh thực, chỉ là bộ dáng càng cổ quái. Đây là nghe thường thảo, tổng cộng có 13 phiến dạng ống tròn lá cây, mỗi hơn 100 năm triển khai một mảnh. Lá cây triển khai sau sẽ phát ra một loại hương vị, có thể hấp dẫn bắt cấp dưới yêu thú, có dục sinh yêu thú sinh sôi nảy nở hiệu quả. Đản Đản cũng thực thích ăn cái này. Chính là, nó hiện tại quá nhỏ, một chút mùi hương đều không có. Gia hỏa này thật đúng là tam câu nói không rời ăn a. Hột Khê bị Đản Đản đồ tham ăn bản tính chọc cười, nhịn không được chọc chọc vỏ trứng treo chọc nói, không thể tưởng được nhà ta Đản Đản còn có lớn như vậy bản lĩnh, liền như vậy hy hữu linh thực đều nhận thức, còn nói đạo lý rõ ràng. Đó là đương nhiên. Đản Đản thanh âm tràn ngập tự hào cùng thân mật, mẫu thân, Đản Đản rất hữu dụng, trên đời này sở hữu linh thực, Đản Đản đều nhận thức a, về sau nhất định có thể giúp được mẫu thân. Hột Khê đối nó nói không tỏ ý kiến, trong lòng kỳ thật cũng không tin tưởng một viên không ra quá không gian chứng có thể nhận thức sở hữu linh thực, đại khái là cùng Tu Di lão nhân đãi lâu rồi, nghe hắn nói khởi quá ngoại giới sự vận, cho nên hiểu biết mới tương đối uyên bác. Bất quá, nàng vẫn là sờ sờ Đản Đản, hào hào khích lệ một phen, thẳng khen đến cự chứng thượng kim quang loạn vạn, khanh khách tiếng cười lại là sung sướng lại là ngây thơ. Đản Đản, ngươi ở trong không gian có thể nhìn đến bên ngoài đồ vật sao? Hiện tại còn không thể. Đản Đản mất mát địa đạo, bất quá chờ ta ra tới về sau là được, cho nên mẫu thân, ngươi muốn sớm một chút phóng Đản Đản ra tới Nga, Đản Đản muốn cùng mẫu thân mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau. Hột Khê nhớ tới vừa rồi bị nó nuốt rất một đống pháp bảo nguyên tinh, lại nghĩ tới Đản Đản vừa mới nói căn bản không có ăn no, cái hốt liền từng đợt chịu đau. Này đến hoa nhiều ít linh khí mới có thể làm tiểu gia hỏa này ra tới a. Chính mình hiện giờ chính là kẻ nghèo hèn, từ đâu ra pháp bảo làm nó phá sắc a. Tổng cảm thấy, giữa cái này tiểu gia hỏa lộ gánh thì nặng mà đường thì xa. 3. Vì làm chính mình có thể càng thích ứng cái này thân thể mới, Hột Khê lại ở biệt viện, kỳ thật là không gian, tu dưỡng 2 ngày. Ở nước suối dễ chịu hạ, trên người nàng thương thực mau liền tốt thất thất bát bát, chỉ là bởi vì quanh năm suốt tháng lưu lại vết thương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu trừ, vén lên tay áo vẫn là có thể nhìn đến tứ tung ngang dọc làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Ma Ma đoan bữa sáng tới khi vẻ mặt lo lắng sốt ruột, Hột Khê liên tiếp truy vấn nàng rất nhiều lần, mới ấp úng nói, biệt viện lương thực đã mau thấy đáy, chúng ta phía trước nguyên tinh đều bị Lý quản gia bọn họ cầm đi định bợ Nạp Lan phủ quản sự, hiện giờ liền mấy khối nhất giai nguyên tinh đều tìm không ra tới. Thật sự nếu không nghĩ cách, chúng ta này một phòng người liền đều phải chết đói. Biệt viện chung mấy cái lợi hại võ giả đều bị Hột Khê giết sát, khống chế, nhưng trừ bỏ này đó võ giả, biệt viện chung còn ở linh tinh mấy cái thô sử tạp dịch cùng nha hoàn. Bọn họ địa vị thấp hèn, không giống Lý quản gia bọn họ sẽ ức hiếp Nạp Lan Hột Khê, chính là nếu là thiếu đồ ăn, một ngày nào đó cũng là sẽ bạo động. Trần Ma Ma thấy Hột Khê như mày, vội vàng trấn an nói, tiểu thư không cần lo lắng, ta hôm nay liền đi Nạp Lan phủ cầu xin lao ra cùng phu nhân, lại nói như thế nào ngươi cũng là Nạp Lan gia nữ nhi, là lao ra thân sinh nữ nhi, hắn nhất định sẽ không nhìn ngươi nói chết. Không cần. Hột Khê cười lạnh, nếu hắn thật đem Nạp Lan Hột Khê đương nữ nhi, liền sẽ không ném xuống ta nhiều năm như vậy không quan tâm, liền nữ nhi bị người bán được thao thiết quán cũng không biết, loại người này tính cái gì phụ thân. Chương 35, đừng với ta nói dối. Trần Ma Ma trên mặt một mảnh ảm đạm, nhìn Hột Khê vàng như nến khuôn mặt nhỏ, thân thể gầy nhỏ, hốc mắt hơi hơi phím hồng, đều do nàng vô dụng, mới làm tiểu thư như thế khó xử. Hột Khê nói, ma ma không cần lo lắng, đồ ăn cùng tiền tài sự ta tới giải quyết, ngươi làm Mạc Tam đem Lý Tứ mang lại đây thấy ta. Thức mau, đầy mặt tiểu tụy gầy ốm Lý Tứ đã bị người đưa tới Hột Khê trước mặt. Hắn vừa thấy Hột Khê liền cả người phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhào qua đi liền bắt đầu dập đầu, tiểu thư, ta sai rồi, ta không nên nghe thúc thúc nói hại ngươi, cầu ngươi tha ta đi. Lý Tứ là tận mắt nhìn thấy đến thúc thúc thê thảm tử trạng. Đã nhiều ngày lại thấy được ánh mắt dại ra lỗ chống đối Hột Khê nói gì nghe nấy Mạc Tam đẳng người, hắn lúc này đối trước mắt cái này nữ sát tinh quả thực sợ hãi tới rồi cực điểm. Hột Khê chậm rãi đứng dậy, đi đến Lý Tứ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, muốn ta tha ngươi mạng chó cũng có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, đem ta bán được thao thiết quán Trương tổng quản rốt cuộc là ai? Là Trương Đức Trung. Lý Tứ nào dám giấu giếm, vội vàng run giọng trả lời, hắn là phu nhân bà vú bà con, ở trong phủ thực chịu đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư trọng dụng. Gần nhất nửa năm qua, liền đưa đến biệt viện vật tư cũng là hắn phụ trách. Ta cùng thúc thúc chính là nghe xong hắn mê hoặc, mới có thể giúp hắn đem tiểu thư đánh hôn mê đưa vào trong thành. Chính là, đem ngài bán được thao thiết quán sự, thật sự cùng ta không có quan hệ a. Tiểu thư, ngài tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Hột Khê mặt mày hiện lên một đạo tàn khốc, nhàn nhạt nói, ở nơi nào có thể tìm được Trương Đức Trung. Lý Tứ hơi một do dự, rũ xuống mi mắt nơm nớp lo sợ nói, ta cũng không biết. Trương tổng quản như vậy đại nhân vật lại há là chúng ta này đó tiểu lâu la có thể biết được hành tung. Á á á. Lời nói còn chưa nói xong, Hột Khê đã một chân đá phiến hắn, chân trái hung hăng đạp lên ngực hắn, đã quên nói cho ngươi, ta từ trước đến nay tính tình không tốt. Nếu ai dám đối ta nói dối, ta tuy rằng sẽ không giết chết, lại nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ta nói. Tiểu thư tha mạng a. Lý Tứ khàn cả giọng mà thảm gào xin tha, ta không biết Trương tổng quản trụ nào, chính là hắn mỗi ngày đều sẽ đi trường nhạc phường bài bạc. Mặt khác ta thật sự cái gì cũng không biết. Tiểu thư ngươi thả ta đi. Trương Đức Trung. Nạp Lan Tuyết Phi. Hột Khê cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, mấy cái ngân châm nháy mắt hoàn toàn đi vào Lý Tứ não nội. Lý Tứ a mà hét lên một tiếng, hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt Hột Khê, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc. Ngươi đã nói sẽ tha ta. Lời còn chưa dứt, trong mắt hắn đã mất đi quan mang, trở thành không hề năng lực phản kháng con rối một viên. Hột Khê cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta nói tha cho ngươi bất tử, nhưng không có nói, làm ngươi còn có thể nhân mô cầu dạng tồn tại.
3. Chính giữa ngọ, Yến Kinh thành nhất phồn hoa trên đường phố, rộn ràng nhốn nháo đều là lui tới đám người cùng một bên thét to người bán hàng rong. Mà nhất náo nhiệt còn muốn thuộc trường nhạc phường cửa. Trường nhạc phường nhưng không đơn giản là một nhà sòng bạc, nó cơ hồ chiếm cứ cái này thành nội nửa con phố, kinh doanh phạm vi trừ bỏ sòng bạc, còn có tiệm cơm, ca vũ phường, đa bảo các cùng nô lệ thị trường chờ. Cho nên, trường nhạc phường cửa luôn là lui tới muôn hình muôn vẻ người, trong đó không thiếu nam quần áo ngăn nắp phong độ nhẹ nhàng, nữ tiểu diễm mỹ lệ chọc người tâm động. Chính là, giờ này khắc này, trường nhạc phường trước đại môn ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng mà tụ tập ở một chỗ. H2 chương 36, câu hồn đoạt phách thiếu niên lang H2. Ngay cả những cái đó nguyên bản đang ở chiêu đãi tuổi trẻ tuấn kiệt phong trần nữ tử cũng không khỏi dừng tiểu thanh nguyễn ngọc, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước cửa cách đó không xa. Nơi đó đang có một người mặc màu trắng nho sam thiếu niên chậm rãi đi tới, chỉ thấy hắn trường mi nếu liễu, hắn mắt tựa tinh, da thịt như ngọc sứ giống nhau trắng non tinh tế, ánh mặt trời rừng ở cao thẳng trên mũi, đều nhìn không tới nửa phần tì vết. Thiếu niên dáng người không cao, thân hình lại thon dài tốt đẹp, rõ ràng trên người còn mang theo non nớt suy nhược, mặt mày lạnh lùng xẹt qua khi, rồi lại cho người ta một loại hàn xương ngạo tuyết lạnh lẽo cảm giác áp bách. Nhìn thấy thiếu niên người đều nhịn không được sinh ra kinh diễm cảm giác, rõ ràng là ở mặt trời lên cao dưới, nhìn hắn lại phảng phất trông thấy tuyết trắng xóa, linh hoạt kỳ ảo thanh mỹ, minh diễm vô biên. Chạm đến ly thiếu niên gần nhất nam tử nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, mất hồn mất vía mà lẩm bẩm nói, đây là nhà ai tiểu công tử, như thế nào sinh như thế? Như thế câu hồn đoạt phách. Liền hắn rõ ràng chỉ thích tiểu nhu thiếu nữ người, đều phảng phất bị hắn câu đi rồi hồn phách, hận không thể ở rõ như ban ngày hạ là có thể tiến lên âu yếm. Chỉ là, hắn mới vừa tiến lên hai bước, muốn đi sở thiếu niên kia trắng non khuôn mặt, lại đột nhiên cả người một trận đau nhức, cả người bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Thiếu niên lạnh lẽo băng hàn ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, chậm rãi mở miệng hỏi, nơi này chính là trường nhạc phường sòng bạc. Cái này làm người kinh diễm thiếu niên tự nhiên đúng là nữ giả nam trang Hột Khê. Nàng sợ Nạp Lan Hột Khê bộ dáng bị người nhận ra tới, lại cảm thấy nữ trang vướng bận, cho nên dùng cao siêu hóa trang thuật đối chính mình làm một phen dịch dung. Lúc này nàng tại thế nhân trong mắt, trừ bỏ dáng người có chút thon gầy thấp bé ngoại, cái khác cùng 15-16 tuổi thiếu niên không có bất luận cái gì kinh ngạc, chẳng sợ bác sĩ bắt mạch đều không nhất định có thể phân biệt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, rõ ràng đã là nam tử thân phận, Nạp Lan Hột Khê khuynh thành tự dung, lại vẫn là sẽ đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Chẳng qua, muốn mơ ước nàng Hột Khê, còn muốn ước lượng chính mình bản lĩnh. Được đến khẳng định trả lời, Hột Khê không hề để ý tới vây xem mọi người, bước nhanh đi vào ẩm ĩ sòng bạc. Trương Đức Trung quả nhiên chính ghé vào một trương trên chiếu bạc, chính thét to mặt đỏ thai hồng, thanh âm nghẹn ngào. Lão tử cũng không tin này một phen ta còn không thể thắng. Hắn đem lợi thế hung hăng nện ở trên chiếu bạc, này một phen ta còn là áp tiểu, đều khai 6 đem lớn, ta không tin này một phen vẫn là đại. Mau khai mau khai. Diêu xúc sắc sòng bạc gã sai vật mặt mày gian một cái giao lưu, đáy mắt đều xẹt qua một tia xảo trá ý cười. Hột Khê trong lòng vừa động, khoe miệng phát họa ra một mặt lánh khốc độ cùng, xem ra này Trương Đức Trung là bị người hố lại không biết. Quả nhiên, xúc sắc vạch trần, biểu hiện vẫn là tiểu. Trương Đức Trung khí hung hăng một quyền đấm ở trên bàn, lớn tiếng nói, mẹ nó. Lao tử hôm nay như thế nào như vậy bối? Còn không hề cấp Lao tử 100 lợi thế. Sòng bạc gã sai vặt lại vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, cười lạnh nói, Trương Tổng Quản, ngươi nhưng đã thiếu sòng bạc 1.000 nguyên tinh, lại nợ đi xuống, ngài Lao còn sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trương Đức Trung tiến lên một phen túm chặt gã sai vặt quần áo, lạnh lùng nói, ngươi biết Lao tử là ai sao? Lao tử hiện tại có rất nhiều nguyên tinh, ngươi không cần mắt chó xem người thấp. Ai ra? Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị người một chân đá ra đi. Ngay sau đó, hạt mưa quyền cước không lưu tình chút nào mà dừng ở hắn trên người. Chương 37, nụ hoa đại phóng thỏ ca nhi. Trường nhạc phường địa vị cực đại, phương diện này gã sai vặt tổng quản nhưng đều là duỗi tay cao siêu võ giả. Trương Đức Trung tuy rằng cũng có luyện khí tam giai tu vi, nhưng nơi nào có thể đấu đến quá này 7-8 cá nhân, trong lúc nhất thời thẳng bị đánh đến quỷ khóc sói gào, còn bị giống phá bao tải giống nhau ném đi ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhanh lên đem thiếu hạ 1.000 nguyên tinh cả vốn lẫn lời còn trở về, nếu không, hừ hừ. Ngươi cũng đừng tưởng ở Yến Kinh thành hôn đi xuống. Trương Đức Trung toàn thân đều bị đánh đến thanh một khối tím một khối, liền đôi mắt cũng sưng lên, rồi lại không có can đảm lượng phản kháng, chỉ có thể quẹ chân rầm rì đi ra ngoài, một đám mắt chó xem người thấp vương bắt đẳng, chờ lao ra cầm tiền cơ bạc, quay đầu lại tới tạp chết các ngươi. Một đám tạp thoái, cư nhiên dám đánh lao tử, chờ ta dùng tiền mướn một đám tay đấm tấu chết các ngươi, xem các ngươi còn dám kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Trương Đức Trung lại nhịn không được nhe răng trợn mắt mà cười rộ lên. Hắn hiện giờ chính là có bạc triệu ra tài người, kẻ hèn 1.000 lượng nguyên tinh tính cái gì? Chẳng sợ về sau không ở Nạp Lan phủ công tác, hắn từ nay về sau cũng ăn mặc không lo. Đối, chi bằng mang theo những cái đó nguyên tinh xa chạy cao bay, quá kia tiêu giao tự tại nhật tử. Đến nỗi sòng bạc những cái đó cầu tạp chủng,
hắn đi trước kia nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn một cái giáo huấn. Trương Đức Trung một hồi tức giận và phần, một hồi lại bừa bãi đắc ý, một đường khẩn đuổi chậm chạy về chính mình trộm đặt mua tiểu viện, hoàn toàn không có phát hiện một đường đi theo nàng phía sau Hột Khê. Bởi vì Trương Đức Trung thân phận thực lực thấp kém, không có an toàn trữ vật khí cụ, cho nên Hột Khê đoán hắn nhất định sẽ đem kiếm được nguyên tinh giấu ở nào đó ẩn nấp nơi. Quả nhiên, bất quá vài phút sau, Trương Đức Trung liền khiêng một cái đại túi lén lút đi ra tiểu viện cửa sau. Kia túi nhìn qua thô bị lại bình thường, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra linh lực dao động. Hột Khê nhướng mày cười, một cái thả người dừng ở Trương Đức Trung trước mặt. Ai? Trương Đức Trung vốn là cẩn thận chột dạ, Hột Khê này vừa xuất hiện, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, liền mãn túi tinh thạch đều lăn xuống trên mặt đất không ít. Hắn khó khăn lắm đứng vững, mới phát hiện ngăn ở trước mặt hắn cư nhiên là cái thanh nhã tu mỹ thiếu niên, hơn nữa toàn thân không có một chút ít linh lực dao động. Này hiển nhiên là cái phàm nhân. Trương Đức Trung là gan tức khắc phì lên, hung tợn trừng mắt Hột Khê nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi nhầm môn? Đứng ở lão tử cửa hậu viện khẩu muốn làm gì? Hột Khê đuôi lông mày mỉm cười, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tuyết trắng hàm răng ở hoa anh đào giữa môi như ẩn như hiện, tức khắc tựa như lông chim treo chọc người tiếng lòng, làm người cả người đều ngứa. Trương Đức Trung nhịn không được lộ ra đáng khinh biểu tình, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hắc hắc cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là cái nụ hoa đãi phóng thỏ ca nhi, như thế nào? Chẳng lẽ là coi trọng lão tử, muốn lịnh bợ lão tử? Thật là đáng tiếc, tuy rằng ngươi lớn lên thật là thủy linh tươi mới, đáng tiếc lão tử không thích như vậy, ngươi vẫn là đi tìm cái khác bán ra đi. Hột Khê trong mắt âm trầm tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, nàng hơi hơi nâng lên mi mắt, liếc xéo mặt mũi bầm dập còn vẻ mặt đáng khinh nam nhân, chậm rãi nói, Trương Đức Trung, ngươi không quen biết ta sao? Trương Đức Trung còn ở đầy mặt dâm ế mà cười ha ha, giống ngươi như vậy thủy nộn khả nhân nhi, ta nếu là gặp qua, lại như thế nào sẽ nhận không ra đâu. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Hột Khê mang theo một tia cười lạnh, vươn tay ở trên mặt chậm rãi lau một phen. Trong chớp mắt, tia trương nguyên bản sắc nếu xuân hoa, dạo như thu nguyệt tú mỹ khuôn mặt, biến thành vàng như đến ảm đạm bình đạm khuôn mặt nhỏ. H2 chương 38, phế vật tam tiểu thư H2. Trương Đức Trung trên mặt tươi cười chậm rãi cứng đờ, cuối cùng biến thành khó có thể tin khiếp sợ, ngươi là tam tiểu thư? Hắn dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ phải bị rơi xuống trên mặt đất tinh thạch xây, thanh âm càng là bởi vì kinh nghi chột dạ mà run nhẹ nhẹ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã bị cái gì? Hột Khê tiến lên một bước, trên mặt tươi cười ấm áp mà thân thiết, lại không lý do cho người ta một loại âm trầm cảm giác, bị bán đi thao thiết quán. Vẫn là sớm nên người trà đạp đến chết. Trương Đức Trung bị kia âm trầm ánh mắt sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cứng rắn tinh thạch lạc ở hắn trên mông, đau hắn thẳng nhai răng, chính là lại cũng chậm rãi từ kinh sợ trung tỉnh táo lại. Trước mắt người chính là Nạp Lan Hột Khê, Nạp Lan phủ có tiếng phế vật tam tiểu thư, nàng vô quyền vô thế, càng không có người quan tâm chết sống, ngay cả thấp kém nhất tôi tớ đều có thể khi dễ nàng. Chính mình hà tất sợ nàng? Nghĩ đến đây, Trương Đức Trung đột nhiên đứng lên, trừng mắt Hột Khê ánh mắt tràn đầy hung ác, lại có chút thẹn quá thành giận đoán độc, tam tiểu thư, không nghĩ tới ngươi đều thành đê tiện nô lệ, cư nhiên còn có thể chạy ra. Xem ra ngươi tân chủ nhân đối với ngươi thực hảo sao, có phải hay không bởi vì ngươi kia trương xinh đẹp khuôn mặt đâu? Nghĩ đến vừa mới kia trương tú mỹ khuynh thành mặt, Trương Đức Trung lại là một trận tâm ngứa khó nhịn, tam tiểu thư chính là hàng thật giá thật nữ nhân, hắn Trương Đức Trung lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, không biết chơi lên cảm giác thế nào. Hơn nữa tam tiểu thư lại yếu đuối phế xài, kia cũng là hàng thật giá thật Nạp Lan phủ tiểu thư, tin tưởng đùa bỡn một cái tiểu thư tư vị nhất định sẽ thực hảo đi. Trương Đức Trung chỉ cảm thấy toàn thân máu đều hướng dưới thân dũng, hắn tiến lên một bước, đầy mặt âm tà mà cười nói, lại nói tiếp, nếu không phải ta mang tam tiểu thư ngươi đi thao thiết quán, ngươi cũng không có biện pháp tìm được tốt như vậy kim chủ, đem ngươi từ một cái vô diệm nữ biến thành kiểu mỹ đại mỹ nhân. Xem tam tiểu thư hiện giờ bộ dáng, quá tựa hồ thực không tồi, tam tiểu thư, ngươi nói ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu? Hắn nói, một đôi tay liền phải hướng tới Hột Khê trên mặt chảo qua đi. Hột Khê lại là khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái ú lãnh tà tứ tươi cười, liền ở Trương Đức Trung tay cơ hồ muốn chạm vào nàng khi, đồng nhiên ngón tay vừa động, số cái vô ảnh châm lướt nhanh như gió bắn vào trong thân thể hắn. A! Trương Đức Trung kêu sợ hãi một tiếng, toàn thân tức khắc một trận bùn rùn, phanh một tiếng té ngã trên mặt đất. Hột Khê đi lên một bước, chậm rãi dẫm lên hắn vừa mới muốn rỗi lại đầy tay, thản nhiên nói, ngươi nói không tồi, ta thật là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Trương Đức Trung đầy mặt hoảng sợ, run giọng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi tạ lễ a. Hột Khê nói cười yến yến mà nói, dưới chân lại đột nhiên một dùng sức, chỉ nghe rắc tiếng vang, Trương Đức Trung tay phải xương cổ tay đã bị dâm thoái, thế nào? Cái này tạ lễ, ngươi còn vừa lòng sao? A a a. Trương Đức Trung phát ra từng đợt rết heo thảm gào, nếu không phải cái này con hẻm hẻo lánh, tin tưởng tuyệt đối có thể kinh động một đám người. Mắt thấy Hột Khê lại muốn dẫm hắn một khắc chỉ chân, Trương Đức Trung vội vàng khóc lớn cầu xin, tam tiểu thư, ta sai rồi. Ngươi tha ta đi. Đều là nhị tiểu thư sai xử ta làm như vậy, ta chỉ là phụ mệnh mà thôi a. Cầu xin ngươi tha ta đi. Hột Khê cười lạnh nói, ta cùng nhị tỷ chính là nhiều năm không thấy, từ trước đến nay đều là nàng đi nàng dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, quăng tám xào cũng không tới, vì cái gì muốn kêu ngươi tới đối phó ta. Ngươi còn dám gạt ta, có phải hay không chê ta vừa mới tạ lễ quá nhẹ. Chương 39, Thái tử Chất Phi. Nói, Hột Khê chỉ gian lại cầm một quả vô ảnh châm, tựa chọc phi chọc mà để ở hắn mi mắt thượng, một bộ tùy tay đều sẽ chọc tiến hắn trong mắt tư thế. Là thật sự. Thật là nhị tiểu thư. Ta tuyệt đối không có nói dối. Trương Đức Trung sợ tới mức liên thanh thét chói tai, cước đái đều chảy ra đũng quần, nhị tiểu thư nói ngài. Ngài là hồ ly tinh, câu dẫn thái tử điện hạ, cho nên mới dặn dò ta đem người xử lý rớt. Bởi vì lao gia đã từng hạ quá không thể làm tam tiểu thư ngài đã chết mệnh lệnh, cho nên nhị tiểu thư không dám giết ngài, chỉ làm ta đem ngài bán được dơ bẩn địa phương. Ta chỉ là không thể cãi lời nhị tiểu thư mệnh lệnh, chính là, ta bán ngài thao thiết quán chính là hảo địa phương, ngài hiện giờ cũng nhờ họa được phúc, cầu ngài tha ta. Tha ta đi. Hột Khê nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta cùng thái tử điện hạ chưa từng gặp qua, nói ta câu dẫn nàng, ngốc tử đều sẽ không tin. Nạp Lan Tuyết Phi chỉ số thông minh thực sự có như vậy thấp. Nạp Lan Hột Khê trong trí nhớ nhưng cho tới bây giờ không có thái tử điện hạ này hào nhân vật. Cư nhiên liền không thể hiểu được trên lưng cái câu dẫn thái tử tội danh, thật là buồn cười. Trương Đức Trung không biết chỉ số thông minh là có ý tứ gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được vô ảnh châm băng hàn lạnh lẽo, nào dám có cái gì giấu giếm, liên thanh nói, ta chỉ biết nhị tiểu thư thu được một phong thơ, kia tin nhắc tới thái tử hồi chiều sau liền phải hướng lao ra cầu hôn, nên thú ngại vì thái tử chắc phi. Thái tử cùng ta không thân chẳng quen, cư nhiên còn nhớ rõ con người của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hột Khê cười nhạo, vô ngân châm một hoa, nháy mắt cắt qua Trương Đức Trung cái chán, huyết lưu như chú, ngươi nếu là dám có một câu lời nói dối, ta liền đem đầu của ngươi hoa khai, đem ngươi tủy não đào ra. Ta không dám. Trương Đức Trung sợ tới mức hoa hoa kêu to, ta chỉ biết kia tin nhắc tới tam tiểu thư ngài thể chất đặc thù, được đến ngài nam nhân chỉ cần dùng nào đó bí pháp, vô luận cái gì tu vi võ giả đều có thể là có thể được đến lớn lao tăng lên. Ta cũng là bởi vì như vậy, mới không có nghe theo nhị tiểu thư mệnh lệnh đem ngài bán được heo thị trường, mà là bán được thao thiết quán, kia thao thiết quán chủ nhân nghiệm hóa hậu quả nhiên cho ta một tuyệt bút tiền. Mặt khác ta thật sự không biết, cái gì cũng không biết. Tam tiểu thư, ngài tha ta đi. Tha ta đi. Hột Khê trong mắt hiện lên dị sắc, nàng nhớ tới thao thiết quán kia người chủ trì nói thuần âm thể chất, nhưng tựa hồ lại không có như thế đơn giản. Nạp Lan Tuyết Phi cùng thái tử lại không phải đồng ốc, chẳng lẽ thật sự nghe người ta nói một câu Nạp Lan Hột Khê có đặc thù thể chất liền sẽ tin tưởng. Viết thư cấp Nạp Lan Tuyết Phi lại là ai? Hắn như vậy tận hết sức lực châm ngòi Nạp Lan Tuyết Phi đối phó Nạp Lan Hột Khê, lại là vì cái gì mục đích? Chẳng qua, vô luận sau lưng tắc quái chính là ai, nếu phạm tới rồi nàng Hột Khê trên đầu, cũng đừng trông cậy vào có thể toàn thân mà lui. Hột Khê trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó ánh mắt dừng ở một túi tinh thạch thượng, ngươi nói thao thiết quán chủ nhân nghiệm hóa sau cho ngươi một tuyệt bút tiền. Là, không muốn quán chủ chỉ nhìn tam tiểu thư ngài liếc mắt một cái, liền cho ta 600 vạn tinh thạch, tiểu nhân lúc ấy mừng rỡ như điên, cuối cùng liền nhị tiểu thư hứa hẹn tiền thưởng cũng không có lãnh, này hai ngày cũng vẫn luôn không có hồi quá Nạp Lan phủ. Mặt khác sự, thật sự cùng tiểu nhân không quan hệ, cầu ngài tha ta đi. Thao thiết quán cư nhiên là hoa 600 vạn tinh thạch mua Nạp Lan Hột Khê, chính là, nàng tỉnh lại thời điểm vì cái gì lại bị coi như thấp kém nhất nô lệ nhốt ở lồng sắt, còn bởi vì bị cấp thấp tu giả tùy ý nhục nhã mà một đầu đâm chết ở trong lồng. H2 chương 40, phát rồ H2. Hột Khê lại là không biết, không muốn ở mua Nạp Lan Hột Khê sau, liền nhận được chủ nhân triệu kiến mệnh lệnh. Hắn còn không có tới kịp nói cho thủ hạ Nạp Lan Hột Khê giá trị, liền vội vàng chạy đến thấy chủ tử. Trở về mới phát hiện thuộc hạ đem Nạp Lan Hột Khê coi như đê tiện nhất nô lệ đưa vào khám nghiệm thất, mà khám nghiệm trong phòng một phòng cấp thấp tu giả cũng bị Hột Khê giết cái không còn một mảnh. Nay thật sự là cái không thế nào mỹ lệ hiểu lầm. Tam tiểu thư, ta nói đều là lời nói thật, cầu xin ngài tha ta đi. Trương Đức Trung một mặt liều mạng dập đầu xin tha, một mặt nhìn trộm quan sát Hột Khê, thấy nàng một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng, trong lòng thực mau dâng lên một cổ ác niệm, còn hoàn hảo không tổn hao gì tay trộm bỏ vào túi tiền. Tiện nhân, ngươi đi tìm chết đi. Toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, Trương Đức Trung nắm một trương viêm bạo phủ, hướng về phía Hột Khê hung hăng ném đi, tiện nhân, dám đối với ta như vậy, ngươi thật là tìm chết. Hột Khê lại lợi hại cũng là cái không có tu vi phàm nhân, chính mình vừa mới bất quá là nhất thời vô ý bị nàng dùng yêu pháp phong ấn linh lực, giờ phút này nếu linh lực chậm rãi khôi phục, lại nơi nào sẽ đem như vậy cái tiểu nha đầu để vào mắt. Nạp Lan Hột Khê, lão tử vốn dĩ chỉ là tưởng chơi chơi ngươi, đem ngươi lộng điểm tàn liền tính. Nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, liền chớ có trách ta làm người chết vô táng sinh nơi. Trương Đức Trung trên mặt lộ ra vừa bãi vặn mẹo cười, chính là ngay sau đó, hắn tươi cười lại cứng đờ ở khoe miệng. Chỉ thấy bạo liệt phù phát ra kịch liệt tiếng vang, dơ lên đầy đất bụi mù, nhưng bụi mù tan đi, trước mắt lại không có một bóng người, nào có Nạp Lan Hột Khê huyết nhục mơ hồ thê thảm bộ dáng. Trương Đức Trung trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mở ra trong miệng bị bắn vào cắt đá cũng không hề sở giác. Đột nhiên, hắn nhất hầu bị một con lạnh lẽo chân trượt tay chế trụ, sau đó một cái thanh thúy êm tai, lại tựa như địa ngục các quỷ thanh âm vang ở bên tai, "Ngươi xem, ta tưởng tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội này." Nói xong, số cái vô ảnh châm đột nhiên đâm vào hắn đại não, Trương Đức Trung chỉ cảm thấy cả người một trận mềm mại, đại não đần độn, trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, theo sau liền mất đi trí giác. Hột Khê nhìn Trương Đức Trung biểu tình dại ra không chút nào phản kháng nhìn chính mình, trong mắt xẹt qua một tia lãnh lệ ý cười, đem vừa rồi mấy vấn đề lại lần nữa hỏi một lần. Bị khống chế thần hồn Trương Đức Trung không có chút nào lừa gạt giấu giếm, đem nên nói không nên nói hết thảy công đạo cái không còn một mảnh. Sự thật chân tướng cùng vừa mới Trương Đức Trung bị tra tấn hỏi ra tới cũng không có bao lớn xuất nhập, chỉ là Hột Khê không nghĩ tới, nguyên bản Nạp Lan Tuyết Phi ý tứ, thế nhưng không chỉ là muốn cho Trương Đức Trung đem Nạp Lan Hột Khê bán được heo thị trường, mà là làm hắn tận mắt nhìn thấy nàng ở heo thị trường bị đê tiện nhất nô bộc làm bẩn thân thể sau, mới có thể trở về lĩnh thưởng. Cũng may mắn Trương Đức Trung trong lúc vô ý nghe Nạp Lan Tuyết Phi bên người tỷ nữ tư cầm nói tin nội dung, cho rằng Nạp Lan Hột Khê đầu cơ kiếm lợi, mới đưa nàng bán được thao thiết quán, làm nàng miễn với gặp càng thêm thê thảm kết cục. Trương Đức Trung cầm nguyên tinh sau còn không có tới kịp đi mua chữ vật khí cụ, đánh cuộc nghiện liền phạm vào, cho nên mới đem nguyên tinh đều giấu ở cái này biệt viện, chính mình thì tại trường nhạc phường phao suốt 2 ngày. Nghe xong Trương Đức Trung công đạo, Hột Khê trong lòng đã đối Nạp Lan Tuyết Phi dâng lên nồng đậm sát ý. Vì người trong lòng muốn bán đi cùng cha khác mẹ muội muội liền tính, thế nhưng còn nếu muốn ra như thế ác độc chủ ý làm một cái vô tội thiếu nữ vạn kiếp bất phục, quả thực phát rồ. Chương 41, tốt như vậy quy tốt. Hột Khê cười lạnh một tiếng, đem còn thừa tinh thạch hết thảy thu vào nhẫn chữ vật. Dư lại tinh thạch ước chừng chỉ còn lại có 300 nhiều vạn nguyên tinh, Trương Đức Trung thế nhưng ở 2 ngày nội liền thua trận suốt 200 vạn. Bởi vì tinh thần bị thôi miên, Trương Đức Trung ngơ ngác mà quỳ gối tại chỗ, cả người phảng phất ngu dại giống nhau, khóe miệng còn chảy xuống nước dãi, bởi vì cực độ sợ hãi mà lôi ra tức đái càng là mùi hôi hơn thiên, làm hắn nhìn qua so bên đường khất cái còn thê thảm. Hột Khê nhìn hắn trong mắt thật không có chán ghét, mà là lạnh lẽo tựa như một phen tôi độc lưỡi dao sắc bén, lập lòe u tím hàn mang. Bàn tay nhẹ nhàng dán ở Trương Đức Trung sau lưng, nội lực mánh một thuốc dục phun, nguyên bản ngưng lại ở Trương Đức Trung trong đầu vô ảnh châm liền phốc 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 bay trở về nàng trong tay. Cơ hồ là cùng khắc, nàng trong tay nhiều một phen truy thủ, tốc độ mau lẹ vô luân mà ở Trương Đức Trung toàn thân kinh mạch cùng yết hầu thượng nhất nhất sẽ qua. Chỉ một thoáng, máu tươi cuồn phun, kêu rên rung trời. Đúng vậy, Trương Đức Trung thanh tỉnh lại đây, hắn đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Hột Khê, trong mắt đã không có oán độc, chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng thần cầu. Hột Khê đem còn dính huyết truy thủ giơ lên trước mắt, nhẹ nhàng chạm chạm mặt trên huyết châu, mới không chút để ý cười nói: "Trương tổng quản, ngươi không phải đối đem người coi như nô lệ bán đi thực cảm thấy hứng thú sao? Hôm nay, ta khiến cho ngươi tự mình nhấm nháp một chút." "A a." Trương tổng quản muốn thét chói tai xin tha, chính là hắn phát hiện chính mình căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm, gân mạch đều bị cắt đứt, thân thể càng là hoàn toàn không thể động đậy. Hột Khê tươi cười càng thêm sáng lạ, chẳng sợ hiện giờ trên mặt nàng còn mang theo vàng như nến ngụy trang, cũng có vẻ như vậy tươi đẹp tiểu diễm, nhìn đến này đầy đất huyết thực sợ hay sao? "Không cần lo lắng, ngươi là tu giả, thân thể có linh lực tầm bổ, điểm này tiểu thương căn bản là sẽ không làm ngươi chí mạng. Chẳng qua, ngươi toàn thân kinh mạch đều đã bị ta cắt đứt, đời này đều đừng nghĩ nhúc đích, đừng nghĩ nói chuyện." Trương tổng quản hai mắt như mắt cá chết bạo xông ra tới, cả người đều bởi vì hoảng sợ tuyệt vọng mà run rẩy co rút, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, phảng phất đang nói: "Giết ta, giết ta." "Trương tổng quản đừng nóng đội, ngươi lúc trước đều không có giết ta, ta lại như thế nào bỏ được giết ngươi đâu? Ngươi có phải hay không lo lắng ngươi thành phế nhân, tới rồi heo thị trường liền không hào bán?" "Ha ha, như thế nào sẽ đâu." Hột Khê nói cười yến yến mà đi lên hai bước, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một chữ tự phun ra đem hắn nhốt đánh vào vực sâu lời nói: "Theo thị trường chung có rất nhiều muốn lợi dụng võ giả thân thể làm các loại thực nghiệm người, cũng có người yêu cầu nuôi dưỡng như vậy thịt heo tới làm vật dẫn, vì chính mình đi trừ tinh thạch cùng linh thực trung tạp chất cùng độc tố. Trương tổng quản ngươi kiếp sau chỉ cần nằm ở trên giường sẽ có người dưỡng, có người hầu hạ, chẳng lẽ không nên cảm tạ ta cho ngươi tìm cái tốt như vậy quy tốc sao? Bởi vì trong không khí linh khí loãng, võ giả đều yêu cầu lợi dụng tinh thạch cùng linh thực tới tăng lên tu vi, chính là đại bộ phận tinh thạch cùng linh thực lại là đựng tạp chất cùng độc tố, cho nên không thể vô hạn chế sử dụng, cần thiết một bên hấp thu, một bên loại bỏ trong cơ thể tạp chất, như vậy đương nhiên nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến võ giả thân thể, cũng sẽ giảm bớt tu luyện tốc độ. Cho nên, một ít kẻ có tiền liền nghĩ ra thịt heo khái niệm, làm thịt heo hấp thu tinh thạch trung linh khí, dùng có chứa độc tố linh thực, chủ nhân lại từ thịt heo trên người trực tiếp hấp thụ linh khí, như vậy đã không có hậu hoạn lại nhanh hơn tu hành tốc độ. Đến nỗi những cái đó trong cơ thể trồng chất đại lượng tạp chất cùng độc tố thịt heo nô lệ rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu thê thảm, liền không ở chủ nhân suy xét trong phạm vi. Trương Đức Trung há to miệng trong miệng phát ra ca ca tiếng vang, trong mắt lưu lại vẫn đục huyết lệ, lại đã là vạn niệm câu hôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là nhất thời tham niệm, thế nhưng làm hắn rơi xuống như thế kết cục. Sớm biết rằng, H2 chương 42, chọn lựa nô lệ H2. Hột Khê khôi phục nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình thái, thực mau liền ở heo thị trường đem Trương Đức Trung bán cái giá tốt. Hắn một thân màu trắng cầm pháo, sắc mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, cả người lại lộ ra hàn xương ngạo tuyết thanh linh chi khí, ở toàn bộ ẩm ý ô tao heo thị trường chung có vẻ không hợp nhau. Bất quá Hột Khê lại nơi nào sẽ quản những người này khác thường tham lam ánh mắt. Kiếp trước nàng vì nhiệm vụ từng sắm vai quá đủ loại nhân vật, trong đó không thiếu chịu người chú mục, sớm đã có thể đối người khác ánh mắt nhìn như không thấy. Đương nhiên, tiền đề là những người này đừng mưu toan chọc tới trên người nàng. Hột Khê đánh giá toàn bộ heo thị trường, phát hiện so với Thao Thiết quán tinh mỹ xa hoa, nơi này giống như một cái phân loạn chợ bán thức ăn. Chỉ là, quán chủ buôn bán lại không phải đồ ăn, mà là sống sờ sờ người cùng yêu thú. Sinh dị sắt lồng sắt chung đóng lại muôn hình muôn vẻ nô lệ, có nam có nữ, có phàm nhân cũng có tu giả, thậm chí có chút xa hoa quầy hàng thượng còn có hình thù kỳ quái thú nhân. Bọn họ cuộn tròn ở nho nhỏ nhà giam chung, trên người phần lớn đều che kín vết thương, có biểu tình chết lặng tuyệt vọng, có nhỏ giọng khóc thút thít, cũng có bởi vì khản cả giọng phản kháng bị đánh đến hơi thở thoi thoát. Có thể nói, nơi này đã là Yến Kinh thành nhất náo nhiệt nơi, lại cũng phảng phất nhân gian luyện ngục áp xúc toàn bộ quốc gia sâu nhất hắc ám. Hột Khê ánh mắt đảo qua này đó đáng thương nô lệ, trong lòng lại không có quá lớn gợn sóng. Cá lớn nuốt cá bé, ở mỗi một cái xã hội đều là không thể bàn cái chân lý, ai đều không thể ngoại lệ. Nếu chính mình không nha cũng đủ tự bảo vệ mình thực lực, kết cục chỉ biết so này đó nô lệ càng thê thảm. Bất quá, nàng hiện giờ bởi vì nào đó còn vô pháp tu luyện, nhưng thật ra có thể mượn dùng ngoại lực tới bảo hộ chính mình. Nuôi dưỡng một đám thực lực bất phàm nô lệ chính là cái không tồi biện pháp. Theo thị trường nô lệ phần lớn vừa mới vừa dẫn khí nhập thể, liên luyện khí kỳ tu vi đều không có, nhưng thắng ở tiện nghi. Hột Khê thực mau liền chọn 10 cái linh căn pha tạp, còn chịu quá chút thương giá thấp nô lệ, hoa tiền thế nhưng vừa vặn tốt cùng bán đi Trương Đức Trung tiền ngang hàng. Nàng cũng không có làm người mua rút ra 10 người hồn phách nhốt đánh vào nô lệ ân ký, mà là dùng chính mình độc môn thủ đoạn phối hợp dược vật, ở mấy người trong thân thể khắc vào tinh thần cấm chế. So với nô lệ hồn ấn, loại này cấm chế cũng không sẽ hạn chế nô lệ thực lực tăng trưởng, cũng sẽ không làm cho bọn họ bởi vì khuyết thiếu hồn phách mà đần độn rơi chậm lại chỉ số thông minh, đương nhiên, nó cũng có nhược điểm. Lấy Hột Khê hiện giờ thực lực, loại này cấm chế chỉ đối trúc cơ kỳ dưới tu sĩ mới có tác dụng. Hột Khê đối với chiều nàng dập đầu 10 người nhàn nhạt nói, ta sẽ không truy cứu các ngươi từ trước từng có cái gì trải qua cùng ân oán, nhưng từ nay về sau, các ngươi cần thiết phụng ta là chủ, như có phản bội, tất chịu vạn tiễn xuyên tâm chi khổ, nghe rõ không có. Mấy người vội vàng gật đầu hẳn là, nhìn Hột Khê trong mắt tràn đầy kính sợ. Chủ nhân mua bọn họ 10 người, thế nhưng không có rút ra bọn họ hồn phách, làm cho bọn họ còn có thể giống người thường giống nhau tồn tại, này quả thực là thiên đại kinh hỉ. Cũng làm cho bọn họ đối cái này nhìn như non nớt thiếu niên chủ nhân hoàn toàn không dám kinh thường. Nhớ kỹ, ở bên ngoài ta họ Hề, gọi là Hề Nguyệt, các ngươi là ta nô bộc, từ nay về sau các ngươi liền tùy ta họ, lấy 10 ngày làm mệnh danh, từ trái sang phải phân biệt vì giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, nghe rõ không có. 10 người không hề dị nghị, vội vàng dập đầu, tạ chủ nhân ban danh. Hột Khê cho bọn họ một cái địa chỉ, chậm rãi nói, về chuyện của ta thiếu nghe hỏi ít hơn, đi đến biệt viện sau, Trần Ma Ma cho các ngươi làm gì liền làm gì, đến nỗi các ngươi trên người thường, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi, chỉ cần các ngươi biểu hiện hảo, ta nhất định sẽ làm các ngươi thực lực có điều tăng lên. Chương 43, trong truyền thuyết Minh Vương Điện Hạ. Đuổi đi mới vừa mua 10 cái nô lệ, Hột Khê nhẫn chữ vật trang 300 nhiều vạn nguyên tinh, tâm tình cực hảo mà đi tới Yến Kinh thành nhất phồn hoa đông trên đường cái. Lúc này đông đường cái đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, đường phố hai bên cửa hàng trung môn mở rộng ra, các giá hỏa kế mao đủ kính gân cổ lên mời chào sinh ý, ồn ào vui chơi thanh âm đan chéo ở bên nhau, xây dựng ra phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Hột Khê phát hiện này trên đường đồ vật thật là cái gì cần có đều có, cái gì pháp bảo, đan dược, linh thực, cơ sở công pháp. Thật là chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Nàng một đường rất có hứng thú mà dạo, trên đường mua không ít đồ vật. Thẳng đến ngày quá ngọ, mới đi vào trong đó một nhà nhất náo nhiệt tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu tên là Túy Tiên Lâu, ở Yến Kinh thành trung danh khí hiển hách, sở bán món ngon toàn bộ đều là dùng có chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành. Phàm nhân dùng ăn có thể minh tâm ích khí, cường thân kiện thể, tu giả dùng tắc không cần lo lắng bình thường đồ ăn trung đựng tạp chất tích lũy. Cho nên, Túy Tiên Lâu chung mỗi một đạo thức ăn giá cả đều xa xỉ, lui tới khách nhân cũng tự nhiên đều thị phi phú tức quý người. Hột Khê vừa tiến vào Túy Tiên Lâu, liền đã chịu điếm tiểu nhị nhiệt tình khoản đãi. Chỉ vì nàng bề ngoài xem ra không chỉ là cái môi hồng răng trắng, cẩm y liễu ngọc đái phú quý thiếu niên, càng nhân nàng giơ tay nhấc chân gian biểu lộ ung dung quý khí cùng thanh lãnh xa cách biểu tình, liền phảng phất không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hột Khê cũng không có khách khí, ngồi xuống sau khiến cho điếm tiểu nhị đem Túy Tiên Lâu chung sở hữu chiêu bài đồ ăn đều thượng một phần, thẳng mừng đến điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, hận không thể đem cái này thần tài cao cao cung lên. Linh thực còn không có đưa lên tới, Hột Khê ngồi ở giữa cửa sổ vị trí một mặt chờ đợi, một mặt rất có hứng thú mà nhìn trên đường cái lui tới đám người. Liền này lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến mấy cái nữ tử hưng phấn lại kích động nghị luận thanh. Giang sư tỷ, chúng ta lần này thật vất vả có thể hạ đến sân tới, không biết có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết Minh Vương Điện hạ đâu. Lục sư mọi người cũng đừng nằm mơ. Ai không biết Minh Vương du rú trong nhà, hành tung quỷ bí, há là ngươi ta bực này tiểu nhân vật có thể tùy ý nhìn thấy. Nghe nói Minh Vương Điện hạ anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, tu vi cũng đã tới rồi ta phái tông sư trưởng lão đều không thể với tới nông nỗi, đây là như thế nào kinh tài tuyệt diễm a. Hơn nữa, nghe nói Minh Vương Điện hạ đến bây giờ cũng không đón dâu, bên người liền cái thị thiếp đều không có. Thật không biết muốn như thế nào nữ tử mới có thể xứng đôi như vậy chắc tuyệt nhân vật. Tiểu cô nương nghị luận thanh dịu dít, tràn ngập hưng phấn cùng hướng tới, Hột Khê nghe được lại chỉ nghĩ lắc đầu. Quả nhiên ở thế giới nào đều không thể thiếu thần tượng cùng truy đuổi thần tượng fans, này mấy cái tiểu cô nương nhiệt tình đều đã giống liệt hỏa giống nhau muốn dâng lên tiêu đốt, nếu là lúc này các nàng trong miệng Minh Vương Điện hạ xuất hiện ở dưới lầu, tin tưởng chính mình nhất định có thể nghe được các nàng thét chói tai mà hô to Minh Vương Điện hạ, ta yêu ngươi đi. Phía sau mấy cái tiểu cô nương lại hứng thú bừng bừng mà từ Minh Vương quần áo, bên ngoài, tu vi thảo luận đến hắn phong tư khí độ, thẳng đến điếm tiểu nhị đều đem cái thứ nhất đồ ăn đều bưng lên, mới lưu luyến mà thay đổi đề tài. Hột Khê cầm chiếc đũa đang muốn khai ăn, lại nghe mặt trái một bàn có người nói, ai, các ngươi nghe nói không, hôm nay buổi sáng chúng ta này thần y Nạp Lan phủ chính là gia kiện đại sự đâu. Ngồi cùng bàn mấy người liên tục truy vấn, người nọ mới lại cười nói, khai nguyên tinh quảng yến kinh nhà giàu số 1 Chu gia biết đi. Hôm nay lại sáng sớm, Chu phủ lão gia liền mang theo nhi tử cùng một đại bang thủ hạ, đánh thượng Nạp Lan phủ, nháo đến kêu kêu một cái náo nhiệt phi phạm. H2 chương 44, không biết liêm sỉ Nạp Lan tiểu thư H2. Thiệt hay giả? Bàng tính người khiếp sợ nói, Nạp Lan Y Lý Sư chính là chúng ta Kim Lăng Quốc thủ tịch Y Lý Sư, cùng Chu phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Chu lão gia tử như thế nào sẽ tới cửa khiêu khích đâu. Ha ha, nghe nói ở hai ngày trước nửa đêm, kia Chu phủ thiếu gia nửa đêm bị người lột sạch quần áo, cột vào nhà mình biệt viện đại sảnh cây cổ thượng. Sáng sớm có cái người bán hàng rong trải qua đẩy mở cửa, liền nhìn đến Chu thiếu gia trắng bóng, xích điều điều thân thể, sợ tới mức hét lên một tiếng, đưa tới một đại sóng người vây xem. Chu gia mặt chính là toàn cấp mất hết. Mọi người nghe vậy đều là một trận cười vang, chỉ cần ngẫm lại kia cảnh tượng, liền cảm thấy buồn cười. Chính là, bọn họ lại vẫn là khó hiểu, nhưng Chu thiếu gia bêu xấu, cùng Nạp Lan phủ lại có cái gì quan hệ. Lúc trước tin nóng người nọ đầy mặt thần bí cười cười, mới đệ thấp thanh âm nói, này đã có thể không nói, rốt cuộc là ai đem từ trước đến nay ở Yến Kinh Thành đi ngang Chu thiếu gia cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Ta và các ngươi nói, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo thủ bí mật. Nghe nói, người nọ đúng là Nạp Lan phủ nhị tiểu thư Nạp Lan Tuyết Phi. À, không thể nào. Mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra khiếp sợ biểu tình, liên thanh nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta nhưng nghe nói Nạp Lan phủ hai cái tiểu thư hết thảy trình tĩnh mỹ lệ, thiên phú phi phàm, như thế nào? Sao có thể làm ra như thế kinh thế hãi tục việc? Hoặc là có người làm việc này, lại giá họa ở Nạp Lan nhị tiểu thư trên đầu đi. Tin nóng người nọ bị hoài nghi, tức khắc đầy mặt không vui, thử thanh nói, cái gì giá họa, Chu gia người nếu không phải tìm được rồi vô cùng xác thực chứng cứ, lại như thế nào sẽ dòng chống khua chiêng tìm tới môn đi? Thật đương Nạp Lan thần y dưới tên tuổi là bài trí sao? Nói, hắn đệ thấp thanh âm, hắc hắc cười nói, muốn ta nói, tất nhiên là Chu thiếu gia không đổi được tham hoa háo sắc tật xấu, nhìn thấy Nạp Lan nhị tiểu thư liền. Ai ngờ lại ngược lại bị Nạp Lan nhị tiểu thư hung hăng giáo huấn một đốn. Chính là Nạp Lan nhị tiểu thư chính là Vân Anh chưa gả nữ tử a, liền tính lại như thế nào sang sảng đánh đá, như thế nào có thể làm ra lột quang nam tử quần áo bực này. Bực này không biết liêm sỉ sự tình, cũng khó trách Chu gia người muốn buổi sáng môn đi. Bên hai bát quái còn ở nghị luận sôi nổi, Hột Khê lại đình chỉ vận chuyển nội lực nghe lén, tâm tình cực hảo mà bắt đầu nhấm nháp tiểu nhị lục tục bưng lên cơm canh. Trước mắt đồ ăn và hương khí bốn phía, màu sắc mê người, Hột Khê đốn rắc trong bụng đói khát, nhưng đồ ăn mới vừa vào khẩu, lại nhịn không được nhíu mày. Này đó linh thực hương vị thật sự không coi là tươi ngon, thậm chí có thể nói là nhạt nhẽo vô vị, hơn nữa để cho nàng thất vọng chính là, bởi vì nấu nướng nguyên nhân, đồ ăn trung nguyên bổn ẩn chứa linh khí tổn thất tam thành có thừa. Hột Khê chỉ mỗi nói đồ ăn tùy ý ăn một lát, liên thất vọng mà buông xuống chén đũa. Kiếp trước khi nàng từng tiếp nhận một cái trường kỳ nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ mục tiêu cực kỳ ham mê mỹ thực, vì tiếp cận hắn từ trong tay hắn đạt được tình báo, Hột Khê từng khổ luyện chú nghệ mấy năm, cuối cùng rốt cuộc làm cái kia nhiệm vụ mục tiêu vừa lòng. Từ nay về sau nhiệm vụ kết thúc, Hột Khê lại phát hiện bình thường quán ăn chung đồ ăn ở nàng nếm tới hết thảy thực chi vô vị, chỉ vì nàng chú nghệ sớm đã đạt tới đứng đầu thực thần tiêu chuẩn, nói cách khác nàng đem chính mình ăn uống cấp dưỡng điêu. Mà ở thế giới này, bởi vì tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn, mọi người mục tiêu đều là tu luyện cùng biến cường, ăn linh thực chỉ là vì bổ sung linh lực, căn bản không có người đi để ý ăn uống chi dục, thế cho nên nơi này mỹ thực tiêu chuẩn còn muốn xa mà với nàng nguyên lai thế giới. Chẳng qua, nơi này người không để bụng đồ ăn hương vị, Hột Khê lại không nghĩ tạm chấp nhận, nàng đã quyết định quay đầu lại nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn, về sau chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Đến nỗi này đó đồ ăn, sẽ để lại cho Đản Đản đương linh thực đi. Hột Khê hơi hơi cười nhạt, đem trên bàn còn thừa đồ ăn vừa thu lại, đứng dậy rời đi Túy Tiên lâu. Chương 45, thê thảm huynh muội hai. Ngày dần dần ngả về tây, đông trên đường cái lại như cũ náo nhiệt phi phàm. Hột Khê lại mua không ít lương thực cùng tài liệu, thẳng đem từ Chu Mập Mạp kia thuận tới nhẫn chữ vật đều tắc cái nửa mãn. Nhớ tới Trần Ma Ma trên người vết thương cũ, Hột Khê lại hướng Yến Kinh nhất nổi danh dược hành thánh đức đường đi đến. Trần Ma Ma trên người thương đã là năm xưa cũ tật, tuy rằng nàng có trị liệu phương pháp, chính là lại yêu cầu dược vật phụ trợ. Mới vừa chuyển qua chỗ ngoặt, Hột Khê liền thấy được nguy nga chính khí thánh đức đường bảng hiệu, chính là lúc này thánh đức đường phía trước lại vây đầy người, quanh mình cái cỏ ầm ĩ, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Hột Khê mới vừa đi gần vài bước, liền nghe được một cái tiểu nữ hài thê lương khàn khàn tiếng khóc, "Y Lìa Sư, cầu xin ngươi xin thương xót, cứu cứu ca ca ta." "Lại không cứu, ca ca ta sẽ chết, ô ô ô." Tiểu nữ hài khóc thút thít thanh âm thật sự quá mức bi thương tuyệt vọng, làm Hột Khê trong lòng mạc danh vừa động, nguyên bản muốn quẹo vào thánh đức đường bước chân một đốn, hơi hơi lắc mình, nhẹ nhàng chen vào hỗn loạn đám người giữa. Chỉ thấy lạnh lẽo trên đường lát đá, một cái đầy mặt huyết ô thiếu niên nằm trên mặt đất, môi hiện ra cho tàn xanh tím, cả người vết thương chồng chất, lúc này đã cơ hồ đình chỉ hô hấp. Mà ngồi quỳ ở thiếu niên bên người tiểu nữ hài quần áo cũ nát, toàn thân gầy ốm tựa như da bọc xương, chống ở trên mặt đất đôi tay càng là lột nứt ra móng tay, tràn đầy huyết mủ, vừa thấy liền đau đến người chịu không nổi. Chính là, tiểu nữ hài lại phảng phất đối chính mình đau đớn hoàn toàn không cảm giác, chỉ là khóc thút thít quỳ trên mặt đất, liều mạng mà chiều trước mắt một cái ăn mặc màu đen thẳng chuế trưởng quầy dập đầu. Kia trưởng quầy trường một đôi đậu xanh mắt, hai má nội lõm, xương gò má sung ra, dáng người gầy phảng phất cây gậy trúc. Lúc này hắn trên cao nhìn xuống nhìn dập đầu tiểu nữ hài, trong mắt không có một chút ít thương hại, ngược lại tràn ngập chán ghét cùng khắc nghiệt. "Lan, Lan xa một chút. Từ đâu ra quỷ nghèo, che ở nơi này ảnh hưởng chúng ta tể sinh đường làm buôn bán, không đến chúng ta trước cửa mà." Tiểu nữ hài nhào qua đi ôm lấy hắn chân khóc cầu nói, "Tần trưởng quầy, mấy ngày hôm trước ca ca ta lại đây xem bệnh thời điểm còn có thể mở mắt ra, các ngươi nói chỉ cần ăn mấy ngày dược thì tốt rồi, chính là ta tiêu hết sở hữu tiền, ca ca bệnh lại càng ngày càng nặng, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cầu xin ngươi, cứu cứu ca ca ta. Chỉ cần ngươi cứu ca ca, ta nguyện ý làm như làm mã báo đáp các ngươi. Ngươi thiếu ở chỗ này ăn nói bừa bãi, chửi bới chúng ta tể sinh đường thanh danh." Tần trưởng quầy đột nhiên biến sắc, hung hăng một chân đem tiểu nữ hài đá ra đi, lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là lại không lan, tin hay không ta làm người đánh gãy chân của ngươi." Tiểu nữ hài bị đá đến một cái lảo đảo, thật mạnh té ngã ở thiếu niên trên người, thằng ép tới thiếu niên sắc mặt càng thêm xanh tím khó coi. Bàng quan mọi người đều có chút nhìn không được, đại gia nghị luận sôi nổi chỉ trích này tần trưởng quầy tham lam thế lực. Muốn ta nói này tể sinh đường tuy rằng khai ở thánh đức đường đối diện, chính là bên trong y lý sư cùng trưởng quầy căn bản không có biện pháp cùng thánh đức đường đánh đồng. Tiểu cô nương ngươi cầu hắn, chi bằng đi đối diện cầu xin thánh đức đường Chu trưởng quầy, hắn chính là cái người tốt nào. Có người chỉ vào thánh đức đường hô một câu, được đến vây xem mọi người nhất trí nhận đồng, thậm chí có mấy cái người hảo tâm đã chạy tới thánh đức đường thỉnh người hỗ trợ. Tể sinh đường tần trưởng quầy tức khắc thẹn quá thành giận, trừng mắt vây xem mọi người hung tợn nói, các ngươi cho rằng y quán là từ thiện đường sao? Ai tới đều cấp miễn phí xem bệnh thi dược, vậy ngươi làm chúng ta ăn cái gì dùng cái gì? Chẳng lẽ thánh đức đường liền chưa bao giờ thu phí dụng? Hừ hừ, các ngươi hảo tâm liền thế bọn họ đem trần kim thanh toán, chúng ta tể sinh đường tự nhiên liền hỗ trợ trị liệu. Nếu không liền cút cho ta xa một chút, đừng quấy rầy chúng ta tể sinh đường làm buôn bán. H2 chương 46, chị không được H2. Tiểu cô nương, nếu ngươi không ngại, ta có thể thế ca ca của ngươi trần trị một chút. Tân trưởng bày vừa mới dứt lời, trong đám người liền truyền đến một cái ôn hòa trầm thấp giọng nam, là thánh đức đường Chu trưởng quầy. Có người kêu sợ hãi một tiếng, đám người sôi nổi nhường ra một con đường, nhìn chậm rãi đi tới nam tử lộ ra khâm phục ngưỡng mộ biểu tình. Chỉ thấy đó là cái tuổi chừng 30 hứa trung niên nam tử, nhưng hắn mặt bạch không cần, thân hình phong dài, ngũ quan nhu hòa, cả người cho người ta một loại nho nhã thân thiết cảm giác. Đây là thánh đức đường Chu trưởng quầy, Chu Ngạn An. Tiểu nữ hải vừa nghe Chu trưởng quầy sẽ thay nàng ca ca trị liệu, hoa một tiếng khóc ra tới, cũng bất chấp vừa mới bị quăng ngã đau đớn, vội vàng quỳ trên mặt đất chiều Chu trưởng quầy dập đầu. Chỉ là, Chu trưởng quầy dùng linh lực tham nhập thiếu niên trong cơ thể, lại là mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, "Tiểu cô nương, ca ca ngươi là như thế nào bị thương?" Tiểu nữ hải lau nước mắt, bi thương nói, "Ca ca 5 ngày trước vào núi săn thú, trở về thời điểm liền bị thực trọng thương, nằm ở trên giường khởi không tới. Ta đem ca ca bồi đến tể sinh đường trị liệu, tiêu hết trên người sở hữu tiền, chính là ca ca thương lại càng ngày càng nặng, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta không nghĩ ca ca chết, ô ô ô." Chu trưởng quay thở dài, tràn đầy tiếc nuối cùng thương hại nói, "Thực xin lỗi, ca ca ngươi bệnh ta cũng trị không được. Hắn toàn thân gân mạch đều bị người cắt nát, từ nay về sau liền tính có thể sống lại, cũng chỉ có thể làm không thể nhúc nhích phế nhân, cả đời cũng khởi không được giường." "Sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu nữ hải sợ ngây người, ngay sau đó trong mắt toát ra khó có thể tin bi thống cùng tuyệt vọng. Không. Ca ca sẽ không chết. Y sư đại nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ca ca ta, cầu xin ngươi. Một bên nguyên bản sắc mặt khó coi Chu trưởng quậy nghe vậy tức khắc mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, còn tưởng rằng thánh đức đường y sư đều có bao nhiêu lợi hại đâu, khiến cho cùng cứu khổ cứu nạn thần tiên giống nhau, nguyên lai cũng bất quá là cái kẻ hèn nhị phẩm y sư, khó trách chạy ra thể hiện, lại liền người đều cứu không được, chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Chu trưởng quậy nghe vậy cũng không giận, chỉ là ngẩng đầu ánh mắt lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, tần y sư một khi đã như vậy có năng lực, không bằng ngươi tới thử xem. Lúc này vây xem quần chúng cũng từ thiếu niên không cứu tin giữ trung bừng tỉnh lại đây, nghe vậy tức khắc sôi nổi phụ họa. Chu trưởng quay trần bệnh như thế nào sẽ sai? Ngươi nếu không phục, liền chính mình tới thử xem. Thiếu niên hiện giờ bệnh như thế lợi hại, nói không chừng chính là tể sinh đường lang băng cấp làm hại. Chính mình không bản lĩnh, dựa vào cái gì nghi ngờ Chu trưởng quay y y thuật? Trung quanh quần chúng phẫn nộ chỉ trích làm tần trưởng quay sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn đột nhiên cất cao tiếng nói, gần như thét to, ta là không được. Chính là chúng ta tể sinh đường tạo y dìa sư có thể à? Hắn chính là đường đường tam phẩm y dìa sư, há là Chu Ngạn An kẻ hèn một cái nhị phẩm y dìa sư có thể bằng được. Tam phẩm y dìa sư cái này danh hiệu vừa ra, khiến cho vây xem mọi người thanh âm tức khắc cứng lại. Chỉ vì tam phẩm y dìa sư ở toàn bộ Kim Lăng thủ đô là cực kỳ chân quý hy hữu, mà tứ phẩm y dìa sư, toàn bộ Yến Kinh thành càng là chỉ có Nạp Lan Chính Trạch một người. Đủ có thể thấy đẳng cấp cao y dìa sư địa vị cao cả. Chẳng qua, nhất thời ngơ ngẩn qua đi. Mọi người trên mặt lại đều lộ ra hồ nghi biểu tình, ngươi nói có tam phẩm y dược sư liền có tam phẩm y dược sư. Chúng ta như thế nào cũng không biết các ngươi tể sinh đường có tam phẩm y dược sư tòa chấn. Chính là, nói miệng không bằng chứng, có bản lĩnh đem người thỉnh ra tới. Nên không phải là phùng má giả làm người mập đi. Chương 47, không có chữa khỏi khả năng. Đám người lại là một trận cười vang, tân trưởng bày khí ra mặt đều tím trứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhưng hắn lúc này phục hồi tinh thần lại, lại thật đúng là không có can đảm lượng đi quấy rầy tạo y dược sư. Rốt cuộc tạo y dược sư ở chủ nhân trước mặt địa vị đều là siêu nhiên, hiện giờ chỉ là tạm thời ở nhờ ở tể sinh đường, nơi nào là chính mình kẻ hèn một cái trưởng quầy có thể thỉnh động. Đúng lúc này, tể sinh đường trung lại vang lên một cái giàn mua hồn hậu thanh âm, tần phú, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, thế nhưng liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Tần trưởng quầy thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu lại đi, thấy ra tới đúng là tạo y dược sư, tức khắc mặt lộ kinh hỉ, tạo y dược sư, ngài như thế nào ra tới? Tạo y dược sư nhìn vây xem mọi người liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, ta nếu lại không ra, tể sinh đường mặt đều phải bị ngươi mất hết. Còn không mau tránh ra. Tạo y sư một thân áo bào cho, tinh thần quắc thước, đi bước một về phía trước, đám người tự nhiên mà vậy nhường ra một cái thông đạo, trên mặt đều lộ ra kính sợ biểu tình. Hắn bên trái eo hạ treo một quả thú hình đồ án ngọc bội, kia đúng là tam phẩm y sư tượng trưng. Tạo y sư đi đến kia đầy người dơ bẩn thiếu niên cùng tiểu nữ hài trước mặt, đáy mắt xẹt qua một mạt không dễ phát hiện chán ghét, mới ngồi xổm xuống thân vươn tay dùng linh lực tham nhập thiếu niên trong cơ thể. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua, tạo y sư sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng lắc lắc đầu nói, người này gân mạch đứt đoạn, đã không có chữa khỏi khả năng. Lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc một mảnh ồ lên. Trời ạ! Thế nhưng thật là gân mạch đứt đoạn, kia khẳng định là thần tiên đều trị không hết. Đúng vậy! Người xem kia Âu Dương phủ gia công tử, trong nhà nhiều có tiền có thế, liền Nạp Lan thần y đều thỉnh đi qua, nhưng căn bản là vô dụng, hiện giờ còn tê liệt ở trên giường đâu. Ai, thật đáng thương, cũng không biết là ai như vậy ngon độc. Thế nhưng đối một cái hài tử hạ như thế trọng tay. Tạo y sư nói cùng mọi người nghị luận làm tiểu nữ hài nguyên bản chỉ có hy vọng tan biến, nàng thân thể lảo đảo lui ra phía sau hai bước, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn, phanh ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh, hô hấp đều đã mỏng manh mà phát hiện không đến thiếu niên, chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi thống khổ nảy lên trong lòng. Tiểu nữ hài kia tràn đầy mủ huyết tay vô ý thức mà bắt lấy bên cạnh cái gì, tuyệt vọng mà lẩm bẩm, ai có thể cứu cứu ca ca ta? Cầu xin ngươi, cứu cứu ca ca ta. Đột nhiên một cái thanh linh thông thấu thanh âm ở ồn ào trong đám người vang lên, lại nháy mắt truyền vào mỗi người trong thai, kinh mạch đứt đoạn, thật sự không có người có thể cứu. Tạo y sư không vui mà ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái dung nhan tuấn tú, mặt mày như họa thiếu niên, không khỏi lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi là ở nghi ngờ lão phu ý y thuật sao? Ta có thể nói cho ngươi, ở toàn bộ Kim Lăng quốc, thậm chí toàn bộ hoang dã đại lục, kinh mạch đứt gãy như vậy bệnh nan y ai đều trị liệu không được. Tạo y sư nói làm vây xem mọi người sôi nổi gật đầu, nếu kinh mạch đứt gãy có thể cứu, Âu Dương thiếu gia đã sớm bị trị hết, lại sao lại cho tới bây giờ còn bị chê cười là phế vật. Nhưng kia tiểu nữ hài lại phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, nàng ngẩng đầu, nhìn bị chính mình vô ý thức bắt được góc áo thiếu niên, khóc thút thít khẩn cầu, "Ngươi, ngươi có thể cứu ca ca ta có phải hay không? Cầu xin ngươi cứu cứu ca ca ta." Người nói chuyện tự nhiên đúng là nữ giả nam trang Hồ Khê. Nàng nguyên bản là không có hứng thú quản người khác nhàn sự, nhưng tiểu nữ hài kéo ca ca khẩn cầu người cứu mạng cảnh tượng, lại đụng chạm tới rồi nàng xa xăm mà khắc sâu ký ức. Từ khi nào, cũng có người như vậy ôm nàng, quỳ trên mặt đất khẩn cầu người khác, cứu cứu tỷ tỷ của ta, đó là toàn thế giới duy nhất chịu vì nàng liền tánh mạng cũng vứt bỏ người. H2 chương 48, nếu chị hết đâu H2? Chính là, cuối cùng đâu? Cuối cùng nàng vĩnh viễn mất đi chính mình duy nhất đệ đệ. Nhìn đến tiểu nữ hài tuyệt vọng khóc thút thít mặt, Hột Khê đột nhiên không hy vọng, thực không hy vọng nàng rơi xuống cùng đệ đệ giống nhau kết cục. Người chung quanh bao gồm Chu trưởng quậy đều dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Hột Khê, chính là Hột Khê lại nơi nào sẽ đi để ý bọn họ ánh mắt. Nàng ngồi xổm xuống, chấp lên thiếu niên tay, ba ngón tay ấn ở thiếu niên huyền mạch thượng, lặng lặng cảm thụ mạch đập nhảy lên. Kim hồng hoàng hôn hạ, thiếu niên tay thon dài trắng nõn, khớp xương cân xứng, tựa như tinh mỹ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nhưng vây xem mọi người lại hoàn toàn không hiểu được thiếu niên đang làm cái gì. Trần Bệnh bệnh tình chẳng lẽ không nên lấy linh lực tham nhập nhân thể nội cảm thụ linh khí vận hành tình huống sao? Nhưng thiếu niên này quanh thân trên dưới không có một chút ít linh lực dao động, như thế nào có thể cho người chữa bệnh? Khẳng định là giả danh lừa bịp, loè thiên hạ đi. Mọi người nhìn Hột Khê ánh mắt đều tràn ngập khinh thường, Tạ Y sư trong mắt càng là hiện lên một tia lánh lệ khinh miệt. Cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, dám làm lơ chính mình nói, quả thực đáng chết. Hột Khê bắt mạch suốt rằng co một nén nhang thời gian, thẳng đến mọi người cơ hồ đều không kiên nhẫn khi, nàng mới rốt cuộc buông ra tay. Đối tiểu nữ hài nhàn nhạt nói, yên tâm, ta có biện pháp trị liệu ca ca của ngươi. Tiểu nữ hài vừa nghe ngươi dạy, đôi môi run rẩy, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chung quanh mọi người lại nơi nào sẽ tin tưởng nàng lời nói, sôi nổi cười nhạo nàng không biết xấu hổ, khoác lác nói mạnh miệng. Đi theo Tạ Y sư phía sau Tần trưởng quầy càng là cười ha ha lên, tiêm giọng nói kêu lên, nơi nào tới không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền dám ở nơi này nói mạnh miệng. Ngươi không nghe được chúng ta Tạ Y sư đều nói vô pháp trị liệu sao? Ngươi tính thứ gì, ngươi phẩm cấp có Tạ Y sư cao sao? Hột Khê hoàn toàn làm lơ mọi người cười nhạo chửi rủa, không chút để ý nói, ta không có phẩm cấp. Mọi người nghe vậy lại là một trận cười vang, đương nhiên cũng có người trách cứ nàng không nên lấy người bệnh sinh mệnh nói giỡn. Chu trưởng quay lời nói thái độ tuy không bằng những người khác các liệt, lại cũng nhịn không được khuyên nhủ, vị này tiểu công tử, y lìa giả quan hệ người tánh mạng, đều không phải là tiểu đạo, thiết không thể nhân hành động theo cảm tình lung tung trị liệu người bệnh. Huống chi, này kinh mạch đứt gãy chứng bệnh, từ xưa đến nay liền chưa từng có người nào có thể trị càng quá, ngươi vẫn là mau mau về nhà đi thôi. Hột Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm nghị, chậm rãi nói, ta tự nhiên biết y lìa giả quan hệ người tánh mạng, cho nên ta không ở phương diện này nói mạnh miệng. Tạ Y sư nghe vậy tức khắc lạnh lùng cười nhạo một tiếng, đầy mặt trào phúng nói, thế gian này luôn có như vậy nhiều không biết tự lượng sức mình người, vì làm nổi bật cái gì ngưu đều dám thổi. Nếu ngươi nói có thể trị, chúng ta đây cũng không ngăn cả ngươi, nhưng nếu ngươi trị không hết, thậm chí ngươi căn bản là không có một chút bản lĩnh, ta đây đã có thể không thông chi y sư hiệp hội tới hỏi trách ngươi giả mạo y sư chịu tội. Ở toàn bộ Mịch La đại lục, cao phẩm cấp y sư địa vị cùng đãi ngộ là phi thường cao, hơn nữa rất nhiều hẻo lánh địa phương liền thấp kém nhất giai nhất phẩm y sư đều chưa từng gặp qua, làm cho luôn có người lấy y sư danh nghĩa giả danh lừa bịp. Cho nên vì ngăn chặn hiện tượng này, các quốc gia đều đem giả mạo y sư giả thiết làm trọng tội, nghiêm trọng nhất hình pháp muốn cắt đứt 10 cái ngón tay, hủy bỏ một thân tu vi, ở nguyên tinh quảng trung làm cu li cả đời. Hột Khê trên mặt biểu tình lại không có một chút ít biến hóa, nghe vậy ánh mắt lãnh đạm mà nhìn Tạ Y Y sư, buồn bã nói, "Ngà, kia nếu ta trị hết đâu?" Chương 49, tin tưởng ta sao? Người thiếu niên ánh mắt phảng phất vào đông ban đêm ánh trăng, băng lăng lăng, mang theo trên cao nhìn xuống băng hàn cùng miệt thị, làm Tạ Y Y sư hỏa khí xèo xèo hướng lên trên dũng, tưởng cũng không giống liền lớn tiếng nói, "Hảo, hảo, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a. Lão phu liền đánh với ngươi cái này đánh cuộc, nếu là ngươi trị hết thiếu niên này, ta Tạ Sùng Minh trước mặt mọi người cho ngươi dập đầu ba cái văng rồi, bái ngươi vi sư. Nhưng nếu là ngươi không trị người tốt, liền cùng ta đi thận hình tư, ngoan ngoãn tiếp thu giả mạo y sư nặng nhất hình pháp. Tiểu tử, ngươi dám không dám?" Hột Khê nhún mày, cười như không cười nói, "Bái sư liền tính, ngươi nguyện ý nhận sư phó, ta còn không nghĩ muốn ngươi như vậy cái lại lão lại xấu đồ đệ đâu. Nếu ngươi thua, dập đầu ba cái văng rồi có thể. Ngươi, ngươi." Tạ Y sư khí thổi râu trừng mắt, hận không thể lập tức tiến lên đem thiếu niên mảnh khảnh cổ vặn gãy. Nhưng Hột Khê nơi nào sẽ đi để ý đến hắn, chỉ là ánh mắt u lánh nhìn phía tiểu nữ hài, "Ta hứa hẹn sẽ đem hết toàn lực trị liệu ca ca của ngươi, ta cũng có 8 phần 5 chắc hắn sẽ khỏi hẳn. Nhưng sở hữu trị liệu đều sẽ có nguy hiểm, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao?" Tiểu nữ hài ngửa đầu ngơ ngác nhìn Hột Khê, cặp kia thanh triệt trong mắt không biết khi nào nổi lên huỳnh tím ánh sáng, liền phảng phất nàng ở rừng rậm chỗ sâu trong nhìn thấy mỹ lệ nhất cực quang. Nàng phảng phất trừ ma giống nhau, trong lòng sinh không dậy nổi nửa phần hoài nghi cùng kháng cự, chậm rãi gật gật đầu. Tiểu nữ hài đồng ý làm Hột Khê nhẹ nhàng thở ra, nàng thỉnh Chu trưởng quầy hỗ trợ, đem thiếu niên nâng vào thánh đức đường đại sảnh, đặt ở một trường chừng một người dài hơn trên bàn. Tạ Y sư cùng Tần trưởng quầy cũng đầy mặt xương lạnh theo lại đây, bọn họ nhất định phải chính mắt trông thấy cái này rong rạc tiểu tử rốt cuộc là như thế nào thổi phá ra châu, mất mặt xấu hổ. Thánh đức đường trong đại sảnh, trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy tò mò mọi người. Hột Khê liền đứng ở người này đàn quan trọng nhất, bình tĩnh mà từ không gian chung lấy ra một bao ngân châm. Chỉ thấy này đó ngân châm dài ngắn không đồng nhất, có thô có tế, ngân châm thượng còn tản mát ra một cổ kỳ quái dược vị, làm vây xem mọi người tấm tắc bảo lạ. Nhưng kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều lại là khinh thường cùng trào phúng, giờ này khắc này, không có người tin tưởng một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, trên người liền rõ ràng linh lực dao động cũng không có thiếu niên, có khả năng sẽ chữa khỏi một cái kinh mạch đứt gãy người bệnh. Hột Khê mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bắt đầu bằng mau tốc độ đem trong tay ngân châm cắm vào thiếu niên trong cơ thể. Thánh đức đường đại sảnh ánh nến sáng choang, hơn nữa bên ngoài chiếu tiến vào hoàng hôn hết thảy hội tụ ở thiếu niên cặp kia như mỹ trạm ngọc khắc trên tay. Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt loạn điệp xuyên hoa ảo ảnh ở trước mắt không ngừng thoáng hiện lại biến mất, trong nháy mắt, kia nguyên bản ăn mặc một thân rách nát quần áo nằm ở trên bàn thiếu niên thế nhưng bị lột sạch áo trên, cả người cắm đầy nhỏ bé yếu ớt sợi tóc ngân châm, tựa như con nhím giống nhau. Này, đây là cái gì trị liệu phương pháp? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Có người cả kinh kêu lên. Đừng nói gặp qua, ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Vì cái gì ta không cảm giác được có bất luận cái gì linh lực dao động, chẳng lẽ nàng trị thương không cần sử dụng linh khí sao? Ồn ào nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng Hột Khê lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là chuyên tâm đùa nghịch trong tay ngân châm cùng thiếu niên thân thể. Như vậy liên tục cắm châm cùng kích thích huyệt vị suốt rằng co nửa canh giờ, Hột Khê cái trán đã toát ra trong suốt mồ hôi chậm rãi trượt xuống, lại dừng ở nàng thật dài lông mi thượng, phảng phất la sen thượng giọt sương, dục rất không xong. H2 chương 50, thật sự sống lại H2. Chu trưởng quay ở một bên xem tò mò lại nôn nóng, ánh nến hạ chỉ thấy hắn màu da tuyết trắng, mồ hôi trong suốt, nhịn không được trong lòng nhảy dựng, cầm khối sạch sẽ bố đưa qua đi, bằng không ngươi trước lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ Hột Khê căn bản không nghe được hắn thanh âm, cảm nhận được mồ hôi trượt xuống mi mắt che đậy tầm mắt, giơ tay tùy ý mặc quá, liền tiếp tục chính mình động tác. Chu trưởng quay lúng ta lung túng thu hồi tay, ánh mắt lại nhịn không được ngắm nhìn ở thiếu niên ngưng thần trị liệu trên mặt, một cái chớp mắt đều dịch chuyển không khai. Nhưng mà, vây xem mọi người, tinh thần hoảng hốt Chu trưởng quầy cùng bận rộn Hột Khê đều không có phát hiện, liền tại đây con phố phía trên, nghiêng đối với Thánh Đức đường vị trí, có một đôi mắt chính xuyên thấu qua nửa sưởng cửa sổ sáng quắc nhìn nàng, trong mắt tràn ngập xem kỹ cùng nóng rực. 3. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua, lúc này hôn mê thiếu niên toàn thân trên dưới đã bị chắt thượng trăm cái châm, dưới ánh nắng chiếu xuống, quả thực liền như cái nửa trong suốt con nhím giống nhau. Ngay từ đầu thời điểm, thiếu niên vẫn là hôn mê, hô hấp tim đập không hề phập phồng, chính là nửa canh giờ qua đi, đương cắm vào hắn thân thể châm càng ngày càng nhiều, thiếu niên trong miệng lại bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ, toàn thân trên dưới càng là không ngừng đổ mồ hôi, ngắn ngủn mấy tức chi gian liền thấm ướt dưới thân lót vải bố trắng. Vây xem mọi người trên mặt nguyên bản khinh thường trào phúng, chậm rãi biến thành không thể tin tưởng. Cái này nguyên bản vô thanh vô tức, phảng phất người chết giống nhau thiếu niên, thế nhưng bắt đầu phát ra âm thanh, thậm chí đương những cái đó ngân châm chắt nhập đến hắn huyết mạch, hắn trên mặt còn biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Này, sao có thể? Hắn không phải kinh mạch đứt đoạn sao? Như thế nào còn có thể cảm nhận được đến từ mạch lạc kích thích? Chẳng lẽ này xinh đẹp thiếu niên không phải đang nói mạnh miệng? Hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi người bệnh. Tạ y sư cùng tần trưởng quầy sắc mặt theo thiếu niên tiếng rên rỉ tăng lên, một chút trở nên xanh mét, tần trưởng quầy cảm thụ được một bên tạ y sư trên người phát ra âm hàn chi khí, càng là hai đuổi run lên, sợ hãi bất an. Nếu cái này không thể hiểu được chạy ra xinh đẹp thiếu niên thật sự trị hết người bệnh, tạ y sư chẳng phải là phải làm chúng quỳ xuống dập đầu? Kia về sau tạ y sư đường đường tam phẩm y sư mặt muốn hướng nào gác? Tạ y sư thẹn quá thành giận dưới, lại há có thể buông tha liên lụy hắn chính mình. Mà lúc này Hột Khê cũng đã bắt đầu đem thiếu niên trên người ngân châm nhất nhất rút ra. 108 căn ngân châm, mỗi một quả rút ra lực đạo hòa thuận tự đều bất đồng, này như cũng là một cái dài lâu mà dày vò quá trình, chính là vây xem mọi người lại bắt đầu nín thở ngưng thần, không còn có người mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc, sở hữu ngân châm đều bị rút ra tới. Nam ở bàn dài thượng thiếu niên phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, theo sau chậm rãi mở mắt ra tới. Chói mắt ánh đèn làm trong mắt hắn chảy ra nóng bỏng nước mắt, mê ly trong ánh mắt, hắn chỉ nhìn đến một trương thanh tuấn tú lệ mặt cùng một đôi thanh lãnh sâu thẳm tựa như hàn đàm đôi mắt. Cái loại cảm giác này thật giống như là ở sa mạc trung bò sát 7 ngày 7 đêm lữ nhân, đột nhiên uống tới rồi cam tuyển, kia tích cam tuyển liền thành hắn sở hữu tín ngưỡng cùng hy vọng. Hắn há miệng thở dốc muốn nói chuyện, lại cuối cùng lại vô lực nhắm hai mắt lại, chỉ là đem Hột Khê mặt cùng khí tức chặt chẽ khắc ở trong đầu. Hột Khê thu hồi sở hữu ngân châm sau, lại đáp thiếu niên mạch đập xác nhận hắn bình yên vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói, hắn đã không có việc gì. Mọi người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tạ y sư không đợi người tiếp đón, lập tức đi nhanh tiến lên, dùng linh khí tra xét thiếu niên thân thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, ba cái văng đầu. Thông suốt, cứng cỏi, sinh cơ bừng bừng. Thiếu niên thế nhưng thật sự sống lại, hơn nữa là gần như hoàn toàn khỏi hẳn.
Này! Sao có thể?
Tạo y sư sắc mặt trở nên xanh mét, thăm ở thiếu niên ngực tay càng là đang không ngừng run rẩy. Chu trưởng quầy cũng lập tức đi lên trước tới, dùng linh lực tìm tòi, lập tức kinh hỉ mà kêu lên, sống!
Sống!
Không nghĩ tới, kinh mạch đứt đoạn người bệnh thế nhưng thật sự có thể khỏi hẳn.
Công tử y thì thuật thật là vô cùng kỳ diệu a.
Chu trưởng quay đầy mặt kính nể mà chiều Hột Khê chắp tay thi lễ, Hột Khê lại là thần sắc lãnh đạm mà tránh đi, trong lòng lại là không cho là đúng. Thiếu niên này bệnh nhìn qua rất nặng, lại căn bản không phải chân chính kinh mạch đứt gãy, chỉ là có người dùng âm độc dược vật khiến hắn linh mạch nghiêm trọng tắc, thế cho nên linh khí vô pháp bình thường vận hành thôi. Nếu thật là kinh mạch đứt gãy, nàng có lẽ còn muốn phí chút tâm tư mới có thể chữa khỏi, đến nỗi loại này tiểu chứng bệnh, lấy nàng y thuật tới nói thật đúng là không tính cái gì. Hột Khê không đi xem chung quanh người sùng bái ánh mắt, cũng không đi quản tiểu nữ hài khóc lóc đối nàng quỳ lệ cảm tạ, chỉ là dùng lãnh trào ánh mắt nhìn Tạo Y Lìa Sư cùng Tần Trường Quầy, nhàn nhạt nói, không biết vị này tam phẩm Y Lìa Sư, còn có nhớ hay không chính mình ở vừa mới nói qua cái gì. Nếu là ngươi trị hết thiếu niên này, ta tạ sùng minh trước mặt mọi người cho ngươi dập đầu ba cái văn rội, bái ngươi vi sư.
Tạo Y Lìa Sư sắc mặt trở nên so đáy nổi còn muốn khó coi, hàm răng gắt gao cắn, trong mắt oán hận chi ý cơ hồ có thể hóa thành lợi kiếm, đem Hột Khê chạm thành 7-8 đoạn.
Nghiên thiếu thời điểm, hắn cũng từng chịu quá vũ nhục, tao quá coi khinh. Chính là, ở trở thành tam phẩm y lìa sư sau, những cái đó đã từng vũ nhục quá người của hắn đều bị hắn chỉnh kết cục thế thảm. Hắn tạ sùng minh từ đây cao cao tại thượng, không còn có người dám xem thường. Nhưng hôm nay, lại bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử như thế trước mặt mọi người nhục nhã.
Tiểu tử này, đáng chết.
Quả thực đáng chết một vạn thứ. Toàn trường càng là im như ve sầu mùa đông, tuy rằng đại gia cũng đối tạo y lìa sư bị bạch 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 và mặt vui sướng khi người gặp họa. Chính là ai cũng không muốn mạo hiểm đắc tội tam phẩm y lý sư nguy hiểm đem cười nhạo biểu hiện ở trên mặt. Bất quá là sẽ một ít chút tài mọn, liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch.
Tạo y lý sư hít sâu vài khẩu khí, mới rét căm căm nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần như vậy kiêu ngạo, nếu không.
Lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, theo sau chỉ cảm thấy đầu gối chỗ tê dần, cả người phanh một tiếng quỳ xuống đi xuống.
A,
vây xem mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Tạo y lý sư thế nhưng thật sự quỳ xuống, hơn nữa tuy rằng sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, lại thật sự hướng trên mặt đất thật mạnh dập đầu ba cái.
Hột Khê ánh mắt hơi hơi vừa động, ánh mắt bất động thanh sắc hướng nghiêng phía trên một cái nửa sưởng cửa sổ nhìn thoáng qua.
Người khác có lẽ phát hiện không được, nàng lại là có thể cảm giác được rõ ràng, Tạo y lý sư đều không phải là chính mình tưởng quỳ, mà là có một cổ vô hình lực lượng đánh vào hắn đầu gối cùng lưng chỗ, làm hắn không thể không quỳ lạy.
Bất quá, Hột Khê lại cũng chỉ là sẩn nhiên cười, dùng thanh linh dễ nghe thanh âm nói câu, ta nói rồi, chỉ cần ba cái vang đầu liền đủ, đến nỗi bái sư, ta cũng không nên ngươi như vậy đồ đệ.
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, đã thong thả ung dung xoay người rời đi, mấy phút chi gian liền biến mất ở đám người bên trong.
Không có người phát hiện, quỳ trên mặt đất Tạo y lý sư hàm răng chỗ cắn ra huyết, nguyên bản một trương tiên phong đạo cốt mặt giờ phút này như lệ quỷ vằn mèo, trong mắt tràn đầy ván độc quan mang, khóe miệng thong thả chậm phát họa ra một cái âm lãnh tươi cười.
H2 chương 52, Vạn Phong Trà Lâu H2.
Vạn Phong Trà Lâu, liền ở Thánh Đức Đường nghiêng đối diện. Lúc này lầu 2 tư nhân nhã gian trùng, đang có hai cái đối ở người, đem Thánh Đức Đường trung phát sinh từng màn xem rõ ràng. Đương nhìn đến kia nguyên bản gần chết thiếu niên ở tu dưỡng một lát sau, thật sự bị tiểu nữ hài nâng đứng lên khi, nhã gian trong đó một cái trung niên nam tử đột nhiên đứng lên. Nước trà lộn một vòng ở trên bàn, bắn ướt hắn quần áo, chính là hắn lại không hề sở giác.
Người này đúng là Âu Dương Chí Hùng, là Kim Lăng Quốc tiếng tăm lừng lẫy uy vũ đại tướng quân, cũng là cái kia kinh mạch đứt đoạn bị phán định vì phế nhân Âu Dương Hạo Hiên phụ thân.
Không có khả năng.
Không có khả năng.
Sao có thể đâu?
Âu Dương Chí Hùng lẩm bẩm nói, liền Nạp Lan y sư đều ngắt lời tuyệt đối không thể chữa khỏi bệnh, sao có thể có người trị hảo?
Hắn tuy nói như vậy, chính là trên mặt lộ ra lại là hoàn toàn mong đợi cùng giống như bắt được cứu mạng rơm rạ khi sợ hãi kích động.
Mà ngồi ở Âu Dương Chí Hùng đối diện tuổi trẻ nam tử lại hơi hơi rũ xuống tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ đã biến mất thân ảnh, khoe miệng dạng khai một mặt tà mị ý cười.
Âu Dương Chí Hùng kích động mà ở trong phòng qua lại đi rồi vài tranh, hắn phái ra đi thủ hạ mới trở về bẩm báo.
Đã xác nhận, cái kia thiếu niên nguyên bản bị chẩn đoán chính xác vì kinh mạch đứt đoạn, cùng thiếu gia là giống nhau chứng bệnh, nhưng hiện tại đã bị chữa khỏi, tuy rằng còn không thể bình thường hành động, nhưng Chu trưởng quầy nói nhiều nhất chỉ cần lại tu dưỡng một cái tuần là có thể khỏi hẳn.
Lao ra, thuộc hạ vô năng, không có thể thỉnh hoàn hồn y y.
Chúng ta theo thần y y một đường, chính là vừa qua khỏi chỗ ngặt, liền mất đi thần y y bóng dáng.
Âu Dương Chí Hùng bị hai cái một hảo một hư tin tức tạc đứng ngồi không yên, thì ưu khó phân biệt, giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau ở trong phòng loạn chuyện.
Vừa chuyển đầu nhìn đến đối diện nam tử ngồi ở bên cạnh bàn thản nhiên cười nhạt biểu tình, đột nhiên tinh thần vừa động, nhớ tới vừa mới cảnh tượng. Liên ở kia thần y gì trị liệu ốm yếu thiếu niên trước mắt nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn phía dưới, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc, hứng thú giạt rào biểu tình. Như vậy biểu tình, trước kia chính là chưa từng xuất hiện ở cái này nam nhân trên mặt quá. Hoặc là nói, cái này đứng ở Kim Lăng quốc chí cao vô thượng vị trí nam nhân, cực nhỏ sẽ có như vậy cảm xúc dao động. Chẳng lẽ nói, hắn nhận thức thiếu niên kia thần y hề. Nghĩ đến đây, Âu Dương Chí Hùng một phen bổ nhào vào cái bàn trước, vội vàng nói, Minh Vương Điện Hạ, ngài nhận thức cái kia thần y có phải hay không? Kia bị gọi Minh Vương nam tử ngẩng đầu, lộ ra một bộ có thể làm thiên hạ hồng nhan khuynh đảo tuấn mỹ dung nhan, lúc này hắn khỏe miệng lại câu lấy không chút để ý tà mị tươi cười, chậm rãi nói, bổn vương cũng thực ngoài ý muốn, thế nhưng là cái lường trước không đến người quen. Âu Dương Chí Hùng nghe vậy một trận kích động, vội vàng nói, còn thỉnh Minh Vương Điện Hạ dẫn tiến thần y, chỉ cần thần y có thể trị hảo hạo hiến bệnh, ta Âu Dương gia nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Minh Vương nhướng mày, nhợt nhạt gật đầu nói, Âu Dương tướng quân thỉnh về trước đi, có tin tức bổn vương sẽ phái người thông chi ngươi. Có lẽ ngươi Âu Dương phủ thực sự có nàng yêu cầu đồ vật. Nam nhân nói nói cực cao ngạo lãnh đạm, Âu Dương Chí Hùng lại không dám có chút bất mãn, cũng không dám đem trong lòng lo âu biểu đạt ra tới, chỉ là liên tục gật đầu, mới hoài kích động thấp thỏm tâm vội vàng rời đi. Lưu tại trà thất trung Minh Vương làm người một lần nữa cầm trà cụ cái ly đi lên, nhìn không có một bóng người cửa, trong mắt hiện lên một mặt nóng bỏng chờ mong. Chương 53, Minh Vương cho mời. Hột Khê mới vừa đi ra đông đường cái, đột nhiên cảm giác một loại run rẩy tê dại cảm giác len lỏi toàn thân. Nàng bước chân bỗng nhiên một đốn, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn phía trước cách đó không xa, quát lạnh nói, người nào? Giọng nói rơi xuống, phía trước cách đó không xa chậm rãi dần hiện ra một người mặc thanh y liền nam tử. Cái này nam tử ước chừng 25-6 tả hữu, tóc dùng màu bạc tế thẳng cao cao thúc khởi, trên người ăn mặc một mạc, toàn thân trên dưới lại tản mát ra ẩn ẩn lạnh thấu xương khí thế. Hột Khê nhìn nam tử thần sắc đoan trang, lại không biết nam tử trong lòng cũng tràn đầy kinh nghi. Tưởng hắn Minh Vương bên người đệ nhất hộ vệ Thanh Long, nhất am hiểu chính là tiềm tung dấu tung tích, liền tính theo dõi Kim Đan kỳ cao thủ cũng chưa bao giờ thất thủ, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nhanh như vậy bị một cái không hề linh lực phạm nhân phát hiện. Người rốt cuộc là người nào? Nghe được Hột Khê tràn đầy đề phòng xa cách lần thứ hai đặt câu hỏi, Thanh Long lập tức thu liễm trên người khí thế, chắp tay nói, công tử thỉnh mạc kinh hoàng, thuộc hạ tới chỉ là tưởng thay ta ra vương gia thỉnh công tử thượng vạn phong trà lâu một tự. Hột Khê khẽ nhíu mày, trên người cảnh giác không những không có tiêu mất, ngược lại càng thêm lãnh lệ, ta nhưng không quen biết cái gì vương gia, các hạ có phải hay không nhận sai người? Thanh Long thấy Hột Khê xoay người muốn đi, vội vàng một cái lắc mình ngăn ở nàng trước mặt, công tử y đi thuật xuất thần nhập hóa, sao có thể nhận sai, còn thỉnh công tử thượng vạn phong trà lâu. Hột Khê trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nàng nhớ tới vừa mới đánh vào tạo y đi sư trên người lưỡng đạo khí kình, thực hiển nhiên lúc ấy có người tránh ở chỗ cao xem diễn. Người này có thể hay không chính là cái này thần bí nam tử chủ nhân đâu? Chỉ là, vô luận là ai, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Hột Khê hơi hơi nheo lại mắt, không chút để ý nói, ta nếu là không đi đâu. Thanh Long hai mắt hàn quang lăng lăng, trên người tản mát ra lạnh lẽo sắc ý, chủ tử thỉnh người còn chưa từng có thỉnh không đến. Hột Khê hai mắt u lánh mà nhìn thẳng hắn, tuy rằng đấy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt vô pháp chống cự sợ hãi, chính là trên mặt lại một chút nhìn không ra tới, vô ảnh châm càng là lặng yên không một tiếng động mà nắm ở trong tay. Nàng Hột Khê, tuyệt không tiếp thu bất luận kẻ nào hiếp bức, ngươi chủ tử tương thỉnh, ta liền phải đi sao? Hắn là cái gì thân phận, làm ta nghe hắn? Thanh Long lại ở nàng ra tay trước đột nhiên nhớ tới chủ tử giao phó, vội vàng thu liễm sắc ý, một lần nữa cung kính nói, nhà ta chủ tử phong hào Minh Vương. Mặt khác, chủ tử làm ta nói cho ngươi, trên tay hắn có công tử ngươi muốn đồ vật, công tử đi tuyệt không sẽ thất vọng. Minh Vương. Hột Khê cả kinh, đột nhiên nhớ tới tiểu lầu đám kia nữ tu trong miệng kia tuấn mỹ vô chủ, kinh tài tuyệt diễm nam tử. Một cái năm ấy 20 tuổi, tu vi lại có thể so với đại tông sư truyền kỳ nhân vật. Nhớ tới đám kia nữ nhân đối cái này Minh Vương đánh giá, Hột Khê ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Cái gì diện mạo tuấn mỹ, khí chất tà mị, tính cách lãnh khốc, hành sự khí phách, tuy có vô số mỹ nữ che giả măng mọc bại ngã vào hắn quần tây hạng, hắn lại trước nay không có hứng thú nhiều xem một cái. Nô, không phải nói đúng mỹ nữ còn có thể không hề phản ứng, không phải ngụy nương chính là gây sao? Hột Khê đột nhiên có một chút hứng thú, đi gặp cái này trong truyền thuyết Minh Vương điện hạ. Đương nhiên, chính yếu chính là thực lực này quyền thế như thế cường đại nam nhân trên tay, rốt cuộc có cái gì nàng sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật đâu? Nghĩ đến đây, Hột Khê chiều Thanh Long gật gật đầu, khí thế lãnh đạm nói, còn không mang theo lộ. Thanh Long dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn Thanh Long tốt xấu cũng là Minh Vương phủ đệ nhất thị vệ, Kim Đan kỳ cao thủ a, như thế nào sẽ lưu lạc đến bị cái này không hề linh lực thiếu niên đương gạ sai vặt sự a? Hảo tưởng làm thịt cái này cao ngạo không coi ai ra gì tiểu tử có hay không? H2 chương 54, hắn chính là Minh Vương, H2. Chủ tử liền ở trong phòng, thỉnh công tử vào đi thôi. Thanh Long đẩy cửa ra, dẫn Hột Khê đi vào Vạn Phong trà lâu một gian tên là Mặc Trúc cư nhã gian.